Chương 474, kịch chiến Long tộc. Chương 474, kịch chiến Long tộc. Thân ảnh của hắn tại trên không xuyên qua, cùng Long tộc triển khai kịch liệt quyết đấu. Thiên Tâm nghe đến Hứa Mặc la lên, lập tức quay đầu lại, nơi xa cảnh tượng để nàng trong lòng run lên. Cứ việc nàng chưa qua trải qua đời thứ nhất ác ma chi vương thống khổ, nhưng ngọn lửa màu tím cùng cuốn tới ác ma khí tức vẫn làm cho nàng cảm thấy thân thể phảng phất bị bỏng đồng dạng. Xung quanh đồng bạn cũng tại trong thống khổ dãy rủa, một chút kẻ yếu thậm chí quỳ rạp xuống đất, không thể thừa nhận cái này đến từ thâm viên lực lượng. Hứa Mặc, làm sao bây giờ? Thiên Tâm lo lắng hỏi. Hứa Mặc khuôn mặt nghiêm trọng, hắn biết thế cuộc trước mắt vô cùng nguy cấp. Hắn nhìn hướng trưởng lão rủ, gặp hô hào lãnh chúa cứu viện, nhưng lúc này lãnh chúa tựa hồ lâm vào một loại nào đó thống khổ bên trong, không cách nào lập tức làm ra quyết sách. Ngọn lửa màu tím tại trên không trung múa động, tạo thành một mảnh ma huyễn cảnh tượng. Thiên Tâm cảm thấy một trận năng lượng to lớn ba động, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy. Thân thể của nàng bắt đầu phát sinh dị biến, làn da rơi, cái đuôi lớn lên cốt thứ, hai chân thay đổi đến càng thêm có lực. Thống khổ bao phủ nàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang bặm mẻo. Cứ việc thống khổ khó nhịn, nhưng Thiên Tâm thân thể tựa hồ cũng tại rót một loại không nói ra được lực lượng. Tại nàng chuẩn bị hôn mê lúc, một đạo kim sắc tia sáng đột nhiên nở rộ, như mặt trời sáng tỏ, nháy mắt giảm bớt thống khổ, lưu lại một tia tê dại lực lượng cảm giác. Mục Thanh Tuyết giơ cao màu trắng quyền trượng phóng thích quần thể trị liệu thuật, kim sắc quang mang như hồng thủy tràn vào, để thống khổ cấp tốc biến mất, thậm chí đột phá một loại nào đó cực hạn. Thiên Tâm giãy giụa lấy bò dậy, phát hiện các đồng bạn cũng đã nhận được điều trị. Nhưng mà nàng chú ý tới các binh sĩ khẩn cấp cảnh cáo, nơi xa xuất hiện chưa từng thấy qua quái vật, lây nhiễm thú vật thành đàn mà tới, tốc độ chạy cực nhanh. Bọn họ như cuồng phong vào tới, mục tiêu nhắm thẳng vào man tộc binh sĩ. Tại phòng tuyến phía trước, man tộc binh sĩ tạo thành kiên cố chiến trận, riêng phần mình vung vẩy đao kiếm, chuẩn bị nên kích cái này sóng đột kích ác ma. Nhưng mà Thiên Tâm cảm giác phía trước có một cỗ khí tức quen thuộc, nàng ánh mắt tập trung nơi xa, kinh ngạc nhìn thấy những cái kia lây nhiễm thú vật bên ngoài, còn có càng thêm khổng lồ mà hung mãnh tồn tại. Một chút to lớn sinh vật, thân thể khổng lồ, cốt thứ đá lởm chởm, trên thân tản ra mãnh liệt ác ma khí tức. Sự xuất hiện của bọn nó để toàn bộ chiến trường thay đổi đến càng thêm hỗn loạn. Man tộc binh sĩ, ngăn cản được. Chúng ta không thể để bọn họ đột phá phòng tuyến. Long Thương kỵ sĩ trưởng giống một tiếng, huy động trường thương trong tay, xuất lĩnh lấy các binh sĩ nên kích ác ma xung kích. Trên chiến trường đao kiếm tương giao, ác ma cùng man tộc binh sĩ tạo thành kịch liệt đối kháng. Lây nhiễm thú vật tốc độ cực nhanh, nhưng tại các binh sĩ thủ vương bên dưới, bọn họ cũng không nhẹ nhõm đột phá. Thiên Tâm nắm chặt vũ khí trong tay, cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, cùng các đồng bạn kề vai chiến đấu. Thân thể của nàng phát sinh dị biến, nhưng loại này biến hóa tựa hồ vì nàng cung cấp càng cường đại lực lượng. Trên chiến trường một mảnh hỗn chiến, Thiên Tâm có thể cảm nhận được mỗi người đều tại toàn lực ứng phó chống cự. Nàng ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy quân Thiên Lãnh Chúa thân ảnh, lại phát hiện hắn đang cùng Long tộc tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Một trận chiến này chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Tại trên chiến trường hỗn loạn, mặc kim loại áo giáp đám binh sĩ nên chiến quái vật xung kích. Kelvin vung vẩy chiến phủ gọt giết lây nhiễm thú vật dòng máu màu tím văng khắp nơi. Hắn chiến phủ gần như mọi việc đều thuận lợi, trên chiến trường gần như trở thành một cái vô địch chi nhận. Kelvin linh hoạt xuyên qua tại địch nhân ở giữa, phối hợp phát động hấp huyết, khát máu cùng lực lượng tăng phúc chờ hiệu quả, thoải mái mà xử lý liên tiếp vọt tới địch nhân. Chương 475, anh dũng chống cự. Chương 475, anh dũng chống cự. Mục Thanh Tuyết cùng Nạ Tạ Lệ Ạ đứng tại đội ngũ phía sau, phóng ra trị liệu thuật đến chi viện các binh sĩ. Các nàng điều trị quang hoàn bao phủ trên chiến trường, là các binh sĩ cung cấp quý giá tính mạng hỗ trợ. Số lượng không ngừng gia tăng lây nhiễm thú vật tính toán xông phá trận tuyến, nhưng các binh sĩ anh dũng chống cự. Vong linh áo thuật sư bọn họ ở một bên cung cấp hỏa lực chi viện, thả ra trí mạng pháp thuật, bảo trì hiệu suất cao chuyển vận. Hứa Mặc đứng tại trong đội ngũ gương, chuyên chú quan sát đến trên chiến trường biến hóa. Thông qua truy tung thuật, ác ma hắn phát hiện những này quái vật có thuần chủng ác ma thuộc tính. Đặc biệt là tại ác ma chi vương phát sinh biến hóa sau khi, một chút ác ma chi vương vậy mà thu được cùng loại biến thân năng lực. Cái này để Hứa Mặc đối toàn bộ chuyện sau lưng sinh ra càng đa nghi hơn lo. Ngay một lãnh chúa đứng tại Hứa Mặc bên cạnh, nàng cũng cảm giác được ác ma huyết mạch khí tức. Hứa Mặc nhíu mày, thông qua quan sát cùng phân tích, hắn xác nhận những này quái vật đúng là ác ma, mà lại là một loại đặc thù ác ma. Mặc dù bọn họ bình quân đẳng cấp không hề cao, nhưng Hứa Mặc rõ ràng nhận thức đến những này quái vật tính nguy hiểm. Hắn biết, đây không phải là một tràng đơn giản chiến đấu, mà là một tràng dính đến ác ma lực lượng chiến tranh. Đột nhiên, một tên man tộc binh sĩ bị một cái lây nhiễm thú vật công kích, vị châm kim chúng áo giáp kết nối khe hở chỗ đầu gối. Binh sĩ cảm nhận được đáng sợ cảm giác nóng rực, thân thể của hắn bắt đầu mất đi khống chế, thống khổ khóc kêu gào kêu. Hứa Mặc biến sắc, hắn cấp tốc gọi Mục Thanh Tuyết sử dụng làm sạch thuật điều trị thụ thương binh sĩ. Mục Thanh Tuyết, nhanh, sử dụng làm sạch thuật. Hứa Mặc âm thanh tràn đầy sốt ruột. Mục Thanh Tuyết nghe đến kêu gọi, không chút do dự thả ra cường đại làm sạch thuật. Điều trị chi quang bao phủ thụ thương binh sĩ, tính toán trung hòa cô kia đáng sợ ác ma lực lượng. Nhưng mà binh sĩ vẫn cứ tại trong thống khổ dãy rủa, tình huống thay đổi đến càng khẩn cấp, tăng nhanh điều trị tốc độ. Ngày một lãnh chúa xít sao canh giữ ở Hứa Mặc bên cạnh, trong mắt của nàng lóe ra cảnh giác quan mang. Tại cái này chàng dị thường chiến đấu kịch liệt bên trong, mỗi một khắc cũng có thể quyết định sinh tử tồn vong. Mục Thanh Tuyết làm sạch thuật giáng lâm, chữa trị chi quang ôn hòa mà cường đại, giải trừ trên đầu gối vi châm mang tới cảm giác nóng rực. Binh sĩ tháp tây bên trong tại Mục Thanh Tuyết trị liệu xong, chậm rãi từ trong thống khổ tỉnh táo lại. Hứa Mặc cấp tốc hỏi thăm, tháp tây bên trong, ngươi thụ thương đến thế nào? Tháp tây bên trong miễn cưỡng đứng lên, đối Hứa Mặc nhẹ gật đầu, đa tạ điều trị, ta không sao. Những tên kia công kích quá tàn nhẫn. Hứa Mặc sâu hút một khẩu khí, thông qua truy tung thuật, ác ma phát hiện, những này quái vật là một loại đặc thù ác ma đẳng cấp bình quân tại cấp 15 tả hữu. Trong lòng hắn trầm xuống, điều này nói rõ trận chiến đấu này cũng không phải là nhẹ nhõm đối kháng. Nhưng mà, hắn biết hiện tại không có thời gian do dự, nhất định phải cấp tốc ứng đối. Cẩn thận, đại gia cẩn thận. Bọn giá hỏa này có một loại chí mạng vĩ châm công kích, tuyệt đối không cần để bọn họ tới gần. Hứa Mặc khẩn cấp nhắc nhở lấy bên cạnh đám binh sĩ. Theo càng nhiều lây nhiễm thú vật tràn vào, Hứa Mặc không kịp chờ đợi điều chỉnh trận hình. Hắn quan sát được quái vật công kích hình thức, nhất là cái kia chí mạng 2.5 vĩ châm công kích. Hắn hạ lệnh các binh sĩ toàn lực rào sát địch nhân, nhưng tình huống lại tại thay đổi đến càng khẩn cấp. Cứ việc lây nhiễm thú vật trong chiến đấu bị đánh bại, nhưng chúng nó tựa hồ càng giết càng nhiều, dẫn đến phòng tuyến có chỗ lọt lưới. Tại hôn chiến bên trong, một cái lây nhiễm thú vật đột phá phòng tuyến, tiến vào ác ma chi vương nội bộ. Hứa Mặc tâm bỗng nhiên siết chặt, hắn ý thức được khả năng này là một cái nguy cơ. Chương 476, đặc thù lực lượng. Chương 476, đặc thù lực lượng. Nhưng mà, con quái vật này đột nhiên dừng bước, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Hứa Mặc nhíu mày, hắn đang chuẩn bị truyền đạt tiến một bước chỉ lệnh, đột nhiên một trận gió âm thanh truyền đến. Cẩn thận. Ngày một lãnh chúa cảnh giác hô to. Nhưng mà, cái này lây nhiễm thú vật cũng không có trực tiếp tập kích, mà là đột nhiên nhào về phía ngày một lãnh chúa cùng Hứa Mặc. Còn lại ác ma chi vương tựa hồ bị nó không nhìn. Hứa Mặc đứng tại chỗ, ngày một lãnh chúa tính toán phát động pháp thuật, nhưng khí thế hung hung quái vật đột nhiên bị một cái bóng mờ đụng bay. Hứa Mặc giật nảy mình, tình cảnh trước mắt để hắn khó có thể tin 15. Cái này thần bí cứu viện người xuất hiện đến đột nhiên như thế, đem lây nhiễm thú vật đánh bay, sau đó tại trong chớp mắt biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Hứa Mặc mở to hai mắt nhìn, đối vị này thần bí cứu viện người thân phận cảm thấy hết sức tò mò. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác, bởi vì vị này cứu viện người tốc độ vượt xa quá dự liệu của hắn. Ngã xuống đất lây nhiễm thú vật mặc dù chưa chết, nhưng bởi vì nhận đến nhân vật thần bí quá nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào lập tức đứng lên, trên chiến trường lâm vào hỗn loạn tương mừng. Hứa Mặc chấn động trong lòng, vị này nhân vật thần bí xuất hiện, có thể đối toàn bộ ác ma chi vương vận mệnh sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hứa Mặc ngoài ý muốn phát hiện, vừa rồi công kích lây nhiễm thú vật vậy mà là Thiên Tâm. Nàng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là lấy kinh người xung kích tốc độ cùng sắc bén ngón tay trực tiếp vạch phá quái vật bên cạnh sườn, hiện ra lần thứ nhất sử dụng loại này năng lực thành thạo cứ việc khoảng cách khá xa, nhưng nàng thuấn di năng lực làm cho nàng gần như nháy mắt liền bọt tới lây nhiễm thú vật trước mặt, thành công phản kháng quái vật tập kích. Ngày một lãnh chúa cấp tốc làm ra phản ứng, thả ra băng xương xiển xích, sẽ bị Thiên Tâm quẹt làm bị thương lây nhiễm thú vật vây ở tại chỗ. Hứa Mặc thừa cơ đi tới, nâng lên thở dốc Thiên Tâm, trực tiếp hỏi thăm nàng có hay không vừa vận thu được loại này năng lực. Thiên Tâm nhẹ gật đầu, nhưng hiển nhiên không biết nên làm sao tiếp tục giải thích. May mắn Hứa Mặc không có quá nhiều truy hỏi, mà là cấp tốc triệu tập trưởng lão rủ, mệnh lệnh tổ chức có năng lực chiến đấu ác ma chi vương gia nhập tiền tuyến, đồng thời để cần vũ khí ác ma chi vương tiến đến nhận lấy. Trưởng lão rủ lúc này thay đổi đến càng thêm cương tráng, đỉnh đầu vai diễn cũng càng thêm hùng vĩ. Lúc trước ba động bên trong, không ít ác ma chi vương phát sinh hình thể bên trên thay đổi, có một bộ phận nắm giữ cùng loại rủ biến thân năng lực. Những này ác ma chi vương gia nhập làm dịu toàn bộ trận tuyến áp lực, bởi vì lây nhiễm thú vật sẽ không công kích đồng dạng nắm giữ ác ma huyết mạch ác ma chi vương. Trên chiến trường, biến thân phía sau ác ma chi vương thể hiện ra kinh người lực lượng, lực công kích cùng lực phòng ngự gấp bội, thân cao kẻ cao nhất thậm chí đạt tới 3 mét. Bọn họ lực uy hiếp tại vũ khí lạnh trên chiến trường dị thường nổi bật, trở thành phá hủy địch nhân sĩ tức giận lợi khí. Nhưng mà, Hứa Mặc đối với mấy cái này biến thân phía sau ác 607 ma chi vương có càng thêm khắc sâu kế hoạch. Hứa Mặc ánh mắt trở lại trước mắt thụ thương lây nhiễm thú vật bên trên, xem xét nhiệm vụ đương về sau, hắn cấp tốc rút ra dao găm, trực tiếp cắm vào quái vật hốc mắt, kết thúc cái này co giật ác ma sinh mệnh. Hắn rõ ràng đem những này cường đại biến thân ác ma chi vương coi là tương lai càng thêm thích hợp lợi dụng đối tượng. Thiên Tâm, ngươi năng lực vô cùng xuất sắc, chúng ta cần càng nhiều giống ngươi dạng này lực lượng. Hứa Mặc khích lệ Thiên Tâm, đồng thời tự hỏi làm sao hợp lý lợi dụng cái này mới xuất hiện lực lượng. Hắn biết, ác ma chi vương tộc đàn cần càng nhiều có khả năng đối kháng lây nhiễm thú vật chờ uy hiếp lực lượng. Chương 477, toàn lực xuất thủ. Chương 477, toàn lực xuất thủ. Trên chiến trường, ác ma chi vương bọn họ tại cái này chẳng tràn đầy ngọn lửa màu tím cùng quái vật hôn chiến bên trong, dần dần tìm tới chính mình tiết tấu. Tại Hứa Mặc đúng dịp rượu an xếp bên dưới, ác ma chi vương bọn họ trở thành trận chiến đấu này chủ đạo lực lượng. Bọn họ thể hiện ra đối lây nhiễm thú vật có thiên nhiên khắc chế ưu thế, đồng thời cũng đối địch nhân tạo thành cường đại kinh sợ. Nhưng mà, chiến trường lĩnh viễn là biến ảo khó lường, mới uy hiếp cũng theo đó mà đến. Ở phía xa màu tím trong sương mù, một chút càng thêm cường đại lây nhiễm thú vật bắt đầu lộ rõ thân hình, cấp bậc của bọn chúng rõ ràng vượt qua phía trước đối thủ. Sương mù tím bên trong truyền đến một ngạt tiếng gầm, tựa hồ tại biểu thị càng thêm ác liệt khiêu chiến sắp giáng lâm. Đối mặt những này mới uy hiếp, ác ma chi vương bọn họ cần càng thêm chặt chẽ hợp tác, phát huy ra ưu thế của mình, mới có thể tại cái này chẳng tràn đầy màu tím u ám lực lượng chiến đấu bên trong chiếm thượng phong. Sinh linh xá chỉ cảm thấy một trận rét lạnh thấu xương cảm giác, nàng biến thân tại quân thiên lãnh chúa trước mặt thay đổi đến không dùng được. Nàng cắn chặt răng, tính toán thoát khỏi gò bó, nhưng cái kia vô tình màu tím vòng tròn lại phảng phất một mực đem nàng giam cầm tại nguyên chỗ. Các ngươi những này vong linh, thế mà dám can đảm khiêu chiến chúng ta Hồng Long uy nghiêm. Ác ma lãnh chúa phát ra đinh thai nhức óc gào thét, cứ việc hắn đã thụ thương nghiêm trọng, nhưng vẫn nộ long tức ý nguyên mạnh mẽ vô cùng. Hắn tính toán lại lần nữa đối quân thiên lãnh chúa tiến hành mãnh liệt hỏa diễm công kích, nhưng mà bị bạch cốt thuẫn một mực ngăn tại bên ngoài. Các ngươi những này long tộc luôn là quá mức tự phụ, cao cao tại thượng bộ dáng thật là khiến người chán ghét. Quân Thiên lãnh chúa cười lạnh một tiếng, Bạch Cốt quyền trượng tỏa ra mãnh liệt hơn hắc ám năng lượng, chuẩn bị đối ác ma lãnh chúa mở rộng một kích chí mạng. Liên tại cái này thời khắc khẩn cấp, Hứa Mặc đón khói đặc vào, cầm trong tay thanh kia lộ ra hàn quang màu đen dao găm. Hắn kiên quyết hô, thả các nàng ra. Hứa Mặc đối với lần này nhiệm vụ tin tức hiểu rõ càng thêm thấu triệt, hắn biết nếu muốn giải cứu ác ma lãnh chúa cùng sinh linh xá, đầu tiên đến đánh phá quân ngải lãnh chúa pháp thuật gò bó. Quân Thiên lãnh chúa quay đầu nhìn hướng Hứa Mặc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt. Ngươi một nhân loại bình thường, cũng dám đến nhúng tay chúng ta ác ma tranh đấu. Hắn lạnh lùng nói ra. Hứa Mặc lại không sợ hãi chút nào, hắn đã thông qua ác ma nắm giữ một chút liên quan tới Quân Thiên lãnh chúa tin tức, biết đối phó cái này vong linh pháp sư phương pháp nhận. Các ngươi những này ác ma, thế mà dám can đảm ý hiếp toàn bộ thế giới an bình, ta nhất định sẽ ngăn cản các ngươi âm mưu. Hứa Mặc ngữ khí kiên định mà quả quyết, hắn tại trong tay vung vẩy dao găm, chuẩn bị phát động mãnh liệt công kích. Quân Thiên lãnh chúa khinh thường cười lạnh một tiếng, thả ra càng cường đại hắc ám năng lượng, như đồ đem Hứa Mặc trấn áp tại nguyên chỗ. Nhưng mà, Hứa Mặc lại cho thấy kinh người tính cơ động, xảo diệu tránh thoát Quân Thiên lãnh chúa công kích. Sinh linh xá nhìn thấy Hứa Mặc đến, trong lòng dâng lên một trận lòng cảm kích. Nàng biết Hứa Mặc xuất hiện sẽ vì trận này khó khăn chiến đấu mang đến một chút hy vọng sống. Hứa Mặc phát động tuấn di, nhanh như tia chớp vọt tới màu tím pháp trận bên cạnh, dùng dao găm vạch phá pháp trận, phá vỡ Quân Thiên lãnh chúa đối ác ma lãnh chúa gò bó. Màu tím vòng tròn nháy mắt sụp đổ, ác ma lãnh chúa giành lấy tự do, hắn nhào về phía Quân Thiên lãnh chúa, chuẩn bị mở rộng phản kích. Sinh linh xá cũng cảm nhận được gò bó giải trừ, nàng biến thân thành phượng hoàng hình thái, cánh thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, hóa thân thành hỏa diễm phong bạo, đối với Quân Thiên lãnh chúa phát động công kích. Chương 478, vây công Quân Thiên lãnh chúa. Chương 478, vây công Quân Thiên lãnh chúa. Nên kết thúc. Hứa Mặc tỉnh táo mà nhìn trước mắt tình cảnh, chuẩn bị là trận này ác ma chi chiến trên họa dấu chấm tròn. Nhưng mà, trong lòng hắn minh bạch, phía sau ác ma thế lực cũng không triệt để bị tiêu diệt, càng thêm gian khổ chiến đấu có lẽ vừa mới bắt đầu. Trên bầu trời tràn ngập khói thuốc súng cùng nồng đậm ma pháp khí tức, cự long chi chiến giống như một tràng vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ tất cả. Quân Thiên lãnh chúa hung ác công kích khiến đám cự long bước đi liên tục khó khăn, nhưng ác ma lĩnh sự phẫn nộ của chúa vẫn cứ như hỏa diễm đồng dạng tiêu đốt. Sinh linh xá tử trong rừng rậm sụp đổ xuống, trên thân đỏ thấm long huyết tại trên không vạch qua một đạo vết tàn. Nàng khó khăn đứng lên, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng long tộc sinh mệnh lực làm cho nàng ý nguyên bảo trì nhất định sức chiến đấu. Nàng căm tức nhìn Quân Thiên lãnh chúa, khóe miệng hiện ra vết máu. Sinh mệnh lãnh chúa phóng tới Quân Thiên 120 lãnh chúa, mở rộng liên tục chảo kích cùng cái đuôi công kích. Nàng lăng lệ thế công đem Quân Thiên lãnh chúa bức lui, nhưng Quân Thiên lãnh chúa giống như tính bền dẻo ưu linh, linh hoạt tránh thoát sinh mệnh lãnh chúa công kích. Một đạo hào quang màu đỏ lại lần nữa đâm rách không gian, đỏ rực lớn mâu lần thứ hai xuất hiện tại Quân Thiên lãnh chúa bên người, phát động chí mạng công kích. Như kế của ngươi sẽ không đạt hiệu quả, vong linh. Âm thanh như băng nhận đồng dạng truyền đến, ác ma lãnh chúa bỗng nhiên từ cánh vọt tới, cấp tốc mở ra long khẩu, phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Quân Thiên lãnh chúa vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị ngọn lửa tổn thương. Ác ma lãnh chúa nhìn hướng hai vị đồng bạn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sinh linh xá đem hết toàn lực đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu ra hiệu chính mình còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sinh mệnh lãnh chúa thì nhìn chằm chằm Quân Thiên lãnh chúa, hiển nhiên còn tại chờ mong càng nhiều tiến công. Lúc này, một đạo bóng tối cấp tốc tiếp cận, Hứa Mặc kiên quyết xuất hiện trên chiến trường. Các nàng thụ thương, chúng ta không thể lại do dự. Hứa Mặc ánh mắt kiên định, hắn biết chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại Quân Thiên lãnh chúa cái này địch nhân cường đại. Hắn huy động màu đen dao găm, thả ra trong thân thể cường đại ác ma nắm giữ lực lượng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Quân Thiên lãnh chúa cảm nhận được Hứa Mặc khí tức cường đại, cười lạnh một tiếng, một nhân loại bình thường còn muốn đối kháng ta, thật sự là trò cười. Hắn giơ lên bạch cốt quyền trượng, thả ra hắc ám pháp thuật, tính toán ngăn cản Hứa Mặc hành động. Nhưng mà, Hứa Mặc cũng không e ngại, hắn linh hoạt mau né Quân Thiên lãnh chúa pháp thuật, cấp tốc tiếp cận. Tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, một đạo quang mang từ đằng xa chiếu rọi mà đến, tạo thành óng ánh khắp nơi bình chướng. Đây là Mục Thanh Tuyết thả ra hộ thuẫn, đem Hứa Mặc bảo hộ ở trong đó. Hứa Mặc, cố lên. Mục Thanh Tuyết khích lệ, nàng biết Hứa Mặc tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng giờ phút này chiến đấu liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh. Hứa Mặc cắn răng kiên trì, màu đen dao găm tràn đầy ác ma nắm giữ lực lượng, đón lấy Quân Thiên lãnh chúa. Giờ khắc này, trên chiến trường bầu không khí càng căng thẳng hơn, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sinh tử áp lực. Chiến trường trên không tràn ngập khói thuốc súng cùng ánh lửa, long tộc gào thét cùng Quân Thiên lãnh chúa gào thét đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kịch liệt nhạc giao hưởng. Tại Quân Thiên lãnh chúa trọng quyền phía dưới, ác ma lãnh chúa thân thể lung lay sắp đổ, hắn vảy rồng đã vỡ vụn, chảy xuôi long tộc máu tươi. Sinh linh xá trong mắt lóe lên một vẻ sốt ruột, nàng pháp thuật tựa hồ tại cái này chẳng sinh tử chiến bên trong không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cửu Thiên suối ảo thuật cũng bị Quân Thiên lãnh chúa tùy tiện nhìn thấu, cái này để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thúc thủ vô sách. Quân Thiên lãnh chúa cường đại không những ở chỗ hắn lực lượng, còn có hắn xuất kỳ bất ý thích ứng năng lực, để hắn gần như miễn dịch đối phương các loại chiến thuật. Chương 479, khôi phục. Chương 479, khôi phục. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái này vong linh. Sinh linh xá âm thanh có chút run rẩy, nhưng nàng y nguyên bảo vệ chặt trận địa, vì bảo vệ đồng tộc của mình mà cố gắng. Nàng biết, nếu như Quân Thiên lãnh chúa không có bị ngăn cản, trận chiến đấu này trở nên càng khó khăn. Đừng lo lắng, chúng ta không thể thua. Ác ma lãnh chúa mặc dù thân thể chật vật, nhưng hắn long nhãn bên trong vẫn cứ thiêu đốt ngoan cường chiến ý. Hắn biết, một khi thua trận, toàn bộ ác ma chi vương đem rơi vào càng lớn nguy cơ. Miệng của hắn phun ra ngọn lửa nóng bỏng, như đồ một lần nữa đoạt lại chiến cuộc. Nhưng mà, Quân Thiên lãnh chúa không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn cười lạnh, huy động trong tay xương quyền trượng, thả ra hắc ám pháp thuật. Một mảnh u ám năng lượng tràn vào ác ma lãnh chúa thân thể, để hắn động tác thay đổi đến chậm chạp. Quân Thiên lãnh chúa thừa cơ cấp tốc tới gần, hung hăng một kích đánh trúng ác ma lãnh chúa thân thể, long tộc thân thể khổng lồ dưới một kích này lung lay sắp đổ. Ác ma lãnh chúa, sinh linh xá đau lòng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng lúc này nàng không cách nào làm ra càng nhiều. Cựu tiên suối đồng dạng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nàng pháp thuật bị đối phương nhẹ nhõm phá giải, chiến đấu lâm vào một loại cục diện bế tắc. Đúng lúc này, một trận đinh thai nhức óc gào thét từ đằng xa truyền đến. Kèm theo tiếng gào thét, một chi khổng lồ ác ma chi vương bộ đội mãnh liệt mà tới. Bọn họ thân mặc áo giáp, cầm trong tay các loại vũ khí, tập hợp tại chiến trường tiền tuyến, tạo thành một đạo không thể phá vỡ tường sắt. Chi viện đến rồi. Ác ma lãnh chúa nhìn thấy viện quân đến, long trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết, chỉ cần chi viện đầy đủ, bọn họ có hy vọng thay đổi chiến cuộc. Trên chiến trường, quân tiên lãnh chúa tại Hồng Long lãnh chúa nghĩ vì cặt mãnh liệt thế công bên dưới chật vật không chịu nổi. Nghĩ vì cặt vật lộn đấu lực để quân tiên lãnh chúa cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, hắn nhất định phải đồng thời ứng đối hai vị cường đại đối thủ. Quân tiên lãnh chúa dễ dỗi lấy đứng lên, đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra càng thêm kiên định quan mang. Các ngươi những ngày sâu kiến. Quân tiên lãnh chúa gầm thét, hắn ánh mắt băng lãnh mà tàn khốc. Hắn biết mình không thể tại chỗ này thua trận, nếu không sẽ đối mặt hủy diệt tính đả kích. Trong tay của hắn cốt trượng thả ra hắc ám pháp thuật, một cỗ tử vong lực lượng bao phủ tại nghĩ vì cặt trên thân thể. Quân tiên lãnh chúa mượn cơ hội này nhanh chóng lùi về phía sau, tính toán tìm kiếm cơ hội thở dốc. Nhưng mà đúng lúc này, cựu tiên suối cỡ lớn pháp thuật cuối cùng hoàn thành. Nàng đem trong tay pháp trượng giơ cao, thả ra một cỗ cường đại long tức, tạo thành một đạo băng hỏa đan vào màn sáng. Cỗ năng lượng này gào thét mà ra, chạy thẳng tới quân tiên lãnh chúa cùng nghĩ vì cặt. Tại thời khắc mấu chốt này, quân tiên lãnh chúa cảm thấy tử thần khí tức, hắn không khỏi lòng sinh cảnh giác, thả người né tránh. Hàn băng cùng xí diễm sen lẫn long tức kịch liệt va chạm trên chiến trường, băng hỏa đan vào màn sáng nháy mắt bộc phát, đem chiến trường bao phủ tại mãnh liệt năng lượng ba độ bên trong. Nghĩ bị cắt gào thét một tiếng, vung vẩy to lớn long vĩ, thành công đỡ được đại bộ phận công kích, nhưng thân thể của hắn cũng tại màn sáng bên trong rung động kịch liệt. Quân tiên lãnh chúa thừa cơ tránh thoát một kích chí mạng, nhưng mặt mũi của hắn vẫn cứ vặn bẹo lên thống khổ. Hắn biết trận chiến đấu này đã vượt xa khỏi hắn khống chế phạm vi, nhưng mà hắn cũng không tính tùy tiện nhận thua. Cùng lúc đó, Hứa Mặc đội ngũ cũng lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Đối mặt tận thế vệ sĩ không khác biệt tiến công, ác ma chi vương bọn họ ra sức ngăn cản, lợi dụng riêng phần mình kỹ năng nên chiến địch nhân cường đại. Lây nhiễm thú vật xuất hiện làm cho chiến cuộc càng thêm hỗn loạn, bọn họ cùng bạo mà có độ cao tính cơ động, đối ác ma chi vương bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. Hứa Mặc đứng tại đội ngũ phía trước nhất, vung đẩy vũ khí trong tay, chỉ huy các đội viên tiến hành hữu hiệu phản kích. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, dù cho đối mặt tận thế vệ sĩ cường đại, hắn cũng không nguyện ý nhượng bộ. Bên cạnh, Thiên Tâm cho thấy mới học được năng lực, nàng linh hoạt xuyên qua trên chiến trường, cấp tốc giải quyết những cái kia lây nhiễm thú vật uy hiếp. Chịu đựng. Hứa Mặc lớn tiếng la lên, hắn biết chỉ có thông qua đoàn kết nhất trí mới có thể tại cuộc hôn chiến này bên trong lấy được thắng lợi. Các loại pháp thuật cùng kỹ năng trên chiến trường đan vào thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh, Thái Phu rừng bọn họ cố gắng cùng địch nhân cường đại chống lại, chiến trường thay đổi đến hỗn độn mà tăng gốc. Hứa Mặc xít sao nhíu mày, dùng tay xoa xoa mồ hôi trán. Hắn biết, hiện tại là thời điểm áp dụng càng thêm quả quyết hành động. Đội ngũ cấp tốc điều chỉnh trận hình, ác ma chi vương bọn họ một lần nữa tập kết, Kẹo Vịn cùng Long Thương kỵ sĩ cũng gia nhập đội ngũ hội tâm. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới tận thế thủ vệ giải, đánh vỡ cục diện này. Hứa Mặc ra lệnh, ngữ khí của hắn kiên định. Hắn đối với Kẹo Vịn nhẹ gật đầu, "Kẹo Vịn, ngươi dẫn đầu Long Thương kỵ sĩ xông lên phía trước nhất, chúng ta sau đó đuổi theo, toàn lực đột phá tây nam phương hướng, tìm cơ hội." Kẹo Vịn trầm ổn gật đầu, hắn thuần thục huy động trong tay trường mâu, Long Thương các kỵ sĩ cấp tốc xếp hàng. Hứa Mặc dẫn đội ngũ bắt đầu đẩy tới, hắn mục tiêu là tây nam phương hướng, hy vọng có thể tại ác ma quân đoàn bên trong tìm tới tận thế thủ vệ dáng dấp vết tích. Theo đội ngũ tiến lên, Hứa Mặc thời khắc bảo trì đối chiến tràng cảnh giác. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế vệ sĩ số lượng dần dần tăng nhanh, ác ma quân đoàn càng thêm khổng lồ, nhưng bọn hắn cũng gặp phải càng nhiều ác ma chi vương chi viện. Những cái kia kinh nghiệm già dặn ác ma chi vương trong chiến đấu thi triển ra các loại xảo diệu chiến thuật, đem lây nhiễm thú vật bọn họ từng cái chế phục. Nhưng mà, sinh linh xá tình hình trở thành Hứa Mặc trong lòng một khối ngân thạch. Hắn thời khắc cảm nhận được cái này khó mà mở miệng lo lắng, nhưng vào giờ phút này, hắn không cách nào phân tâm. Tận thế thủ vệ dáng dấp uy hiếp vẫn cứ tồn tại, chỉ có tìm tới hắn mới có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cách đó không xa, Cựu Thiên Suối Long Ảnh phân thân dẫn theo một bộ phận ác ma chi vương ra sức ngăn cản lây nhiễm thú vật công kích. Nàng cứ việc mất đi ảo thuật gia trì, nhưng vẫn cho thấy kinh người sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Thiên Tâm tại trong đội ngũ cấp tốc xuyên qua, dùng nàng linh hoạt thân hình cùng thuấn di năng lực, là đồng đội cung cấp cường đại chi viện. Theo đội ngũ thâm nhập quân địch chúng đây, Hứa Mặc tâm tình thay đổi đến càng khẩn trương. Hắn biết, trận chiến đấu này đem quyết định ác ma chi vương vận mệnh, thậm chí toàn bộ đại lục vận mệnh. Tận thế thủ vệ dáng dấp thân ảnh có hay không liền nút ở phía trước, trở thành Hứa Mặc trong lòng lo nghĩ. Hứa Mặc nhíu mày, hắn ánh mắt đình trệ tại dưới chân của mình. Tại trên chiến trường hỗn loạn, hắn phát giác được một loại vi diệu năng lượng ba động, phản phất có một loại nào đó không giống bình thường biến hóa phát sinh ở phiến khu vực này. Hắn trầm tư một lát sau, quyết định tạm thời đem phát hiện này gác lại, ưu tiên xử lý trước mắt chiến cuộc bên trên. Chương 480, toàn lực ứng phó. Chương 480, toàn lực ứng phó. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Mặc nhìn về phía trên trận địa các đồng đội. Kelvin huy động trong tay trường mâu, cười nói, Long Thương các kỵ sĩ đã chờ xuất phát, chuẩn bị tại chỗ này cùng địch quyết rất tốt. Hứa Mặc gật đầu, phòng ngự muốn vững chắc, chúng ta không thể để địch nhân có bất luận cái gì cơ hội đột phá. Trường lão dù, người biến thân năng lực tại chỗ này có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, muốn bảo trì đội ngũ sĩ khí ổn định. Trường lão dù gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể bành trướng, trên đầu vai diễn thay đổi đến càng thêm sắc bén, tỏa ra khí tức cường đại. Hắn đứng tại đội ngũ phía trước, trở thành kiên cố nhất bình chướng. Ngày một lãnh chúa đứng ở một bên, trong tay băng tinh pháp trượng tỏa ra u lam quang mang, nàng nói, ta sẽ vì đại gia cung cấp phòng ngự cùng điều trị chi viện, bảo trì đội ngũ trạng thái tốt nhất. Theo trận địa bố trí xong, Hứa Mặc một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến dưới chân mình cái kia phiến địa phương. Hắn chu đáo quan sát, thử nghiệm cảm giác cố kia vi diệu năng lượng ba động. Lúc này, Mục Thanh Tuyết cuối cùng thành công tỉnh lại Sinh Linh Xá. Sinh Linh Xá chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Hứa Mặc cùng đồng đội trận thế, khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình đã có khả năng khôi phục chiến đấu. Hứa Mặc bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn, đối Mục Thanh Tuyết nói, cảm tạ ngươi trợ giúp, Mục Thanh Tuyết. Sinh Linh Xá, ngươi còn tốt chứ? Sinh Linh Xá dãy rủa lấy ngồi dậy, nàng lắc đầu, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng ta có thể kiên trì. Hứa Mặc thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối toàn thể đội viên nói, chúng ta mục tiêu vẫn như cũ là đóng lại cái kia quạt truyền tống môn, bất quá trước đó, chúng ta nhất định phải ổn định trước mắt trận địa, chuẩn bị nên đón quân địch xung kích. Tại Hứa Mặc chỉ huy bên dưới, đội ngũ vững chắc trận địa, nên đón quân địch mãnh liệt xung kích. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ quên mình phóng tới ác ma chi vương bọn họ cấu trúc phòng tuyến, lại tại trưởng lao rủ biến thân cùng ngày một lãnh chúa pháp thuật công kích đến liên tục bại lui, nhưng mà tại cái này kịch chiến phía sau, Hứa Mặc đối dưới chân kỳ dị ba động vẫn trong lòng còn có nghi hoặc. Hắn thời khắc duy trì đối chiến tràng cảnh giác, cứ việc quân địch xung kích một đợt nối một đợt, hắn từ đầu đến cuối chưa thể đem tâm thần hoàn toàn ném vào đến chiến đấu bên trong. Sinh Linh Xá chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần rõ ràng. Nàng phát hiện chính mình nằm tại một cái từ ác ma chi vương tạo thành sau phòng tuyến, ngày một lãnh chúa cấp thiết ánh mắt gần như muốn xuyên thủng thân thể của nàng. Đồng thời, nàng cảm nhận được ngực truyền đến đau đớn một hồi, một cô ấm áp năng lượng tuôn ra trong cơ thể nàng, làm cho đau đớn dần dần lắng dịu. Sinh Linh Xá, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngày một lãnh chúa âm thanh tràn đầy lo lắng. Sinh Linh Xá khẽ mỉm cười, tính toán ngồi dậy, nhưng ngáy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết bước lên phía trước dịu đỡ nàng, Hứa Mặc nói ra, từ từ sẽ đến, Sinh Linh Xá, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Sinh Linh Xá nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn ngày một lãnh chúa một cái. Ngày một lãnh chúa trầm mặc như trước, nhưng trong mắt lo lắng dần dần chuyển thành một loại nghi hoặc. Nàng cúi đầu suy tư chính mình tâm tình chợt trợn, Hứa Mặc thì âm thầm vui mừng chính mình kịp thời ngăn lại hành động của nàng. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất nhiệm vụ là đóng lại cái kia quạt truyền tống môn. Hứa Mặc nói, hắn ánh mắt quét mắt nơi xa ác ma quân đoàn. Đúng, ta đã lợi dụng ác ma nắm giữ xác định truyền tống môn vị trí. Chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng hành động. Hứa Mặc tiếp tục nói, một bên trợ giúp Sinh Linh Xá ổn định thân thể. Sinh Linh Xá gật gật đầu, nàng cầm thật chặt trong tay pháp trượng, biểu hiện ra mãnh liệt chiến ý. Trên trận địa ác ma chi vương bọn họ cũng đều chuẩn bị xong, trưởng lão rủ biến thân thân ảnh tại phòng tuyến bên trên đi qua đi lại, thể hiện ra khí thế cường đại. Chúng ta phải nhanh. Ngày một lãnh chúa nắm chặt pháp trượng, nàng nhìn xem Sinh Linh Xá, hít một hơi thật sâu. Cứ việc trong lòng vẫn có chút do dự, nhưng nàng biết bây giờ không phải là biểu đạt tình cảm thời điểm. Đội ngũ một lần nữa lên đường, trên trận địa lưu lại ác ma chi vương bọn họ phụ trách bảo vệ. Hứa Mặc, Sinh Linh Xá, ngày một lãnh chúa, Mục Thanh Tuyết chờ tinh anh thành viên dẫn đội ngũ hướng về truyền tống môn vị trí cấp tốc tiến lên. Trên đường, Hứa Mặc y nguyên bảo trì độ cao cảnh giác, thời khắc chú ý chiến cuộc động tĩnh. Ngày một lãnh chúa im lặng lặng yên đi tại Sinh Linh Xá bên cạnh, nội tâm của nàng ba động còn tại lên men, nhưng giờ phút này nàng đem những này tình cảm thật sâu chôn ở đáy lòng. Hứa Mặc đối mặt Sinh Linh Xá nghi hoặc, cười khổ giải thích nói, ta thu được một cái gọi ác ma nắm giữ kỹ năng, có thể nhìn rõ ác ma hành động cùng tin tức. Tại hoàn thành ác ma chi huyết nhiệm vụ về sau, ta chiếm được kỹ năng này, đồng thời cũng hiểu được một chút mấu chốt tin tức. Sinh Linh Xá lông mày cau lại, nhìn hướng Hứa Mặc trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng do dự. Trong lòng nàng đối Hứa Mặc hoài nghi vào lúc này càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng tại khẩn cấp chiến cuộc bên dưới, nàng cũng vô pháp truy đến cùng. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Cựu Thiên Suối. Sinh Linh Xá trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cựu Thiên Suối bị đánh lui, không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống, xuất hiện trên chiến trường. Cựu Thiên Suối khôi phục thủy tinh long hình thái, bay về phía Sinh Linh Xá cùng Hứa Mặc đám người, run rẩy long rực mang theo một trận báo táp. Sinh Linh Xá, Hứa Mặc, các ngươi không có việc gì liền tốt. Cựu Thiên Suối vảy rồng ở giữa lộ ra ánh sáng nhạt, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định. Quân Thiên lãnh chúa lại tới, chúng ta ngay tại tính toán ngăn cản ác ma chi môn mở rộng. Sinh Linh Xá hướng Cựu Thiên Suối vắn tắt giải thích một chút tình thế, đồng thời ra hiệu Hứa Mặc tiếp tục quan tâm ác ma chi môn động tĩnh. Vào lúc này, Nghĩ Bị Cắt cùng Quân Thiên lãnh chúa chiến đấu tiến vào gay cấn. Nghĩ Bị Cắt toàn thân tản ra xích hồng sắc long chi khí tức, hắn gầm thét, hóa thân thành hồng long, đối Quân Thiên lãnh chúa mở rộng mãnh liệt công kích. Mà Quân Thiên lãnh chúa thì lại lấy linh hoạt mà giảo hoạt thân pháp tránh né lấy Nghĩa Vị Cắt công kích, đồng thời thỉnh thoảng phản kích, một tràng liều chết chiến đấu tại trên không mở rộng. Hứa Mặc, chúng ta nhất định phải ngăn cản ác ma chi môn, nếu không cái này 509 phiến đại lục sẽ đối mặt với hủy diệt uy hiếp. Sinh Linh Xá cầm thật chặt pháp trượng, ánh mắt kiên quyết. Hứa Mặc gật đầu, hắn hiểu được nguy cơ trước mắt, đồng thời cũng lý giải Sinh Linh Xá lo nghĩ tại cái này khẩn cấp thời khắc, bọn họ không có thời gian lại truy đến cùng, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đối mặt trước mắt uy hiếp. Đoàn kết cùng một chỗ tiểu đội cấp tốc chế định ứng đối kế hoạch, Sinh Linh Xá, Hứa Mặc, Cửu Thiên Suối cùng với đội viên khác mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngày một lãnh chúa ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, nàng quyết định tạm thời ức chế nội tâm tình cảm, chuyên chú vào địch nhân trước mắt. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ càng ngày càng tới gần, trên trận địa ác ma chi vương bọn họ cũng bắt đầu thay đổi đến khẩn trương. Theo một tiếng khiến người khiếp sợ gào thét, Nghĩa Vị Cắt cùng Quân Thiên lãnh chúa chiến đấu càng thêm kịch liệt, bọn họ lực lượng dẫn phát chiến trường kịch liệt chấn động. Chương 481, liệt diễm chi vũ. Chương 481, liệt diễm chi vũ. Tại cái này tất cả phía sau, ác ma chi môn tiếp tục bành trướng, phóng thích ra một cỗ không cách nào coi nhẹ tà ác lực lượng. Cửu Thiên Suối dãy rủa lấy tại truyền tống môn phía trước mở rộng công kích, tính toán tìm tới có khả năng phá hủy tạo dựng tiết điểm phương pháp. Hắn thân thể khổng lồ xẹt qua không trung, trong miệng phun ra nguyên tố chi tức như hỏa như băng, nhưng đều bị ác ma chi môn mặt ngoài thôn vệ. Hắn ý thức được cái này truyền tống môn tạo dựng có thể siêu việt long tộc lý giải cùng năng lực, là một loại cùng thông thường truyền tống môn khác biệt tà ác kết cấu. Nghĩ vì các quan sát đến Cửu Thiên Suối dãy rủa, trong mắt lóe ra sốt ruột. Hắn lý giải chỉ có phá hủy truyền tống môn tạo dựng tiết điểm mới có thể cắt đứt liên tục không ngừng tràn vào đại quân ác ma. Nhưng bởi vì truyền tống môn cường đại dị thường, đơn giản nguyên tố công kích không cách nào đạt hiệu quả. Vì các bắt đầu suy nghĩ càng thêm cực đoan thủ đoạn, nhưng thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh tìm tới cách giải quyết. Tại nghĩ vì các suy nghĩ ở giữa, Hứa Mặc mấy người cũng chú ý tới truyền tống môn dị thường. Bọn họ biết 15 nói nếu như truyền tống môn không cách nào bị kịp thời phá hư, đem đối mặt trước nay chưa từng có uy hiếp. Sinh Linh Xá lo lắng nhìn xem Cựu Thiên Suối, hy vọng hắn có khả năng tìm tới chỗ đột phá. Lúc này, Hứa Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, hắn quay đầu hướng Sinh Linh Xá nói, "Sinh Linh Xá, ta có một cái ý nghĩ. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng ta ác ma nắm giữ kỹ năng, hiểu rõ truyền tống môn tạo dựng phương thức, tìm tới phương pháp phá giải." Sinh Linh Xá nhẹ gật đầu, nàng minh bạch hiện tại là thời điểm mạo hiểm một lần. Hứa Mặc đem ác ma nắm giữ kỹ năng khởi động, ý thức của hắn xuyên thấu truyền tống môn mặt ngoài, tiến vào cái kia vặn bẹo màu đỏ tím quang ảnh bên trong. Quá trình này cũng không dễ dàng, Hứa Mặc cảm giác chính mình phảng phất lâm vào một mảnh hư không vô biên vô tận, nhưng hắn kiên định tìm kiếm lấy tạo dựng tiết điểm vị trí. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Suối không ngừng thử nghiệm các loại nguyên tố công kích, cuối cùng phát hiện truyền tống môn một chỗ điểm yếu. Hắn phát hiện truyền tống môn phía dưới tồn tại một xia di yếu ớt khe hở, tựa hồ là truyền tống môn một cái nhược điểm. Phát hiện này để Cửu Thiên Suối trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nghĩ vì cạn, ta tìm tới một cái nhược điểm. Cửu Thiên Suối cao giọng la lên, sau đó hướng về truyền tống môn phía dưới đánh tới. Nghĩ vì cạn lập tức rời đi lực chú ý, tập trung hỏa lực hướng Cửu Thiên Suối chỉ phương hướng phun trào. Thủy Tinh Long Cửu Thiên Suối dùng toàn thân lực lượng hướng về nhược điểm gia tăng công kích, mỗi một lần va chạm đều tựa hồ có khả năng tại truyền tống môn phía dưới lưu lại khe hở. Cùng lúc đó, Hứa Mặc ý thức tại ác ma chi môn nội bộ du tẩu. Hắn nhìn thấy cái kia vật mèo quang ảnh bên trong có vô số giao thoa phủ văn cùng dòng năng lượng động. Thông qua ác ma nắm giữ kỹ năng, hắn dần dần hiểu được truyền tống môn tạo dựng phương thức. Sinh Linh Xá cùng còn lại pháp sư bắt đầu cộng đồng phối hợp, lợi dụng Hứa Mặc chỉ dẫn, tính toán phát động một tràng có thứ tự pháp thuật công kích. Bọn họ hy vọng thông qua tinh chuẩn pháp thuật đập nện truyền tống môn tạo dựng tiết điểm, lấy đạt tới phá hư mục đích. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, toàn bộ chiến trường bên trên bầu không khí khẩn trương mà tràn đầy chờ mong. Quân Tiên Lãnh Chúa cùng nghĩ vị các kịch chiến như cũ tại tiếp tục, lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ cũng tại không ngừng tới gần. Hứa Mặc cùng Cửu Thiên Suối cố gắng có thể thành công hay không, trở thành quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh yếu tố mấu chốt. Cửu Thiên Suối mỗi một lần xung kích đều mang năng lượng to lớn, truyền tống môn phía dưới khe hở dần dần mở rộng. Nghĩ vị các theo sát phía sau, thả ra cường đại long chi khí tức, cùng Cửu Thiên Suối hợp tác tác chiến. Truyền tống môn mặt ngoài bắt đầu ba động, các loại phù văn tại quang ảnh bên trong không ngừng biến hóa, tựa hồ nhận lấy to lớn xung kích. Đồng thời, Hứa Mặc tại ác ma chi môn nội bộ thành công phân biệt ra tạo dựng tiết điểm vị trí. Hắn hướng Sinh Linh Xá chờ pháp sư đoàn đội truyền tin tức, chỉ dẫn bọn họ thi triển pháp thuật phương hướng. Sinh Linh Xá bắt lấy cơ hội này, tổ chức pháp sư nhóm đồng tâm hiệp lực, thả ra liên tiếp tinh chuẩn pháp thuật. Lúc này, truyền tống môn mặt ngoài bắt đầu phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, và mẹo quang ảnh càng thêm kịch liệt. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ bị quấy rầy, rơi vào hỗn loạn bên trong. Nghĩ vì các thấy cảnh này, biết trước mắt cơ hội liên quan đến toàn bộ đại lục tồn vong, hắn gào thét một tiếng, thả ra hồng lòng tộc tối cường đại một kích. Nghĩ vì các hỏa diễm chi tức cùng Cửu Thiên Suối nguyên tố chi tức tập hợp tại truyền tống môn trên cái khe, tạo thành một cô năng lượng to lớn phun trào. Truyền tống môn bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động, phản phất muốn xé rách đồng dạng. Nghĩ vì các cùng Cửu Thiên Suối hợp lực công kích cuối cùng lấy được hiệu quả. Theo truyền tống môn trong ngoài năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, khe hở chỗ phát ra ánh sáng chói mắt. Tương đạo vết rách tại truyền tống môn bên trên xuất hiện, giống như tránh nói rõ đồng dạng xuyên qua toàn bộ kết cấu. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ phát ra kêu gào thê lương, truyền tống môn bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên, một trận hắc ám năng lượng từ truyền tống môn bên trong tuôn ra, tạo thành vòng xoáy. Cỗ năng lượng này tràn đầy tà ác, tựa hồ có một loại nào đó dị thứ nguyên tồn tại muốn xâm nhập đại lục. Mọi người cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực, phản phất muốn đem bọn họ thôn vệ. Nghĩ vì các năm chắc bên người nham thạch, dãy rủa lấy không bị hút vào vòng xoáy. Cửu Thiên Suối cũng ổn định thân hình, toàn thân nguyên tố chi tức cấp tốc vận chuyển, chống cự lại cỗ này hấp lực cường đại. Mà Hứa Mặc cùng Sinh Linh Xá chờ pháp sư càng là toàn lực chống cự, tính toán đem cỗ này hắc ám năng lượng đuổi ra ngoài. Trong chiến đấu kịch liệt, mọi người đối mặt với đột nhiên xuất hiện hắc ám thế lực, không thể không cạn kiệt 787 toàn lực thủ hộ mảnh đại lục này. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ cũng bị hắc ám năng lượng cuốn vào trong đó, trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Quân Thiên Lãnh Chúa tại cùng Nghĩ Vị Cắt chiến đấu bên trong cũng nhận ảnh hưởng, cả hai rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nghĩ Vị Cắt nhìn xem trong dung nham di động Quân Thiên Lãnh Chúa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng lo nghĩ. Hắn biết dù cho đánh bại Quân Thiên Lãnh Chúa, cũng vô pháp giải quyết ác ma chi môn vấn đề. Nghĩ Vị Cắt ánh mắt xít sao khóa chặt tại vòng xoáy bên trong hắc ám năng lượng bên trên, hắn cảm nhận được đến từ dị thứ nguyên uy hiếp. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Cửu Thiên Suối âm thanh vang lên lần nữa, "Nghĩ Vị Cắt, ta tìm tới truyền tống môn tiết điểm." Tại dưới cái khe phương trung ương vị trí, có một cái yếu ớt nhưng kiên cố kết cấu, đó chính là tiết điểm. Nghĩ Vị Cắt nghe vậy vui mừng, đối Cửu Thiên Suối phát hiện tràn đầy chờ mong. Hắn lập tức quay người, nào về phía truyền tống môn phía dưới. Nhưng mà, nghĩ bị cắt cũng biết chính mình nhất định phải nhanh giải quyết cùng quân thiên lãnh chúa chiến đấu, nếu không không cách nào chuyên chú phá giải truyền thống môn. Nghĩ bị cắt thân thể tại trên không cấp tốc bay lên, long tộc cánh tại hỏa diễm bên trong mở rộng, đem nhiệt độ cao hoàn cảnh đẩy đến càng thêm nóng bỏng. Nghĩ bị cắt nhắm ngay trong dung nham quân thiên lãnh chúa, phát động hồng long tộc tối cường đại pháp thuật, liệt diễm chi vũ. Chương 482, ác ma chi môn tiết điểm. Chương 482, ác ma chi môn tiết điểm. Hỏa diễm như rồng tại nghĩ bị cắt quanh thân phun trào, tạo thành một đạo cực nóng vòng xoáy, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại hừng hực biển lửa bên trong. Nghĩ bị cắt liệt diễm chi vũ như hỏa long gào thét, thôn vệ trong dung nham tất cả. Quân thiên lãnh chúa bị ép không ngừng né tránh cho bị hỏa diễm thôn vệ. Nhưng mà nhiệt độ cao hoàn cảnh để hắn cảm thấy vô cùng áp lực, hắn pháp thuật không tại như vừa rồi linh hoạt như vậy. Tại nghĩ bị cắt tấn công mạnh bên dưới, quân thiên lãnh chúa dần dần mất đi chủ động, hắn bắt đầu cảm nhận được sinh tử uy hiếp. Nghĩ bị cắt phun ra cường đại hỏa diễm, đem quân thiên lãnh chúa ép đến liên tục bại lui. Nhưng mà quân thiên lãnh chúa cũng không cam lòng thất bại, hắn cắn răng nghiến lợi gào thét, một cỗ hắc ám khí tức lan tràn ra. Quân thiên lãnh chúa mở rộng đánh một trận cuối cùng, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu đen, tạo thành một đạo hắc ám bình chướng. Cái này hắc ám bình chướng nhìn như yếu ớt, lại mang theo cường đại rung động, để người cảm thấy thâm bất khả chắc. Quân thiên lãnh chúa thân hình tại hắc ám bên trong bặm mẻo, tựa hồ muốn chính mình dung nhập vào hắc ám bên trong. Nghĩ bị cắt phát giác được nguy hiểm, hắn biết đây là quân thiên lãnh chúa tuyệt mệnh một kích. Tại nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, hắc ám cùng hỏa diễm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nghĩ bị cắt tụ tập trong cơ thể sau cùng lực lượng, phát động hồng long tộc trùng cực kỹ năng long thức thuật. Cố nóng bỏng dung nham chi tức nô lên mà ra, đem hắc ám bình chướng nháy mắt đánh nát. Nghĩ bị cắt long tức như liệt hỏa thiêu đốt tất cả, hắc ám bình chướng sụp đổ nháy mắt, quân thiên lãnh chúa phát ra thê lương hét lên. Năng lượng màu đen tại dung nham bên trong bị chôn vùi, quân thiên lãnh chúa thân thể tại long tức bên trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Nghĩ bị cắt thân hình bay lên mà lên, hắn cánh tản ra ngọn lửa nóng bỏng, trong lúc nhất thời giống như thần minh giáng lâm. Nghĩ bị cắt trên cao nhìn xuống chiến trường, hắn vẫn nội trong lòng cùng lo lắng dần dần hóa thành kiên định tín niệm. Hắn biết, chỉ có giải quyết đi quân thiên lãnh chúa, mới có thể tập trung lực lượng phá giải ác ma chi môn. Tại nghĩ bị cắt đánh bại quân thiên lãnh chúa đồng thời, cửu thiên suối cũng rốt cuộc tìm được truyền tống môn tiết điểm. Hắn tập trung toàn thân lực lượng, hướng về tiết điểm vị trí phát động mãnh liệt công kích. Trong dung nham hoàn cảnh đối với thủy tinh long mà nói không hề hình thành uy hiếp, ngược lại có khả năng kích phát hắn càng cường đại nguyên tố lực lượng. Cửu thiên suối công kích như bạo phong sậu vũ đồng dạng rơi vào truyền tống môn tiết điểm bên trên, từng đạo khe hở bắt đầu tại tiết điểm bên trên xuất hiện. Nhưng mà tiết điểm không hề tùy tiện sụp đổ, phản phất có được một loại nào đó cứng cỏi lực lượng chống đỡ lấy. Cửu thiên suối công kích thay đổi đến càng thêm kịch liệt, thân thể của hắn tại trên không lóe ra các loại nguyên tố quang huy, tạo thành một bức hùng vĩ hình ảnh. Đồng thời, sinh linh xá cùng pháp sư đoàn đội cũng gia nhập chiến đấu. Bọn họ ngắm chuẩn lấy cửu thiên suối công kích tiết điểm, thả ra tinh chuẩn mà có lực pháp thuật. Sinh linh xá nhìn chăm chú truyền tống môn, nàng biết chỉ có phá giải truyền tống môn mới có thể ngăn cản cô kia hắc ám uy hiếp. Trên chiến trường, nghĩ bị cắt cùng cửu thiên suối đồng tâm hiệp lực, cùng sinh linh xá chờ pháp sư đoàn đội dắt tay đối kháng ác ma chi môn tiết điểm. Mỗi một lần công kích đều mang đến to lớn xung kích, truyền tống môn bắt đầu xuất hiện rõ ràng ba động. Nhưng mà hắc ám năng lượng vẫn cứ tại vòng xoáy bên trong tàn phá bừa bãi, đối kháng mọi người cố gắng. Theo thời gian trôi qua, chiến trường thay đổi đến càng hỗn loạn, mọi người cảm thấy càng lúc càng lớn áp lực. Bọn họ biết trận chiến đấu này thắng bại đem quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh. Hắc ám uy hiếp ngay tại tới gần, mà ác ma chi môn chân tướng cũng càng khiến người không còn đầu trận này quyết chiến bên trong. Mọi người nhất định phải vượt qua trùng điệp khó khăn, đoạt lại đại lục hòa bình. Hứa Mặc nhìn xem sinh linh xá ánh mắt, mặt lộ lạnh nhạt. Hắn gật đầu đáp lại, đúng vậy, ta hiểu rõ. Tại chúng ta truy tung ác ma quá trình bên trong, ta đã từng thu được một chút liên quan tới ác ma chi môn tình báo. Ta truy tung thuật, ác ma kỹ năng khiến cho ta có khả năng cảm giác được cái này ác ma chi môn tồn tại, đồng thời tìm tới nó tiết điểm. Sinh linh xá ánh mắt thay đổi đến phức tạp, nàng đã kinh ngạc vừa nghi lo. Nàng trầm mặc một lát phía sau nói, ngươi là phàm nhân, làm sao có thể có năng lực như vậy? Hứa Mặc mỉm cười giải thích, có lẽ là ta một mực giữ lại một số bí mật. Nhưng bây giờ trọng yếu là, chúng ta nhất định phải liên thủ giải quyết vấn đề trước mắt. Lang Tiêu Thần Vương kéo can thiệp làm cho trận chiến đấu này thay đổi đến càng thêm gian nan, chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động, nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Sinh linh xá nhẹ gật đầu, nàng mặc dù đối Hứa Mặc năng lực cảm thấy lo nghĩ, nhưng lúc này cũng không có thời gian truy đến cùng. Nàng quay người đối Mục Thanh Tuyết cùng còn lại pháp sư nói, tiếp tục tập trung công kích truyền tống môn thiết điểm, chúng ta nhất định phải nhanh phá hư nó. Trên chiến trường, Nghĩ Bị Cắt cùng quân thiên lãnh chúa kịch liệt đối chiến còn tại duy trì liên tục. Nghĩ Bị Cắt sâu hút một khẩu khí, hắn biết nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Hắn huy động to lớn long trảo, thả ra hỏa diễm nóng rực, ngắm chuẩn quân thiên lãnh chúa nhược điểm. Quân thiên lãnh chúa mặc dù cường đại, nhưng tại dung nham lĩnh vực bị Nghĩ Bị Cắt giải trừ về sau, hắn lâm vào tương đối thế yếu. Nghĩ Bị Cắt xảo diệu lợi dụng tự thân ưu thế, lần lượt cắt vào địch nhân phòng tuyến, tính toán tìm tới quân thiên lãnh chúa sơ hở. Mà tại một chỗ khác, Cửu Thiên Suối tiếp tục đối ác ma chi môn tiết điểm tiến hành mãnh liệt công kích. Tiết điểm bên trên khe hở càng ngày càng rõ ràng, truyền tống môn mặt ngoài hồng hào quang màu tím bắt đầu thay đổi đến không ổn định. Hắn cảm nhận được thắng lợi thử quang, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được sau lưng có một cỗ cường đại hắc ám lực lượng ngay tại tới gần. Lăng Tiêu Thần Vương rồi, vị kia hắc thủ ác ma quân chủ đã chuẩn bị thi triển cường đại pháp thuật. Nàng ánh mắt giống như sắc bén dao phong, đảo qua chiến trường. Làm nàng chú ý tới Cửu Thiên Suối ngay tại công kích truyền tống môn tiết điểm lúc, khóe miệng của nàng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng giơ lên trong tay pháp trượng, bắt đầu niệm động cổ lão mà cường đại chú ngữ quy. Từ hắc sắc quang huy từ Lăng Tiêu Thần Vương kéo pháp trượng bên trong hiện lên mà ra, tạo thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này hấp dẫn trên chiến trường tất cả năng lượng, tạo thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy. Đây là một loại hắc ám pháp thuật, hấp thụ tất cả xung quanh sinh mệnh cùng năng lượng nguyên tố, tạo thành chí mạng hấp lực. Nghĩ vì các cùng cựu thiên suối cảm giác được một cỗ cường đại lực hút, gần như không cách nào chống cự. Thân thể bọn hắn thân thể bị hắc ám vòng xoáy dẫn dắt, hướng về Lăng Tiêu Thần Vương kéo vị trí tụ lại. Tại cái này hắc ám lực lượng trước mặt, liền nghĩ vì các vị này Hồng Long Lánh Chúa cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Sinh Linh Xá phát giác được dị trạng, nàng lo lắng hô to, cẩn thận, có cường đại hắc ám pháp thuật. Pháp sư đoàn đội nhộn nhịp phóng thích pháp thuật, tính toán ngăn cản hắc ám vòng xoáy hấp lực. Nhưng mà hắc ám lực lượng thực tế quá mức cường đại, pháp thuật tại vòng xoáy bên trong biến mất đến vô ảnh vô tung. Mọi người nhộn nhịp lảo đảo, bị vòng xoáy lực lượng dẫn dắt, khó mà tự kiềm chế. Chương 483, Lăng Tiêu Thần Vương. Chương 483, Lăng Tiêu Thần Vương. Lăng Tiêu Thần Vương kéo ánh mắt tại hắc ám vòng xoáy bên trong lánh khốc mà giảo hoạt. Nhu kế của nàng dần dần lộ rõ, mà truyền tống môn hồng hào quang màu tím cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Tại cái này chàng nghìn cân treo sợi tóc chiến đấu bên trong, mọi người lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh khó khăn bên trong. Sinh Linh Xá lập tức điều động đội ngũ, pháp sư nhóm cấp tốc phóng thích cường lực pháp thuật, ngắm chuẩn truyền tống môn tiết điểm. Hứa Mặc thì thông qua truy tung thuật, ác ma kỹ năng xác nhận tiết điểm vị trí, hướng dẫn pháp sư nhóm công kích. Mặc dù Quân Thiên Lãnh Chúa Tồn đang cho bọn hắn gia tăng ngoài định mức áp lực, nhưng trước mắt cấp thiết nhất nhiệm vụ là mau chóng suy yếu truyền tống môn lực lượng, lấy giảm bất Lăng Tiêu Thần Vương kéo ảnh hưởng. Trên chiến trường ánh lửa trùng thiên, mãnh liệt pháp thuật oanh kích truyền tống môn tiết điểm. Tiết điểm mặt ngoài xuất hiện vết rách, nhưng lập tức bị truyền tống môn dị năng chữa trị. Hứa Mặc nhíu nhíu mày, hắn biết rõ đây cũng không phải là bình thường pháp thuật có khả năng phá giải nan đề, ác ma chi môn tạo dựng cùng Long tộc truyền tống môn có bản chất khác biệt. Sinh Linh Xá, chúng ta nhất định phải tìm kiếm đồng thời phá hủy truyền tống môn chân chính tiết điểm, nếu không những này pháp thuật công kích chỉ là phí công. Hứa Mặc tỉnh táo nói ra. Sinh Linh Xá điểm 503 điểm đầu, nàng hạ lệnh một bộ phận pháp sư tiếp tục công kích truyền tống môn mặt ngoài, mà nàng cùng Hứa Mặc thì dẫn đầu một đội dũng sĩ rời đi mục tiêu, tính toán tìm tới nút ở truyền tống môn phía sau chân chính tiết điểm. Nàng sâu hút một khẩu khí, đối Hứa Mặc nói, ngươi nói đúng, chúng ta không thể bị trói buộc tại mặt ngoài huyễn tượng bên trong. Hai người xuyên qua trên chiến trường, lúc thì tránh đi hỏa cầu cùng hắc ám vòng xoáy đánh kích, lúc thì xuyên việt pháp sư thả ra quan uy. Sinh Linh Xá cảm thấy Hứa Mặc không hề giống một cái phổ thông phàm nhân, hắn sức quan sát cùng năng lực ứng biến làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng bắt đầu minh bạch, có lẽ vị này phàm nhân xác thực nắm giữ một chút không giống bình thường lực lượng. Đột nhiên, Hứa Mặc dừng bước, hắn ánh mắt nhìn chăm chú truyền tống môn cái nào đó vị trí. Sinh Linh Xá lập tức phát giác được một tia khác thường, truy hỏi, phát hiện cái gì? Hứa Mặc khẽ mỉm cười, ta cảm giác được một cái cường đại ma lực ba động, nơi đó hẳn là truyền tống môn chân chính tiết điểm vị trí. Hai người trực tiếp hướng về cảm giác được ma lực ba động đi đến, mà truyền tống môn phòng ngự thì càng thêm kịch liệt. Lây nhiễm thú vật cùng tận thế thủ vệ nhộn nhịp hiện lên, tính toán cản trở bọn họ tiến lên. Hứa Mặc huy động trường kiếm trong tay, thi triển thuần thục chiến đấu kỹ xảo, mà Sinh Linh Xá thì phóng thích nàng lòng tộc pháp thuật, đem lây nhiễm hóa thú là khối băng, vỡ vụn trên chiến trường tại sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ an ý càng thêm hiện rõ. Sinh Linh Xá nhìn xem Hứa Mặc chiến đấu kỹ xảo, trong lòng dũng động một tia kính ý, nàng bắt đầu tin tưởng, có lẽ cái này phàm nhân thật sự có giải quyết vấn đề phương pháp. Cuối cùng, bọn họ đi tới truyền tống môn phía sau, nhìn thấy một cái to lớn màu đen thủy tinh. Đây chính là truyền tống môn chân chính tiết điểm, cũng là Lăng Tiêu Thần Vương kéo điều khiển toàn bộ truyền tống môn hạch tâm. Sinh Linh Xá chấn động trong lòng, nàng minh bạch chỉ có phá hủy tiết điểm này mới có thể chân chính ngăn cản ác ma chi môn mở rộng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, một đạo hào quang màu tím đen lập lòe, một vị thân ảnh cao lớn xuất hiện tại tiết điểm phía trước. Đó chính là Lăng Tiêu Thần Vương rồi, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sinh Linh Xá cùng Hứa Mặc, tựa hồ sớm đã ngờ tới bọn họ đến. Sinh Linh Xá cùng ác ma lãnh chúa chặt chẽ hợp tác, nàng truyền đạt nàng kế hoạch. Cửu Thiên Suối bị tỉnh lại, hắn biến thành thủy tinh long hình, chuẩn bị thi triển bụi xương mù pháp thuật. Tại ngắn ngủi chuẩn bị về sau, Cửu Thiên Suối xông về truyền tống môn, cấp tốc thả ra cường đại mê vụ, làm cho toàn bộ chiến trường rơi vào một mảnh nồng đậm xương mù bên trong. Loại này mê vụ không tầm thường, không những khiến người không cách nào thấy rõ xung quanh, càng đục hào địch người cảm giác. Quân Thiên Lãnh Chúa chú ý tới tình hình không đúng, nhưng trong mê vụ, hắn không cách nào chuẩn xác khóa chặt Cửu Thiên Suối vị trí. Cái này để hắn sinh ra một tia nôn nóng cùng bất an. Mà lúc này, Sinh Linh Xá thì theo sát phía sau, lợi dụng ác ma lãnh chúa cường đại băng xương pháp thuật, đem truyền tống môn xung quanh khu vực đông kết. Băng tinh ở trong xương mù lập lòe, tạo thành một tầng kiên cố tường băng, là Cửu Thiên Suối cung cấp càng tốt tiềm hộ. Sinh Linh Xá nhìn xem Cửu Thiên Suối, đối ác ma lãnh chúa nói, chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải thừa dịp mê vụ duy trì liên tục, mau chóng tìm tới đồng thời phá hủy truyền tống môn tiết điểm. Ác ma lãnh chúa gật đầu, huy động trong tay pháp trượng, phóng thích băng xương ma pháp, đem một tên tính toán xuyên biệt tường băng lây nhiễm thú vật đóng băng ở giữa không trung. Hắn pháp thuật kỹ xảo thể hiện ra cùng Sinh Linh Xá ngang nhau thực lực. Tại mê vụ cùng tường băng nghiệm hộ bên dưới, Cửu Thiên Suối cảm giác được truyền tống môn chân chính tiết điểm cường đại ma lực ba động. Hắn lĩnh ngộ được tiết điểm này là toàn bộ truyền tống môn cấu tạo hạch tâm, chỉ có phá hủy nó mới có thể ngăn cản truyền tống môn mở rộng. Cửu Thiên Suối nhìn chăm chú lên màu đen thủy tinh, ngưng tụ toàn thân lực lượng, phóng tới truyền tống môn hạch tâm. Nhưng mà, Lăng Tiêu Thần Vương kéo sớm đã phát giác bọn họ hành động. Tại truyền tống môn năng lượng dưới ảnh hưởng, nàng cảm nhận được dị thường. Nàng không chút do dự rời đi lực chú ý, tính toán ngăn cản thủy tinh long tiến công. Sinh Linh Xá nhìn thấy Lăng Tiêu Thần Vương kéo phản ứng, ý thức được bọn họ hành động không còn bị coi nhẹ. Nàng đối ác ma lãnh chúa nói, chúng ta nhất định phải phân tán Lăng Tiêu Thần Vương kéo lực chú ý, để Cửu Thiên Suối có đầy đủ thời gian phá hủy tiết điểm. Ác ma lãnh chúa gật đầu, hai người lập tức hướng về phương hướng khác nhau mở rộng công kích. Bọn họ pháp thuật giống như óng ánh lưu tinh, xuyên biệt mê vụ, chạy thẳng tới Lăng Tiêu Thần Vương kéo mà đi. Lúc này, trên chiến trường áp lực càng thêm kịch liệt, các phe lực lượng trong mê vụ đan vào, tạo thành một trận phức tạp mà hung hiểm chiến đấu. Cửu Thiên Suối hóa thành thủy tinh long, tại băng vụ cùng mê vụ bên trong, xuyên qua địch nhân cản trở, hối hạ tiếp cận truyền tống môn hạch tâm thiết điểm. Hắn cảm nhận được cường đại hắc ám năng lượng, nhưng quyết tâm không chút nào dao động. Cùng lúc đó, Sinh Linh Xá cùng Ác Ma Lãnh Chúa phân biệt phóng thích cường lực pháp thuật, hướng Lăng Tiêu Thần Vương kéo phát động tiến công. Lăng Tiêu Thần Vương kéo thân hình ở trong sương mù lộ ra mơ hồ không rõ, nàng một bên ngăn cản Ác Ma Lãnh Chúa băng sương pháp thuật, một bên tính toán tìm kiếm thủy tinh long vị trí. Nhưng mà, tại nồng đậm mê vụ cùng băng tinh bay nhiêu bên dưới, nàng cảm giác thay đổi đến khá khó khăn. Ác Ma Lãnh Chúa thừa cơ phát động một vòng nóng ánh băng sương phong bạo, đem Lăng Tiêu Thần Vương kéo hoàn toàn bao phủ trong đó. Sinh Linh Xá thì thừa cơ hội này, hướng truyền tống môn hạch tâm tiết điểm ném đi sắc bén long chi lợi trảo. Lăng Tiêu Thần Vương kéo gào thét một tiếng, màu đen cánh tại băng xương trong gió lốc giãy giụa, như đổ thoát ly cả bẫy. Nhưng mà, Ác Ma Lãnh Chúa xảo diệu nắm giữ lấy băng xương phong bạo lực lượng, đem Lăng Tiêu Thần Vương kéo vững vàng gò bó tại hàn băng bên trong. Sinh Linh Xá trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng biết đây là cơ hội duy nhất. Chương 484, kế hoạch xáo trộn. Chương 484, kế hoạch xáo trộn. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Suối đã đi tới truyền tống môn hạch tâm. Màu đen thủy tinh tản ra quỷ dị quang mang, truyền tống môn thần bí lực lượng phụ trào. Cửu Thiên Suối mở ra long dực, gào thét một tiếng, thả ra hắn thủy tinh thổ tức. Năng lượng cường đại xung kích truyền tống môn hạch tâm, màu đen thủy tinh bắt đầu xuất hiện với dạng. Nhưng mà, Lăng Tiêu Thần Vương kéo tại băng xương trong gió lốc cũng không có thúc thủ chịu trói. Nàng tỏa ra bàng bạc hắc ám năng lượng, đột nhiên thoáng dây rủa, đem băng xương gò bó vỡ vụn. Mặc dù bị trói buộc chỉ chốc lát, nhưng nàng cũng không có bị trọng thương. Lăng Tiêu Thần Vương kéo trong mắt lóe ra giảo hoạt quang mang, nàng ý thức được thủy tinh long uy hiếp. Lăng Tiêu Thần Vương kéo nhắm ngay Ác Ma Lãnh Chúa cùng Sinh Linh Xá, thả ra một đạo hắc ám chi quang, tạo thành một đạo năng lượng to lớn ba động, đem hai người đi lùi. Cấp tốc đằng không mà lên, nàng mở rộng cánh màu đen, phóng lên 9 tầng trời suối. Cả hai tại truyền tống môn hạch tâm trên không giao hội, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng va chạm. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất run rẩy run một cái, các phe lực lượng đan vào thành một bức to lớn mà hỗn độn hòa quyện. Tại mê vụ cùng bụi mù che lấp lại, Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa xảo diệu vòng qua quân tiên lãnh chúa cảm giác. Bọn họ tới gần truyền tống môn phía sau, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên màu đen thủy tinh vị trí. Quân tiên lãnh chúa còn tại chuyên chú vào chiến cuộc, chưa thể phát giác được cái này hai tên dũng sĩ ẩn núp. Cửu Thiên Suối ảo thuật hóa giải bọn họ ánh mắt, khiến cho bọn hắn tại địch nhân nhìn không thấy dưới tình huống hành động. Đây là một tràng dựa vào chí mưu cùng đoàn đội hợp tác chiến đấu, các phương lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một bức rắc rối phức tạp hình ảnh. Hứa Mặc sâu hút một khẩu khí, ngón tay của hắn cực nhanh tại địa đồ trên lan can vạch qua, tìm tới truyền tống môn mấu chốt tiết điểm. Ngày một lãnh chúa an ý gật đầu, chuẩn bị phong thích liệt địa thuật. Đây là một hạng cường đại pháp thuật, có khả năng rách ra đại địa, sinh ra hủy diệt tính lực lượng. Liệt địa thuật. Ngày một lãnh chúa cao giọng định sướng, nàng pháp trượng vạch qua trên không, một vết nứt bắt đầu trên mặt đất lan tràn. Khe hở thả ra nóng bỏng năng lượng, hướng truyền tống môn hạch tâm tiết điểm lan tràn. Quân tiên lãnh chúa cảm nhận được không ổn, hắn năng lực nhận biết hơi có dị động. Hắn lập tức xoay người, tính toán khóa chặt tiềm phục tại mê vụ bên trong Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa. Nhưng mà, Cửu Thiên Suối mê vụ chi thuật làm hắn không cách nào chuẩn xác cảm giác, cấp tốc tràn ngập bụi mù cũng dùng hắn ánh mắt nhận lấy ngăn cản. Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa lại không hề biết đạo quân ngày lãnh chúa lực chú ý thực đã chuyển rời đến trên người bọn họ. Bọn họ chuyên chú vào phóng thích pháp thuật, khe hở tại truyền tống môn phụ cận mở rộng, thả ra mãnh liệt động đất cùng tia lửa. Màu đen thủy tinh bắt đầu vết rạn, truyền tống môn hạch tâm tiết điểm nhận lấy hủy diệt tính xung kích. Đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua. Hứa Mặc vung tay hô to. Đồng thời, nghĩ vì các cùng Sinh Linh Xá chiến cuộc ý nguyên kịch liệt, nghĩ vì các cố gắng chống cự quân thiên lãnh chúa áp lực, mà Sinh Linh Xá thì tiếp tục quanh tạc truyền tống môn. Nàng mặc dù rõ ràng chính mình pháp thuật đối truyền tống môn không có hiệu quả, nhưng tại mắt thấy tình thế nguy cấp phía dưới, nàng không thể không liều lĩnh thử nghiệm. Quân thiên lãnh chúa phát giác khe hở mang tới uy hiếp, lông mày của hắn quá chặt. Hắn biết rõ một sáng truyền tống môn hạch tâm tiết điểm bị phá hủy, toàn bộ kế hoạch đem triệt để thất bại. Hắn quyết định đích thân can thiệp, buông xuống cùng nghĩa vì các kịch chiến, phi thân hướng Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa vị trí phóng đi. Hứa Mặc, ngày một lãnh chúa, cẩn thận. Cửu Thiên Suối âm thanh vang vọng tại trong khói mù, hắn ý thức được quân tiên lãnh chúa hành động. Trên chiến trường, tia lửa văng khắp nơi, khe hở càng thêm mở rộng, thả ra năng lượng cường đại ba động. Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa tiếp tục toàn lực ứng phó, nhưng quân tiên lãnh chúa xuất hiện để bọn họ đối mặt càng lớn áp lực. Truyền tống môn đồng tử liếc nhìn tới, màu đen thủy tinh cũng bắt đầu ngăn cản bọn họ công kích. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong, các phương lực lượng đang đan xen bên trong diễn lại một tràng oanh liệt huyền huyễn chi chiến. Cửu Thiên Suối, Nghĩ Vì Các, Sinh Linh Xá, Hứa Mặc, ngày một lãnh chúa, mỗi một người bọn hắn đều gánh vác lấy sứ mệnh vì thế giới tương lai mà chiến. Tại Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa thành công hành động bên dưới, ác ma chi tâm tử quang dần dần ổn định, bị nguyên tố khóa chặt kết giới phong ấn tại chỗ. Khối này cường đại ác ma chi tâm mặt ngoài tản ra quỷ dị hào quang màu tím, tượng trưng cho nó ẩn chứa to lớn lực lượng. Nghĩ Vì Các cùng Cửu Thiên Suối thấy cảnh này, không khỏi là Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa chiếm ưu tin phục. Quân tiên lãnh chúa tại cảm giác được cỗ này mới uy hiếp về sau, lập tức ra tăng đối Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa công kích. Màu xanh công kích kia sáng hướng bọn họ tấn mạnh đánh tới, Cửu Thiên Suối đứng ra, ngăn tại bọn họ trước mặt. Thủy Tinh Long thân thể tại ánh sáng xanh lục bên trong lập lòe, hắn cường đại phòng ngự chặn lại quân tiên lãnh chúa công kích, đồng thời cũng vì Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa thắng được thời gian quý giá đi thôi, phong ấn truyền tống môn. Cửu Thiên Suối gầm thét, trên người hắn lóe ra thủy tinh quang huy, giống như một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa nghe theo Cửu Thiên Suối phân phó, bọn họ ra tốc phóng thích pháp thuật, tập trung lực lượng phong ấn truyền tống môn. Ngày một lãnh chúa nguyên tố khóa chặt kết giới thay đổi đến càng kiên cố hơn, đem ác ma chi tâm cùng truyền tống môn vững chắc tại nguyên chỗ. Hứa Mặc thì càng không ngừng định sướng phong ấn pháp thuật, trên người hắn lóe ra pháp lực mạnh mẽ ba động. Quân Tiên lãnh chúa cảm nhận được áp lực gia tăng, hắn công kích mặc dù cường đại, nhưng thủy tinh long Cửu Thiên Suối cứng cỏi cùng Hứa Mặc ngày một lãnh chúa hợp tác làm cho hắn cảm thấy khó mà vượt qua ngăn cản. Truyền tống môn hạch tâm tiết điểm bị phong ấn ở nguyên tố trong kết giới, tử sắc quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm, truyền tống môn vững chắc quá trình bị cấp tốc ngăn cản. Hèn mọn phàm nhân, các ngươi dám ngăn cản ta kế hoạch? Quân Thiên lãnh chúa gầm thét, hắn đối với mất đi khống chế cảm thấy dị thường phẫn nộ. Nghĩ bị cắt thấy thế, gia tăng đối Quân Thiên lãnh chúa công kích. Hai vị Long tộc lãnh chúa lại lần nữa kịch liệt triển khai quyết đấu, ngọn lửa nóng bỏng cùng rét lạnh băng xương trên chiến trường đan bảo, giống như một tràng nguyên tố thị yến. Nghĩ bị cắt toàn lực xuất thủ, không tại lưu tình, hắn biết hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, một khi Quân Thiên lãnh chúa đánh bại, như vậy toàn bộ chiến cuộc liền có thể thay đổi. Tại chiến trường một chỗ khác, Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa lực lượng càng thêm vững chắc. Ác ma chi tâm được thành công phong ấn, truyền tống môn tử quang dần dần tiêu tán. Quân Tiên lãnh chúa cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, hắn hiểu được một khi truyền tống môn đóng lại, hắn lớn quân binh không cách nào tràn vào vị diện này. Nhưng mà, tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, chiến trường bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Truyền tống môn đột biến đưa tới Lăng Tiêu Thần Vương kéo chú ý, đồng tử của hắn dừng lại tại Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa trên thân, biểu lộ rõ ràng hắn sẽ không để tất cả những thứ này như vậy nhẹ nhõm đinh. Chương 485, bạo liệt băng chủy. Chương 485, bạo liệt băng chủy. Vị này ác ma quân chủ bắt đầu thả ra cường đại ác ma chi lực, phản phất muốn đem toàn bộ vị diện thôn vệ. Đối mặt cái này mới uy hiếp, Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa biểu lộ cũng biến thành nghiêm trọng. Trận này huyền huyễn chi chiến vẫn cứ tràn đầy bất ngờ cùng kiêu chiến. Lăng Tiêu Thần Vương kéo xuất hiện làm cho áp lực của chiến trường lần thứ 2 thăng cấp. Hắn là ác ma quân chủ bên trong cường giả, phóng thích ra ác ma chi lực để toàn bộ chiến trường đều vì đó mà ngừng lại. Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ vị diện đều đang run rẩy. Đây chính là ác ma quân chủ lực lượng sao? Ngày một lãnh chúa cắn chặt hàm răng, nàng cảm nhận được khiêu chiến thật lớn, nhưng y nguyên không thối lui chút nào. Hứa Mặc nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu Thần Vương rồi, trong lòng tràn đầy chiến ý, hắn biết, một trận chiến này thắng bại quan hệ đến toàn bộ thế giới tồn vong. Ác ma chi tâm phong ấn là bọn họ thành công một trong, nhưng đối mặt như vậy địch nhân cường đại, còn có càng nhiều thử thách chờ đợi bọn họ. Quân Tiên lãnh chúa nhìn thấy Lăng Tiêu Thần Vương kéo xuất hiện, trong lòng trầm xuống. Hắn nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ thế cục lại phát sinh chuyển. Lăng Tiêu Thần Vương kéo ánh mắt băng lãnh, phản phất có thể thấy rõ tất cả. Quân Tiên lãnh chúa cùng nghĩ vị các chiến đấu lâm vào thế bí, bọn họ đều ý thức được nhất định phải xử lý Lăng Tiêu Thần Vương rồi, nếu không tất cả cố gắng cũng có thể thay đổi đồng lưu. Trên chiến trường, ác ma chi lực cùng long tộc nguyên tố đụng vào nhau, thả ra ngọn lửa nóng bỏng cùng băng hàn hàn khí. Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa pháp thuật tại hai vị long tộc đối kháng bên trong lộ ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng bọn hắn biết, phong ấn truyền tống môn là bọn họ duy nhất nhiệm vụ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nghĩ bị cắt bay nhanh mà tới, gia nhập Lăng Tiêu Thần Vương kéo đối kháng. Hắn biết, lúc này nhất định phải có tư cách, nếu không toàn bộ vị diện đều sẽ nhận đến hủy diệt tính đả kích. Tam phương chiến đấu tiến vào gay cấn, hỏa diễm cùng băng xương tại trên không đan bảo, ác ma chi lực cùng long tộc nguyên tố lẫn nhau khuấy động. Tại cái này hỗn chiến bên trong, Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa tiếp tục phóng thích pháp thuật, phong ấn ác ma chi tâm cùng truyền tống môn. Bọn họ lực lượng giao hòa vào nhau, tạo thành một cỗ cường đại phong ấn lực lượng. Tử sát quang mang dần dần làm nhạt, truyền tống môn hạch tâm tiết điểm bị phong ấn ở nguyên tố trong kết giới, vững chắc đến giống như không thể phá vỡ pháo đài. Quân Thiên lãnh chúa gầm thét, hắn ý thức được truyền tống môn phong ấn đang tiến hành, cái này với hắn mà nói là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Lăng Tiêu Thần Vương kéo cùng nghĩ vị cắt đối kháng cũng càng kịch liệt, không khí bên trong tràn ngập ác ma chi lực cùng long tộc nguyên tố giao hội, phản phất toàn bộ vị diện đều đang rung động. Sinh linh xá cùng Cựu Thiên Suối thì mật thiết chú ý trên chiến trường biến hóa, bọn họ biết thế cục bây giờ quan hệ đến toàn bộ thế giới vận mệnh. Cựu Thiên Suối hóa thân thành thủy tinh long, thả ra cường đại phòng hộ lực lượng, ngăn cản được ác ma quân chủ thế công. Sinh linh xá thì nhìn chăm chú truyền tống môn phong ấn, trong lòng chờ mong thắng lợi cuối cùng. Bạo liệt băng chủy dư âm tản đi về sau, chiến trường lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Không khí khẩn trương bao phủ trong không khí, mỗi người đều đang đợi bước kế tiếp phát triển. Nghĩ vì các, Hứa Mặc, ngày một lãnh chúa cùng sinh linh xá ánh mắt đều nhìn chằm chằm truyền tống môn, bọn họ biết giờ khắc này quyết định toàn bộ thế giới tương lai. Nhưng mà, Quân Tiên lãnh chúa cũng không có bị trận này bạo tạc đánh bại, trên người hắn hắc bào vỡ vụn, lộ ra thân thể cường tráng. Ánh mắt của hắn lăng trải qua quét mắt chiến trường, nhất là sinh linh xá, đối nàng pháp thuật cảm thấy khiếp sợ. Sinh linh xá thì đứng tại chỗ, thần sắc tỉnh táo, nàng biết bây giờ không phải là buông lòng thời điểm. Truyền tống môn mặt ngoài kim sắc quang mang lần thứ hai lấp lánh, mà màu tím xúc tu tại mặt ngoài quanh quẩn. Nghĩ bị cắt trong mắt lóe lên một vẻ sốt ruột, hắn cấp tốc làm rõ suy nghĩ, ý thức đến bây giờ mấu chốt là phải tìm kiếm đồng thời phá hủy truyền tống môn tiết điểm. Hắn quay đầu nhìn hướng Hứa Mặc, hy vọng hắn có khả năng cung cấp mấu chốt tin tức. Hứa Mặc, chúng ta cần tìm tới truyền tống môn tiết điểm, nếu không dù cho đóng lại ác ma chi tâm, truyền tống môn y nguyên sẽ xây dựng lại. Nghĩ bị cắt sốt ruột nói ra. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt kiên định, ý thức được hắn gánh chịu mấu chốt nhiệm vụ ngày một lãnh chúa cũng gia nhập bọn họ thảo luận. Ta sẽ dùng nguyên tố cảm ứng pháp thuật tìm kiếm truyền tống môn tiết điểm, các ngươi bảo vệ tốt ta. Theo ngày một lãnh chúa bắt đầu phóng thích pháp thuật, đem sức cảm ứng tập trung tại bàn tay ở giữa, nghĩ bị cắt cùng Hứa Mặc lập tức đứng tại xung quanh nàng, vì nàng cung cấp đầy đủ bảo vệ. Sinh linh xá thì ở phía xa nhìn chằm chằm Quân Tiên lãnh chúa, chuẩn bị nên chiến bất luận cái gì đột phát tình hình. Tại Quân Tiên lãnh chúa nhìn như không chút nào dao động dưới tình huống, hắn trên thực tế cảm nhận được nội tâm rung động. Những phàm nhân này lại có thể uy hiếp đến hắn kế hoạch, để hắn cảm giác phẫn nộ. Hắn cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay ở giữa rung động hắc ám pháp lực, chuẩn bị lần thứ hai đối phó Nghĩa Vị Cát. Nhưng mà, Lang Tiêu Thần Vương kéo phát giác tình huống biến hóa, đồng tử của hắn bên trong lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Tại bạo liệt băng chủy máy nhiễu bên dưới, mặc dù truyền tống môn y nguyên kiên cố, nhưng Lang Tiêu Thần Vương kéo đối với truyền tống môn tiến triển có mới quy hoạch. Sinh linh xá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Quân Tiên Lãnh Chúa âm thanh tràn đầy khinh thường, truyền tống môn đã không cách nào ngăn cản, các ngươi cố gắng đều là phí công. Sinh linh xá lạnh lùng nhìn về Quân Tiên Lãnh Chúa, nàng biết hiện tại tất cả đều quyết định ở Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa hành động. Nàng hất cằm lên, cổ vũ người xung quanh, chúng ta sẽ thành công. Đúng vào lúc này, Hứa Mặc bàn tay phát ra hào quang nhỏ yếu, hắn cảm ứng được truyền tống môn tiết điểm vị trí. Ta tìm tới, liền tại truyền tống môn phía dưới. Hắn cấp thiết nói ra. Nghĩ vị cắt lập tức quay đầu đối ngày một lãnh chúa nói, ngày một lãnh chúa, chúng ta cần ngươi lực lượng, mau chóng phá hủy truyền tống môn tiết điểm. Ngày một lãnh chúa nhẹ gật đầu, tập trung tinh thần, đem nguyên tố lực lượng rót vào nàng pháp trượng bên trong. Ngay sau đó, nàng huy động pháp trượng, thả ra một đạo hào quang sáng chói, nhắm thẳng vào truyền tống môn phía dưới. 2.8 nhưng mà, liền tại ngày một lãnh chúa phóng thích pháp thuật nháy mắt, nàng cảm thấy một cỗ cường đại mà âm lãnh lực lượng từ truyền tống môn tuôn ra, tạo thành một đạo màu đen bình chướng. Đây là Lăng Tiêu Thần Vương kéo thủ đoạn, hắn bắt đầu toàn lực ngăn cản bọn họ hành động. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Quân Thiên Lãnh Chúa lạnh lùng nói xong, chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích. Tại truyền tống môn, ác ma quân chủ cùng long tộc ở giữa tuyệt cảnh chi chiến bên trong, mỗi một phương đều sử dụng ra tất cả vũ liếng, toàn lực ứng phó. Đây là một tràng chú định thay đổi thế giới vận mệnh chiến đấu, mà mấu chốt một khắc chính tới gần. Theo bạo liệt băng chùy nổ tung hố to bên trong tia sáng hiện lên, truyền tống môn phía dưới thời không tiết điểm lộ ra nguyên hình. Nghĩ vì cắt lập tức cảm giác được gần chứa trong đó cường đại lực lượng, hắn đối sinh linh xá chiến thuật tán thưởng không thôi. Chương 486, giai điệu. Chương 486, giai điệu. Trong nháy mắt này, hắn hiểu được chính mình phía trước đối với sinh linh xá hoài nghi là bao nhiêu qua loa. Quân Tiên Lãnh Chúa sắc mặt thay đổi đến dữ tợn, hắn không khỏi cắn chặt răng. Thời không tiết điểm là truyền tống môn hạch tâm, công kích nó đem trực tiếp ảnh hưởng truyền tống môn tạo dựng. Đây đối với đại quân ác ma đến nói là có tính chất hủy diệt đặc kích, mà Quân Tiên Lãnh Chúa cũng biết hắn nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Vu Xuân phàm nhân, các ngươi cho rằng phá hủy tiết điểm này liền có thể cải biến chiến cuộc sao? Quân Tiên Lãnh Chúa giống giận, hắn giơ lên trong tay hắc ám quyền trượng, chuẩn bị phát động một tràng hủy diệt tính công kích. Nhưng mà, sinh linh xá không hề e ngại. Nàng cười lạnh, chuẩn bị lại lần nữa phóng thích pháp thuật. Hứa Mặc đứng tại bên cạnh của nàng, ánh mắt kiên định, hắn biết hiện tại thời cơ cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải toàn lực ngăn cản hắn. Nghĩ vì cắt la lên, hắn cũng chuẩn bị gia nhập chiến cuộc. Thân thể của hắn tỏa ra long tộc uy nghiêm, trở thành trên chiến trường trụ cột bước vàng. Sinh linh xá vận dụng băng pháp thuật, băng xương lực lượng tập trung ở nàng trên pháp trượng, 15 tạo thành một đạo hóng ánh băng mang. Nàng không chút do dự ngắm chuẩn thời không tiết điểm, chuẩn bị phát động chí mạng công kích. Hứa Mặc thì thả tha cho hắn nguyên tố lực lượng, xem như hợp tác một bộ phận, hắn lực lượng dung nhập vào sinh linh xá pháp thuật bên trong. Quân Tiên Lãnh Chúa nhìn thấy sinh linh xá cùng Hứa Mặc phối hợp, ý thức được lần này uy hiếp so hắn dự đoán càng thêm to lớn. Hắn vội vàng ngưng tụ hắc ám năng lượng, tạo thành hộ thuẫn, tính toán ngăn cản sắp đến cường đại công kích. Sinh linh xá pháp trượng thả ra một đạo to lớn băng truy, phóng tới thời không tiết điểm. Cái này một kích là nàng băng pháp thuật tác phẩm đỉnh cao, mang theo hủy diệt tính rét lạnh lực lượng. Hứa Mặc nguyên tố lực lượng ẩn chứa trong đó, làm cho đạo này băng truy càng thêm cường đại. Băng truy đụng vào thời không tiết điểm bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng va đập. Màu đen hộ thuẫn bắt đầu vỡ vụn, rét lạnh băng xương lan tràn ra, tính toán đem thời không tiết điểm hoàn toàn đông kết. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Quân Thiên Lãnh Chúa hắc ám hộ thuẫn đột nhiên bộc phát ra càng cường đại lực lượng, đem băng xương lực lượng từng cái bắn ngược. Sinh linh xá cùng Hứa Mặc bị to lớn phản xung lực đánh bay ra ngoài, ngã xuống ở phía xa. Quân Thiên Lãnh Chúa cười trào phúng, hắn hắc ám pháp lực trên chiến trường gào thét mà qua. Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quân Thiên Lãnh Chúa ánh mắt lãnh khốc, hắn lực lượng tựa hồ càng thêm hung mãnh. Thời không tiết điểm mặc dù nhận lấy công kích, nhưng như cũ kiên cố tồn tại, tựa hồ đối với chống đỡ ngoại giới xâm nhập. Nghĩ vị cắt đội vàng nhìn hướng sinh linh xá cùng Hứa Mặc, lo lắng màu sắc tại hắn long đồng bên trong hiện lên. Mà Lăng Tiêu Thần Vương kéo đồng tử bên trong thì tràn đầy cười lạnh, hắn biết hiện tại là lúc phản công. Tại cuộc hôn chiến này bên trong, thắng bại thiên bình đang từ từ nghiêng, mà thời không tiết điểm bí mật cũng còn tại chờ đợi tuyên bố ác ma chi vương tiên tâm tại sinh linh xá chưa thể thành công tuyệt vọng thời khắc, như một viên như lưu tinh như thiểm điện phóng tới chiến trường trung ương. Thân hình của nàng xuyên qua truyền thống môn xúc tu, giống như xuyên biệt thời gian cùng không gian tinh linh. Nàng hóa thân hư ảnh tại nghĩa vị cắt đám người trong mắt cấp tốc bay qua, cơ hồ là một nháy mắt liền xuất hiện tại sinh linh xá trước mặt. Sinh linh xá, mau tránh ra! Ác ma chi vương thiên tâm cấp tốc truyền âm, nàng âm thanh như gió đồng dạng kinh lưu, lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Sinh linh xá bị đột nhiên xuất hiện âm thanh kinh ngạc một cái, nhưng lập tức ý thức được là đến từ ác ma chi vương thiên tâm cảnh cáo. Nàng đội vàng hướng về sau nhảy lên, tránh ra ác ma chi vương thiên tâm xung kích phương hướng. Ác ma chi vương thiên tâm chạy về phía truyền tống môn thời không tiết điểm, trong tay tụ tập một đoàn nhạt hào quang màu xanh lam. Đây là nàng mới lấy được thời không kháng tính pháp thuật, có khả năng vượt qua thời không tiết điểm ngăn cản, trực tiếp đối nó tiến hành phá hư. Ác ma chi vương thiên tâm, cẩn thận! Hứa Mặc lo lắng hô to. Nhưng ác ma chi vương thiên tâm đã dấn thân vào đến chiến cuộc bên trong, trong mắt của nàng chỉ có truyền tống môn thời không tiết điểm. Xúc tu tính toán chặn đường nàng, nhưng ác ma chi vương thiên tâm thân hình giống như điện quang đồng dạng, cấp tốc xuyên việt trong đó. Nàng dùng trong tay quang mang trực tiếp tiếp xúc thời không tiết điểm, phát ra một tiếng nhàn nhạt chấn động. Thời không kháng tính. Nàng thấp giọng thì thầm, thả ra pháp thuật lực lượng. Thời không tiết điểm bắt đầu ba động, tử sắc quang mang tại ác ma chi vương thiên tâm dưới ảnh hưởng thay đổi đến không ổn định. Truyền tống môn bên ngoài chấn động, màu vàng quang huy ảm đạm xuống, hộ thuẫn kiên cố tính cũng nhận uy hiếp. Nàng thành công. Ngay một lãnh chúa thấy cảnh này, mừng rỡ như điên, mà Hứa Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tiêu thần vương kéo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ đến cái này phía trước bị lãng quên nhân vật sẽ tại thời khắc mấu chốt cứu vãn toàn bộ cục diện. Mà nghĩ vì cắt thì đối ác ma chi vương thiên tâm biểu hiện ra lực lượng cảm giác đến sợ hãi thán phục, hắn ý thức được vị này tuổi trẻ ác ma chi vương đã không còn là phía trước cái kia bất lực thiếu nữ. Nhưng mà, liền tại ác ma chi vương thiên tâm cho rằng tất cả đều đem thuận lợi lúc, nàng cảm thấy một cỗ cực mạnh sức phản kháng. Nguyên lai, thời không tiết điểm không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Nó đột nhiên thả ra một trận năng lượng cường đại ba động, đem ác ma chi vương thiên tâm xung kích đến một bên. Không tốt. Hứa Mặc thấy cảnh này, vội vàng phóng tới ác ma chi vương thiên tâm điểm rơi. Ha ha ha, các ngươi đều là nhỏ bé như vậy. Thời không tiết điểm là không cách nào phá hủy. Lăng Tiêu thần vương kéo âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, hắn cảm nhận được thắng lợi hương vị. Truyền thống môn hộ thuẫn lần thứ hai kiên cố, mà ác ma chi vương 247 thiên tâm thì nằm trên mặt đất, cái trán lướt qua một tia máu tươi. Nàng vừa vặn cố gắng, tựa hồ chỉ là để Lăng Tiêu thần vương kéo càng thêm tin chắc thắng cục đã định. Sinh linh xá, Hứa Mặc cùng nghĩ vì cặt đám người lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Mù ba tức bộ binh hàng ngũ bị ác ma chi môn xuất hiện đảo loạn, kỵ binh cùng bộ binh nộn nhịp dừng lại vũ khí trong tay, kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng. Sozo thì nhìn chăm chú ác ma chi môn, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ khó có thể tin. Đây là Sozo âm thanh im bặt mà dừng, hắn phảng phất nhìn thấy một chút không cách nào nói rõ cảnh tượng. Tại ác ma chi môn phụ cận, đột nhiên truyền đến một trận du dương âm luật, một vị nữ nhân trẻ tuổi tiếng ca như thanh tuyển như nước chảy du dương dễ nghe. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy truyền tống môn quang mang bên trong hiện ra một cái phong cảnh như họa tình cảnh. Đó là một cái yên tĩnh bên hồ, bích lục cây rong chập chờn, hồ nước trong suốt thấy đáy. Ven bờ hồ có một tòa cổ lão phòng nhỏ, khói bếp lượn lờ dâng lên. Cây cối tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, lộ ra yên tĩnh mà hợp lòng người. Mà đứng ở bên hồ nữ tính chính là ác ma chi vương thiên tâm, tay nàng nắm một thanh trong suốt long giác, nhẹ nhàng hoàn tấu tốt đẹp giai điệu. Bên cạnh nàng, một đám bay múa quang ảnh tạo thành kỳ huyễn vũ đạo, kèm theo nàng âm luật, phản phất phát họa ra một bức kỳ dị họa huyền. Chương 487, trong môn huyễn tượng. Chương 487, trong môn huyễn tượng. Đây là truyền tống môn huyễn cảnh. Sô dầu khó có thể tin mà thấp giọng tự nói. Nghĩ bị cắt, Cửu Thiên Suối cùng Quân Thiên Lãnh Chúa mấy người cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu thần vương kéo trên mặt hiện lên một chút do dự, hắn tinh thần lực tính toán xuyên việt mảnh này huyễn cảnh, lại cảm nhận được một cỗ cường đại chống cự. Đây là cái gì pháp thuật? Lăng Tiêu thần vương kéo cao mày, hắn cảm nhận được đến từ mảnh này ảo cảnh thần bí lực lượng. Tại ác ma chi môn phụ cận truyền tống môn tọa độ đã thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn, không cách nào bị Lăng Tiêu thần vương kéo chuẩn xác khóa chặt. Ác ma chi vương tiên tâm tựa hồ lợi dụng nàng mới lấy được năng lực, tại thời khắc mấu chốt sáng lập mảnh này huyễn cảnh, dùng ác ma chi môn không cách nào chuẩn xác xuyên biệt. Truyền thống môn tính ổn định bị phá hư. Nghĩ bị cắt nhìn xem một màn này, trong lòng lộ ra một tia hy vọng. Hắn hiểu được, ác ma chi vương tiên tâm cử động có lẽ sửa toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà, theo truyền thống môn phụ cận huyễn cảnh dần dần mở rộng, Lăng Tiêu thần vương kéo cũng dần dần thích ứng cố này thần bí lực lượng. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra giảo hoạt. Đừng đối những này hoa văn trò vặt ôm lấy ảo tưởng, truyền thống môn lực lượng vượt xa các ngươi tưởng tượng. Lăng Tiêu thần vương kéo khàn giọng nói, hắn bắt đầu thử nghiệm cưỡng ép xuyên việt mảnh này huyễn cảnh, như đồ một lần nữa nắm giữ truyền tống môn quyền khống chế. Trên chiến trường, Sozo cùng mụ bá tức quân đội cũng tại mảnh này ảo cảnh dưới ảnh hưởng thay đổi đến hỗn loạn lên. Tại huyễn cảnh bên trong, nguyên bản chuẩn bị phát động chiến đấu hai quân không biết làm sao, phản phất tiến vào một cái dị thế giới. Sinh linh xá cùng Hứa Mặc thì thừa cơ cấp tốc rút lui, mang theo thất vọng Cửu Thiên Suối cùng thụ thương ác ma chi vương thiên tâm, tạm thời cách xa chiến trường. Nghĩ bị cắt thì tiếp tục lưu lại trên chiến trường, nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu thần vương kéo nhất cử nhất động. Tại cái này tràn đầy ảo thuật cùng lực lượng đại chiến bên trong, tương lai hướng đi vẫn cứ tràn đầy sự không chắc chắn. Tại truyền tống môn phụ cận huyễn cảnh bên trong, ven hồ phong cảnh phảng phất là từ một cái thế giới khác xuyên việt mà đến. Ác ma chi vương thiên tâm đứng ở nơi đó, trong tay trong suốt long giác vẫn cứ phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, nàng âm nhạc trong không khí quanh quẩn, làm dịu trên chiến trường khẩn trương bầu không khí. Lăng Tiêu thần vương kéo tính toán xông phá ảo cảnh gò bó, nhưng mảnh này hư ảo cảnh tượng phảng phất là từ một loại nào đó thần bí lực lượng sáng tạo mà ra, không nhận hắn khống chế. Truyền tống môn vị trí thay đổi đến mơ hồ không rõ, không cách nào bị chuẩn xác khóa chặt. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiêu thần vương kéo giận tí mặt, hắn cảm nhận được mảnh này huyễn cảnh ẩn chứa lực lượng không hề đơn giản. Nghĩ bị cắt đứng trên chiến trường, mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Cái này ngoài ý muốn phản kích có lẽ có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hắn cảm nhận được truyền tống môn lực lượng bắt đầu thay đổi đến không ổn định, mà Lăng Tiêu thần vương kéo kế hoạch tựa hồ nhận lấy ảo cảnh ngăn cản. Lăng Tiêu thần vương mị sợi đối với ven hồ cảnh tượng, tức giận gầm thét lên, loại này trò vặt không cách nào ngăn cản ta. Hắn lại lần nữa tập trung lực lượng, tính toán cưỡng ép xuyên việt mảnh này huyễn cảnh. Nhưng mà, ven hồ cảnh tượng thay đổi đến càng thêm kiên cố, phản phất là một đạo không thể phá vỡ vết tường. Lăng Tiêu thần vương kéo tinh thần lực tại huyễn cảnh bên trong không ngừng nhận đến phản vệ, hắn mỗi một lần thử nghiệm đều nhận đến mãnh liệt chống cự. Điều đó không có khả năng. Lăng Tiêu thần vương kéo càng thêm nôn nóng, hắn nguyên bản cho rằng có thể không trở ngại chút nào một lần nữa nắm giữ truyền thống môn, nhưng hiện thực lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bất đắc dĩ. Nghĩ bị cắt thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ven hồ huyễn cảnh trở thành bọn họ cải biến chiến cuộc chỗ đột phá. Mà tại Lăng Tiêu thần vương kéo dễ dụ bên trong, truyền tống môn vị trí lần thứ hai thay đổi đến không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lăng Tiêu Thần Vương kéo nộ khí điên đứng, hắn lại lần nữa gào thét một tiếng, toàn thân phun trào hắc ám năng lượng tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, tính toán phá hủy mảnh này để hắn cảm thấy chán ghét hư ảo cảnh tượng. Liên tại hắn phát động công kích ngay mắt, Ác Ma Chi Vương Thiên Tâm đứng tại bên hồ, khẽ mỉm cười, trong tay trong suốt long giác tỏa ra ánh sáng nhạt. Nàng âm nhạc thay đổi đến càng thêm du dương, phản phất là một khúc là huyễn cảnh mà viết lên chương nhạc. Thời không khẳng tính, nàng khẽ quát một tiếng, thả ra cường đại pháp thuật lực lượng, tạo thành một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, đem Lăng Tiêu Thần Vương kéo hắc ám vòng xoáy một mực ngăn tại bên ngoài. Lăng Tiêu Thần Vương kéo công kích tại ảo cảnh quấy nhiễu bên dưới dần dần tiêu tán, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Mà nghĩ vì cắt thì nhìn thấy cơ hội, hắn cất bước đi hướng Lăng Tiêu Thần Vương rồi, ánh mắt kiên định. Người kế hoạch đã thất bại, Lăng Tiêu Thần Vương kéo. Nghĩ vì cắt lạnh lùng nói ra, tay hắn cầm một thanh phát sáng trường dài, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Lăng Tiêu Thần Vương kéo trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng tuyệt vọng, hắn thật sâu minh bạch, lần này, bọn họ có lẽ thật sự có cơ hội ngăn cản hắn kế hoạch. Tại ven hồ huyễn cảnh bên trong, chiến cuộc phát sinh không thể đoán được biến hóa. Tại ở Mạn Hủ Phẹt bên ngoài, hội nghị các quý tộc hai mặt nhìn nhau, sợ sau một khắc truyền tống môn xuất hiện lần nữa. Hội nghị trưởng lão bên trong một vị tinh linh trưởng giả đứng lên, thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đại sảnh quanh quẩn, chúng ta nhất định phải áp dụng hành động, vô luận đây là cỡ nào tà ác lực lượng, chúng ta cũng không thể thúc thủ vô sách. Hội nghị các quý tộc nhộn nhịp gật đầu, đạt tới nhất trí. Bọn họ bắt đầu bàn bạc cách đối phó, có đề nghị kết hợp các phương lực lượng, có chủ trương tăng cường các nơi phòng tuyến, hy vọng có thể tại ác ma chi môn xuất hiện lần nữa thì có chuẩn bị. Tại Cú Lần Vương quốc địa phương khác, từng cái lãnh địa cũng đều tại ứng đối ác ma chi môn thường xuyên nhảy lên trời khiêu chiến. Sozo cùng Mụ Ba tức thì quyết định kết hợp binh lực, cộng đồng ứng đối không biết uy hiếp. Bọn họ điều động bộ đội trinh sát tiến về ác ma chi môn có thể xuất hiện khu vực, tính toán thăm dò động tĩnh của địch nhân. Tại Tể Trạ lâu đài, truyền tống môn xuất hiện để nội thành các cư dân thấp thỏm lo âu. Tể Trạ lâu đài là nhân loại vương quốc biên cảnh pháo đài, lúc này đang đối mặt chưa từng có thử thách. Nội thành thủ vệ gia tăng huấn luyện, các thị dân cũng tại tích cực chuẩn bị ứng đối có thể đến nguy cơ. Mà tại trong rừng cự xà, cảm giác được ác ma chi môn ba động về sau, nguyên bản ngay tại truy đuổi thú nhân nó thay đổi phương hướng. Cự xà lần theo truyền tống môn quỹ tích tới lui, tựa hồ đối với cái này đến từ dị giới người xâm nhập sinh ra hứng thú thật lớn. Tại Lăng Tiêu Thần Vương kéo trong mắt, hắn nhìn thấy đại lục các nơi khẩn trương cùng bất an. Cứ việc truyền tống môn nhảy vọt thường xuyên, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần chữa trị tốt thời không tiết điểm, liền có thể để ác ma chi môn trở lại hắn trưởng không phía dưới. Quyết tâm của hắn càng thêm kiên định, đối kháng thế lực khắp nơi cản trở. Nghĩ bị cắt thì tại thời khắc chú ý ác ma chi môn động tĩnh hay. Chương 488, thắng lợi cuối cùng nhất là chúng ta. Chương 488, thắng lợi cuối cùng nhất là chúng ta. Hắn biết hiện tại là đại lục bên trên tất cả thế lực đều cần liên hợp lại, cộng đồng ứng đối uy hiếp thời điểm. Hắn bắt đầu tìm kiếm minh hữu, tính toán tổ kiến một cái khổng lồ mà cường đại liên quân, mà đối kháng sắp đến ác thế lực. Tại cái này mảnh tràn đầy biến số đại lục bên trên, mỗi một cái góc đều tràn ngập khẩn trương bầu không khí. Mà ác ma chi môn thường xuyên nhảy vọt, khiến mọi người đối tương lai vận mệnh tràn đầy sầu lo. Một trang đại chiến sắp bùng phát, mà đại lục bên trên mỗi một cái sinh mệnh đều đem trở thành trận chiến đấu này người tham dự đang không ngừng biến ảo trong cuộc chiến. Bánh răng vận mệnh sớm đã bắt đầu chuyển động, chú định sẽ nhấc lên một tràng ầm ầm sóng dậy truyền kỳ. Khố Nhĩ Tạp đứng tại trên đài chỉ huy, quan sát toàn bộ quân phản loạn đại bản doanh. Mặt mũi của hắn ngưng trọng, cứ việc Thủy Yêm Vong Linh đại quân lấy được thắng lợi, nhưng thế cuộc trước mắt lại càng thêm phức tạp. Trên bầu trời Ác Ma Chi Môn là một cái to lớn ẩn số, loại này biến hóa để hắn cảm thấy áp lực to lớn. Quan chỉ huy, Ác Ma Chi Môn xuất hiện đến tột cùng vừa mừng vừa lo. Một tên vong linh tướng lĩnh dò hỏi. Khố Nhĩ Tạp trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, mắt 320 chỉ riêng kiên định, chúng ta không cách nào coi nhẹ cái này uy hiếp. Ác Ma Chi Môn xuất hiện có thể dẫn tới càng lớn tai nạn. Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, đồng thời tiếp tục củng cố thành quả thắng lợi. Tăng cường điều tra, mật thiết quan tâm truyền tống môn phụ cận động các tướng lĩnh nộn nhịp gật đầu, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Khố Nhĩ Tạp sâu hút một khẩu khí, nội tâm cũng đang suy tư ứng đối ra sao cái này mới khiêu chiến. Đồng thời, hắn còn cần xử lý nội bộ công việc, bảo đảm quân phản loạn sẽ không bởi vì ngoại bộ áp lực mà xuất hiện nội loạn. Mà ở trên bầu trời, Đạt Tư Khoa lãnh tụ cùng Khố Nhĩ Tạp một dạng, nhìn chăm chú lên Ác Ma Chi Môn biến hóa. Trên mặt của hắn biểu lộ phức tạp, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Khố Nhĩ Tạp uy vọng lên cao, dẫn đến hắn tại quân phản loạn bên trong địa vị dần dần bị dao động. Cái này tình thế để Đạt Tư Khoa cảm nhận được nguy cơ, mà Ác Ma Chi Môn xuất hiện càng làm cho hắn thúc thủ vô sách. Đạt Tư Khoa, ngươi cảm thấy Ác Ma Chi Môn có lai lịch gì? Một bên cao ngạo giác tỉnh giả hỏi thăm. Đạt Tư Khoa nhíu mày, ánh mắt tính mịch, đây cũng không phải là chúng ta giác tỉnh giả cách làm, cũng không phải nghĩa vị cắt bút tích môn này thế lực sau lưng xa so với chúng ta biết càng cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cùng lúc đó, tại chiến trường biên giới, nghĩa vị cắt phóng liên tục dung nham lĩnh vực, đem dung nham vờn quanh tại quân tiên lãnh chúa xung quanh. Quân Thiên Lãnh Chúa bị vây ở mảnh này nóng bỏng lĩnh vực bên trong, bạo động hỏa diễm tại quanh người hắn vũ động, lửa nóng hừng hực làm cho phòng tuyến của hắn dần dần tan rã. Nghĩ vì cát, ngươi đây là đang làm cái gì? Quân Thiên Lãnh Chúa nghiêm nghị chất vấn, hắn cảm nhận được một cô áp lực lớn. Nghĩ vì cát lạnh lùng trả lời, ngươi không cách nào lại tả hữu cái này chiến cuộc, Quân Thiên Lãnh Chúa. Mưu kế của ngươi đã thất bại, hiện tại ngươi chỉ có thể đối mặt kết cục của ngươi. Hỏa diễm bên trong Quân Thiên Lãnh Chúa khoe miệng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Nghĩ vì cát, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thắng lợi của ngươi tới rất dễ dàng sao? Nghĩ vì cát nhíu mày, lại tại lúc này cảm thấy một cố dị thường cường đại tinh thần ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn rực long hoành không mà đến, trên lưng cưỡi chính là Cạ Tỷ Ở. nghĩ bị cạn, ta đến giúp ngươi một tay. Cả thì ở cao giọng hô, trong tay cầm một thanh lóe ra lôi điện trường mâu. Nghĩ bị cắt trong lòng vui mừng, cái này đột nhiên xuất hiện viện quân để hắn cảm thấy một chút hy vọng sống. Hắn biết chiến đấu còn xa chưa kết thúc, chiến đấu dư âm tại toàn bộ chiến trường bao phủ, bụi mù quẩn quẩn che đậy tất cả. Nghĩ bị cắt đứng tại trong bụi mù, nhìn chăm chú đã từng chiến hỏa bay tán loạn địa phương. Cả thì ở thì dáng lâm tại bên cạnh hắn, ánh mắt nghiêm trọng. Tất cả những thứ này đều kết thúc rồi hả? Cả thì ở thấp giọng tự nói, nàng ánh mắt rơi vào phế tích bên trên, ngày xưa chiến hỏa lưu lại vô số vết tích. Nghĩ bị cắt không có trả lời, hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên sụp xuống sân mạch. Thắng lợi đại giới là đau xót, Hứa Mặc cùng Thiên Tâm trả giá làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Bọn họ anh dũng cùng hy sinh thành tựu trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng cũng để cho Nghĩ bị cắt cảm thấy sâu sắc thương tiếc. Nơi xa, Khố Nhĩ Tạp lãnh đạo quân phản loạn tại chỉnh đốn tàn cuộc, bắt đầu xây dựng lại chiến hậu trật tự. Trận chiến đấu này đối với toàn bộ đại lục đến nói đều là một lần thử thách to lớn. Truyền thống môn uy hiếp bị tạm thời hóa giải, nhưng lưu lại chính là phế tích cùng vết thương trầm chất. Nghĩ bị cắt, chúng ta tiếp vào thông tin, ác ma chi môn uy hiếp đã giải trừ. Khố Nhĩ Tạp đội vàng đi tới, hắn ánh mắt rơi vào Nghĩ bị cắt trên thân, một tia lòng cảm kích bộc lộ tại trong mắt. Nghĩ bị cắt nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng chàng thắng lợi này là kiếm không dễ. Khố Nhĩ Tạp trầm tư một lát, lập tức hỏi, cả thì ơ nói ngươi cần tìm kiếm một loại có khả năng cứu chữa Hứa Mặc cùng Thiên Tâm phương pháp, ngươi có manh mối sao? Nghĩ bị cắt cười khổ một tiếng, ta còn tại tìm kiếm, nhưng hiện nay còn không có xác thực manh mối. Trận chiến đấu này hậu quả có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác. Chúng ta đem cung cấp tất cả hỗ trợ, Nghĩ bị cắt. Trong trận chiến đấu này, chúng ta một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả. Khố Nhĩ Tạp ngữ khí kiên định. Nghĩ bị cắt gật đầu, hắn biết toàn bộ đại lục vẫn cứ gặp phải rất nhiều không biết uy hiếp, mà đoàn kết cùng cố gắng mới là vượt qua tất cả mấu chốt. Tại phế tích bên trên, Cả Tỷ Ơ nhìn chăm chú lên đồng bạn của nàng bọn họ, trong lòng tràn đầy đối tương lai mong đợi. Trận chiến đấu này để bọn họ càng thêm chặt chẽ đoàn kết, cũng để cho bọn họ nhận biết đến trên đại lục nguy cơ cũng không phải là nhẹ nhõm có thể giải quyết. Tiếp xuống, bọn họ cần cộng đồng cố gắng, nên đón sắp đến không biết khiêu chiến. Tại chiến trường đổ nát thê lương ở giữa, Nghĩ bị cắt ánh mắt giống như là diễm, hắn nhìn qua cách mình cách đó không xa ngã xuống quân tiên lãnh chúa. Ác ma quân chủ thân thể sa sút tinh thần nằm trên mặt đất, mất đi phía trước uy phòng, lại không bất kỳ khí tức gì. Nghĩ bị cắt, thắng lợi. Hứa Mặc âm thanh truyền đến, ngay một lãnh chúa thì bồi tiếp một mặt thỏa mãn biểu lộ Nghĩ bị cắt nhẹ gật đầu, ánh mắt lại không hề rời đi quân tiên lãnh chúa thân thể. Trong lòng hắn đã có đối thắng lợi vui mừng, cũng có đối chiến hữu tưởng niệm. Gánh vác lấy ác ma lãnh chúa tội nghiệp, Nghĩ bị cắt biết rõ cái này thắng lợi đại giới là to lớn. Tất cả những thứ này đều kết thúc. Hứa Mặc sâu hút một khẩu khí, nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn chiến trường, trong lòng rung động ngày một lãnh chúa nhíu mày nhìn hướng Nghĩ bị cắt. Phát giác được hắn suy nghĩ sâu xa, nàng biết Nghĩ bị cắt đối với thắng lợi vui sướng không hề hoàn toàn, dù sao hắn lưng chịu trách nhiệm quá mức nặng nề. Chương 489, giải quyết. Chương 489, giải quyết. Nghĩ bị cắt chậm rãi đạp về quân tiên lãnh chúa thi thể, hắn thân thể không xuống, ánh mắt đau xót mà quyết tuyệt. Đột nhiên, bàn tay của hắn khẽ vướt tại quân tiên lãnh chúa trên trán, một đạo quang mang nhàn nhạt phát ra. Nghĩ bị cắt ngay tại vì quân tiên lãnh chúa linh hồn cầu nguyện. Ở phía xa, Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa liếc nhau, ngày một lãnh chúa khẽ gật đầu, ra hiệu Nghĩ bị cắt quyết định là chính xác. Nghĩ bị cắt hai mắt nhắm lại, bắt đầu hướng quân thiên lãnh chúa linh hồn truyền lại chính mình chúc cùng nguyện vọng. Hắn hy vọng quân thiên lãnh chúa linh hồn có khả năng tìm tới an bình, không hề bị đến ác ma ăn mòn, cũng hy vọng hắn tại kiếp sau có thể có được cứu rỗi. Mà tại giờ khắc này, Nghĩ bị cắt thân thể tỏa ra ánh sáng lưu hòa, giống như thần thánh tồn tại. Đây là một tràng thắng lợi, nhưng cũng là một tràng vì hòa bình mà chạy xuôi huyết chiến. Tại Nghĩ bị cắt cầu nguyện bên trong, quân thiên lãnh chúa tàn hồn dần dần bình tĩnh, cuối cùng tàn đi. Nghĩ bị cắt đứng lên, trong mắt đau xót khó nén, nhưng hắn biết, vì đại lục hòa bình, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chúng ta phải làm sao? Ngày một lãnh chúa nhìn hướng Nghĩ bị cắt, nàng biết con đường sau đó chỉnh có thể càng gian nan hơn. Nghĩ bị cắt sâu hút một khẩu khí, quay người đối mặt Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa, chúng ta nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Chúng ta muốn ngăn cản ác ma chi môn uy hiếp, bảo vệ đại lục miễn chịu càng nhiều tổn thương. Trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Ba người ăn ý gật đầu, trong lòng sáng tỏ, dù cho quân thiên lãnh chúa mình cho nên, bọn họ đối mặt thử thách cũng không kết thúc. Thắng lợi thử quang, có lẽ chỉ là tiến lên trên đường một cái chớp mắt có ánh tinh thần. Theo Nghĩ bị cắt dẫn theo cái này chi đoàn đội, bọn họ nên đón không biết mạo hiểm. Đại lục tương lai cũng đem tại bọn họ cố gắng bên trong dần dần mở rộng. Tại mù mịt bao phủ trên chiến trường, ngày một lãnh chúa ánh mắt vẫn cứ âm trầm, nhưng theo Hứa Mặc xuất hiện, nàng cảm xúc có một chút ba động. Nàng từng là người đảo vòng, vì chính mình sinh tồn mà phân đấu, bây giờ lại lần nữa cùng Nghĩ bị cắt giao phong. Trong trận chiến đấu này, ngày một lãnh chúa ý thức được, chạy trốn có lẽ chỉ là tạm thời giải thoát, phía sau vẫn là không cách nào trốn tránh vận mệnh. Hứa Mặc dương dương đắc ý để ngày một lãnh chúa cảm thấy một trận không vui. Nàng cùng Hứa Mặc lần đầu gặp nhau không hề vui sướng, nhưng giờ phút này nàng lại phát hiện, Hứa Mặc tựa hồ có một chút biến hóa. Lộ ra càng thêm tỉnh táo mà khiêm tốn. Hứa Mặc một lần nữa định vị chính mình, hắn nhìn thấy đại cục, rõ ràng chính mình không cách nào chỉ lo thân mình. Ta phía trước có lẽ có ít tự đại. Hứa Mặc mỉm cười đối ngày một lãnh chúa nói, nhưng bây giờ ta minh bạch, cái này thế giới sẽ không vì ta đơn độc chuyển động. Chúng ta đều có chính mình vận mệnh, mà ta chỉ là cái này đại cục bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Ngày một lãnh chúa im lặng, nàng cảm nhận được Hứa Mặc trong lời nói chân thành. Tích tắc này, nàng phảng phất nhìn thấy một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Hứa Mặc, một cái càng thêm khiêm tốn mà lý trí Hứa Mặc. Hứa Mặc đưa ánh mắt về phía nơi xa Thiên Tâm. Nàng ngay tại phát sinh một chút biến hóa, một cô kỳ dị lực lượng ở trên người nàng phun trào. Hứa Mặc nhíu nhíu mày, đối với tất cả những thứ này không hề hoàn toàn giải, nhưng hắn cảm thấy đây có lẽ là một loại cơ hội. Ngay một lãnh chúa, ngươi biết khối này ác ma chi tâm lực lượng, đối kháng nghĩa vị các khả năng là cơ hội duy nhất. Ta cần tín nhiệm của ngươi. Hứa Mặc nhìn chăm chú ngày một lãnh chúa con mắt, trong lời nói tràn đầy chân thành tha thiết. Ngày một lãnh chúa nhìn xem Hứa Mặc, nội tâm của nàng tràn đầy mâu thuẫn. Nàng từng bị nghĩa vị cắt truy sát, từng chịu đựng đủ loại quấy nhiễu, mà bây giờ nghĩa vị cắt lại cùng Hứa Mặc đứng tại cùng một trận online. Nhưng mà Hứa Mặc trong lối nói biến hóa để nàng cảm thấy một loại hy vọng mới. Chúng ta muốn làm cái gì? Ngày một lãnh chúa hỏi. Nàng đối Hứa Mặc kế hoạch cảm thấy yêu kỳ. Hứa Mặc dùng thủ thế cùng hình miệng hướng lên trời một lãnh chúa truyền đạt, tin tưởng ta. Ngày một lãnh chúa nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Hứa Mặc thì vươn tay, ra hiệu nàng giao ra ác ma chi tâm. Ngày một lãnh chúa trong nháy mắt chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem trong tay ác ma chi tâm đưa cho Hứa Mặc. Hứa Mặc sau khi nhận lấy, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Tin tưởng ta, chúng ta có khả năng thay đổi tất cả những thứ này. Hứa Mặc nói. Lúc này, Thiên Tâm tỉnh lại, nàng nhìn qua Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa ở giữa ăn ý, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mà tại cái này phức tạp mà khẩn trương trong cục thế, ba người liên thủ có lẽ có khả năng tại cái này hỗn độn đại lục bên trên đốt một vệt ánh sáng sáng. Hứa Mặc mỉm cười hướng Nghĩa Vị Cắt thi lễ một cái, thanh âm bên trong tràn đầy nhiệt tình. Cầu hoa tươi. Nghĩa Vị Cắt đại nhân, cảm ơn ngài chi viện. Tại cái này tràng quyết chiến bên trong, ngài Long tộc hiện ra cường đại lực lượng, chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích. Nghĩa Vị Cắt như cũng không có trả lời, hắn ánh mắt lưu lại ở phía xa, tựa hồ đối với Hứa Mặc không thèm để ý chút nào. Tại Nghĩa Vị Cắt bên cạnh, Sinh Linh Xá cùng Cửu Thiên Suối hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không cách nào nói chen vào. Nghĩa Vị Cắt đối với Hứa Mặc lạnh lùng, để bọn họ cảm thấy vô cùng khó xử. Hứa Mặc phát giác được Nghĩa Vị Cắt thái độ, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Hắn thở sâu hút một khẩu khí, quyết định lấy càng thêm cơ trí cùng tự tin phương thức đến đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Nghĩa Vị Cắt đại nhân, ngài vừa rồi biểu hiện thực sự là anh dũng vô cùng, ta không khỏi đối với ngài sinh ra sâu sắc kính ý. Hứa Mặc cố ý nhấn mạnh, tính toán gây nên Nghĩa Vị Cắt chú ý. Nghĩa Vị Cắt cuối cùng đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, hắn nhàn nhạt liếc Hứa Mặc một cái, tựa hồ đối với vị này nhân loại đồng thời không có hứng thú. Nhưng mà Hứa Mặc cũng không nản chí, hắn tiếp tục nói ra, giữa chúng ta hợp tác sẽ dùng cái này thế giới càng tốt đẹp hơn. Ta đối quân tiên lãnh chúa hủy diệt bày tỏ từ đáy lòng cảm kích, lần chiến đấu này bên trong ngài lòng tộc không thể bỏ qua công lao. Nghĩa Vị Cắt khẽ như mày, nhưng vẫn là không nói gì. Cái này để Hứa Mặc trong lòng không nhịn được âm thầm lắc đầu, cảm thán long tộc ngạo mạn. Hắn biết long tộc đối với nhân loại thường thường trong lòng còn có cảm giác ưu việt, nhưng hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này cùng Nghĩa Vị Cắt sinh ra ma sát. Ác ma lãnh chúa ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cứ việc đối Nghĩa Vị Cắt trong lòng còn có cảm kích, nhưng cũng có thể phát giác được Hứa Mặc không vui. Nàng thử nghiệm đánh vỡ cái này xấu hổ bầu không khí, quay đầu đối Hứa Mặc nói ra, Hứa Mặc tiên sinh, ngài dũng khí cùng trí tuệ thật sự là khiến người khâm phục. Chúng ta thật rất cảm tạ ngài. Hứa Mặc mỉm cười gật đầu, đối ác ma lãnh chúa bày tỏ cảm tạ. Cùng lúc đó, Nghĩa Vị Cắt y nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên phương xa, phản phất Hứa Mặc tồn tại đối hắn hào không ảnh hưởng. Nghĩa Vị Cắt đại nhân, tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ Hứa Mặc anh dũng cùng trí tuệ. Trong trận chiến đấu này, hắn nhưng là phát huy mấu chốt tác dụng. Sinh Linh Xá tính toán là Hứa Mặc biện hộ, hy vọng hóa giải một chút xấu hổ bầu không khí sĩ. Chương 490, Chiến Hắc Bảo. Chương 490, Chiến Hắc Bảo. Cửu Thiên Suối cũng gật đầu phụ họa, nhưng Nghĩa Vị Cắt tựa hồ cũng không thèm để ý hắn, ý nguyên giữ yên lặng, phản phất Hứa Mặc tồn tại đối hắn không có chút ý nghĩa nào. Tại cái này khẩn trương mà vi diệu thời khắc, Hứa Mặc quyết định áp dụng càng thêm quả quyết hành động. Hắn ra vẻ thoải mái mà vô vô ống tay áo của mình, sau đó hướng Nghĩa Vị Cắt đi một cái quý tộc tức túi người chào thật sâu, biểu lộ sáng tỏ thông suốt. Nghĩa Vị Cắt đại nhân, lần này thật sự là cảm ơn ngài long tộc, chúng ta có khả năng thành công lấy được thắng lợi thực sự là quá tốt rồi. Chờ mong tương lai chúng ta hợp tác, cộng đồng chế tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Phiên này tỏ thái độ để Sinh Linh Xá cùng Cửu Thiên Suối đều vì thế mà choáng váng, Nghĩa Vị Cắt lại như cũ giữ yên lặng. Hứa Mặc đối vị này long tộc lãnh chúa ngạo mạn trong lòng còn có không hiểu, nhưng hắn cũng biết tại cái này thời khắc mấu chốt cùng Nghĩa Vị Cắt phát sinh tranh chấp không hề sáng suốt. Hứa Mặc đứng ở trước mặt mọi người, trong tay cầm viên kia lóe ra quỷ dị tia sáng đen sắc tấm bẩn, tâm tình của hắn có chút lo lắng bất an, dù sao đây chính là một cái trọng đại tiền đặt cược. Victor trong mắt lóe lên một tia khác thường, hắn ngắm nghĩa Hứa Mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà Nghĩa Vị Cắt thì là cao mày, hiển nhiên đối Hứa Mặc hành động có chút bất mãn. Sinh Linh Xá thì dùng linh xảo ánh mắt cùng Hứa Mặc trao đổi một cái nhỏ bé ánh mắt ám thị, phản phất tại ra hiệu hắn tiếp tục. Hứa Mặc lập tức rất thẳng người, hắn biết đây là bọn họ bước về phía thắng lợi mấu chốt một bước. Viên này ác ma chi tâm, ta tin tưởng các vị long tộc nhất định có thể thiện thêm lợi dụng thanh âm của hắn kiên định mà tự tin. Victor trong mắt khác thường màu sắc dần dần tiêu tán, hắn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, người trẻ tuổi, ngươi có dũng khí, cũng có trí tuệ. Quả tim này, chúng ta long tộc tất nhiên sẽ thật tốt đảm bảo. Nghĩa Vị Cắt mặc dù bất mãn, nhưng hắn biết lúc này không thích hợp cùng Victor lên xung đột, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hứa Mặc, quay người rời đi. Sinh Linh Xá nhẹ nhàng thở ra, đối Hứa Mặc lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, nàng biết Hứa Mặc cử động mang ý nghĩa thắng lợi thử quang. Cảm ơn ngươi, Hứa Mặc. Sinh Linh Xá thanh âm bên trong tràn đầy lòng cảm kích, ngươi cho chúng ta làm rất nhiều. Hứa Mặc lắc đầu, mỉm cười nói, ta chỉ là làm ta cho rằng chuyện chính xác mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ năng lượng cường đại ba động từ phương xa truyền đến, mọi người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. phát sinh cái gì? Victor âm thanh mang theo một vẻ khẩn trương. Sinh linh xá nhíu mày, nàng bén nhạy cảm nhận được cô năng lượng kia quỷ dị, có khách không mời mà đến trước đến, mà còn tựa hồ không chỉ một vị. Hứa Mặc nắm thật chặt vũ khí trong tay, nhìn chăm chú phương xa, một cỗ chiến đấu quyết tâm tại trong lòng hắn bốc lên. Theo thời gian trôi qua, phương xa năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, rất nhanh, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bốn người này mặc hắc bào, khí thế lăng lệ, con mắt của bọn hắn chỉ riêng giống như lưỡi dao sắc bén, phảng phất muốn đem tất cả ngăn cản tại chân của bọn hắn bên dưới. Là quân thiên lãnh chúa người. Sinh linh xá âm thanh mang theo một tia hoảng sợ. Nghĩ bị cắt chân mày nhíu chặt hơn, hắn sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, bọn họ tới, chuẩn bị chiến đấu. Bốn tên người áo đen cấp tốc tiếp cận, bọn họ mục tiêu hiển nhiên là Hứa Mặc trong tay ác ma chi tâm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bầu không khí nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Hứa Mặc nắm chặt hai tay, ngưng tụ ra một đám lửa, hướng về trong đó một tên người áo đen ném đi, hỏa diễm ở giữa không trung gào thét lên, giống như liệt diễm long gào thét. Đồng thời, sinh linh xá hóa thành một đầu khổng lồ sói, giữ tận thân ảnh giống như là một tia chớp phóng tới một tên khác người áo đen. Nghĩ bị cắt thì là mở rộng hắn cường đại long tộc ma pháp, từng đạo thiểm điện từ giữa ngón tay của hắn bắn ra, giống như lôi đỉnh chi nộ đánh về phía mặt khác hai tên người áo đen. Victor thì là lấy long tộc uy nghiêm, ngưng tụ ra một đạo cường đại long tức, nháy mắt đem một tên đen ôm người cuốn vào trong đó. Chiến đấu kịch liệt dị thường, hỏa diễm, lôi điện, long tức đan vào một chỗ, tràn diện dị thường hùng vĩ. Hứa Mặc cảm thụ được trong cơ thể lực lượng đang không ngừng phun trào, hắn biết trận chiến đấu này tuyệt đối không thể sai sót, thắng lợi thiên bình ngay tại chậm rãi nghiêng. Lựa tại cái này chẳng liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu bên trong, Hứa Mặc sẽ thể hiện ra như thế nào dũng khí cùng trí tuệ đâu? Cái này bốn tên người áo đen lại đến tuột cùng là ai? Bọn họ phía sau ẩn giấu đi như thế nào âm mưu? Tất cả đáp án đều đem trong trận chiến đấu này tuyên bố. Chiến đấu tại trên không kịch liệt tiến hành, Hứa Mặc cảm nhận được xung quanh khí tức thay đổi đến càng khẩn trương, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắn cùng sinh linh xá, nghĩ bị cắt, Victor đám người chặt chẽ phối hợp, đem hết toàn lực chống cự quân thiên lãnh chúa thủ hạ đen ôm người mãnh liệt công kích. Hỏa diễm cùng lôi điện đan vào, sói chu cùng long ngâm giao hội, toàn bộ chiến trường giống như một bức hùng vĩ hình ảnh, hiện ra liều mạng tranh đấu kinh tâm động phách. Hứa Mặc vung vẩy vũ khí trong tay, linh hoạt né tránh người áo đen công kích, đồng thời tìm kiếm lấy chiến cơ. Hắn biết rõ, chỉ có đem ác ma chi tâm bản giao cho có lợi nhất tại lòng tộc người, mới có thể bảo đảm cái này thế giới hòa bình cùng an bình. Sinh linh xá hóa thân lang hình trạng thái tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích đều giống như một cái trọng truy, đem người áo đen đánh lui, là Hứa Mặc đám người tranh thủ thời gian quý giá. Nghĩ bị cắt long tộc ma pháp uy lực kinh người, hắn ngưng tụ ra lôi điện giống như từng đạo thiểm điện, nháy mắt đem một tên người áo đen đánh bại, rung động không khí bốn phía. Victor thì là lấy hắn cao siêu kiếm thuật cùng long tộc huyết mạch giao phó cho cường đại lực lượng, cùng một tên khác người áo đen mở rộng vật lộn, cả hai kiếm chiêu giao hòa, kiếm quang giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Tại cái này chàng trong lúc chiến, Hứa Mặc trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, hắn biết chính mình gánh vác trách nhiệm, nhất định phải đem ác ma chi tâm bản giao cho thích hợp nhất người. Đột nhiên, một tên người áo đen thừa dịp hỗn loạn, hướng Hứa Mặc đánh tới, trong tay một thanh trường kiếm màu đen lóe ra hàn quang. Hứa Mặc trong lòng, bốn hai lâm, hắn giơ lên vũ khí trong tay, đón lấy người áo đen công kích, cả hai tại trên không kịch liệt giao thoa, kiếm chiêu lùn kéo đến, kích thích từng trận tia lửa. Cẩn thận! Sinh linh xá âm thanh đột nhiên truyền đến, nàng hóa thân lang hình trạng thái giống như một đạo thiểm điện, xông về tên kia người áo đen. Người áo đen thấy thế, cười lạnh một tiếng, đột nhiên thi triển ra một cái quỷ dị ma pháp, một đạo năng lượng màu đen từ trong tay hắn phun ra ngoài, đem sinh linh xá đánh lui. Hứa Mặc thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết tình thế thay đổi đến cực kỳ nguy cấp, nhất định phải nhanh hóa giải cục diện này. Hắn ngưng tụ lại toàn thân lực lượng, một cái cường đại ma pháp thuật thức trong tay hắn tạo thành, giống như một viên như lưu tinh hướng về người áo đen bay đi. Người áo đen thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng thi triển ra trong tay hắn hắc ám ma pháp, hai cỗ năng lượng cường đại tại trên không va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Chương 491, cờ dùm. Chương 491, cờ dùm. Ít chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn, mỗi người đều toàn lực ứng phó, vì riêng phần mình tín nhiệm mà chiến đấu theo Hứa Mặc rời đi chiến trường, chiến đấu khí tức dần dần yếu bớt, lưu lại long tộc bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú lên lẫn nhau, phản phất đang đợi bước kế tiếp phát sinh. Victor cầm trong tay băng xương đoạn kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cao ngạo mà ưu nhã. Tư duy tạp thì là cao mày, long đồng bên trong lóe ra một tia bất mãn cùng nghi hoặc, hắn phản phất đang suy tư điều gì. Ngay một lãnh chúa nhìn chăm chú Victor, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Victor, ngươi tại sao lại như vậy đối đãi Hứa Mặc? Hắn rõ ràng là trợ giúp chúng ta. Victor nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, hắn chỉ là lợi dụng cơ hội này, tính toán thu hoạch được tín nhiệm của chúng ta. Tư duy tạp nghe đến đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Victor, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng. Hứa Mặc hành động, cũng chưa chắc tất cả đều là xuất phát từ tư tâm. Victor nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn không có trực tiếp đáp lại, mà là đưa ánh mắt về phía Tư duy tạp, ngươi cũng đừng cho rằng ngươi liền có thể tùy tiện thoát khỏi lần này kiếp nạn, Tư duy tạp, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. 26 Tư duy tạp long đồng bên trong hiện lên một tia lửa giận. Hắn biết Victor trong giọng nói lộ ra khiêu khích cùng trào phúng, nhưng hắn cũng không muốn yếu thế, chuyện giữa chúng ta sẽ có một ngày sẽ có cái kết thúc. Lúc này, Victor đột nhiên nở nụ cười, hắn vô vô Tư duy tạp bà bay, không sai, Tư duy tạp sẽ có một ngày sẽ có cái kết thúc. Phiên này đối thoại để ở đây long tộc bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng, bọn họ biết, Victor cùng Tư duy tạp ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là trong lúc nhất thời liền có thể giải quyết đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên thoáng hiện, Tư duy tạp trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, thân hình của hắn đông nhiên hướng về sau vừa lui, đồng thời, một đạo lạnh băng nguyên tố năng lượng cũng tại trên không ngưng kết, cùng hỏa diễm tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Victor, ngươi đây là ý gì?" Tư Duy Tạp âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Victor cười lạnh một tiếng, "Tư Duy Tạp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể chạy trốn trừng phạt. Ngươi tiểu thông minh, ta đã sớm nhìn ở trong mắt." Hai cỗ năng lượng cường đại tại trên không va chạm, hỏa diễm cùng hàn băng đan vào, nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh rét lạnh bên trong. Ngay một lãnh chúa nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng bất an, nàng biết, Victor cùng Tư Duy Tạp ở giữa mâu thuẫn đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng tại cái này thần bí thế giới chung chung, quyền lực cùng lợi ích đan vào một chỗ, mỗi người đều bởi vì tín niệm của mình mà phân đấu, mà trận này long tộc ở giữa tranh đấu, thưa chỉ là thế giới này bên trong càng đại xung hơn đột nhiên một cái ảnh thu nhỏ. Theo Victor cùng Tư Duy Tạp ở giữa cái nhau dần dần bình tức, toàn bộ chiến trường dần dần khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng, lưu tại trên sân long tộc bọn họ trong lòng vẫn cứ tràn đầy các loại nghi hoặc cùng bất an. Ngay một lãnh chúa nhìn chăm chú lên rời đi Hứa Mặc bối ảnh, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Nàng biết, Hứa Mặc tại Victor cùng Tư Duy Tạp ở giữa chế tạo mâu thuẫn, cái này để nàng cảm thấy đã kinh ngạc lại lo lắng. Nàng ý thức được, Hứa Mặc có lẽ chỉ muốn nhân cơ hội xuất khí, nhưng loại này hành động cũng bại lộ long tộc ở giữa hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Victor cùng Tư Duy Tạp cãi nhau kéo dài vài giờ, cuối cùng lấy một loại hiệp nghị nào đó đạt tới thỏa hiệp. Victor được đến ác ma chi tâm mà Tư Duy Tạp thì thu được đồng dạng cùng loại vị diện khác sinh vật kết tinh, đồng thời mang đi lãnh chúa Di Hải, bày tỏ bất mãn mà rời đi sinh linh xá cùng Cửu Thiên Suối tại trong lúc này lựa chọn giữ một khoảng cách, bọn họ lòng dạ biết rõ, trường tranh đấu này đã tạo thành rất sâu vết rách, cần thời gian tới chữa trị. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng tất cả bình tức thời điểm, một vị thần bí lao đầu đột nhiên xuất hiện ở tình cảnh bên trong, sự xuất hiện của hắn để ở đây tất cả long tộc đều cảm thấy kinh ngạc đây là. Ngay một lãnh chúa âm thanh run rẩy, nàng nhận ra vị lao đầu này, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc cùng không an lao đầu khẽ mỉm cười. Trong mắt lóe ra một tia khinh thường, xem ra các ngươi những này lòng tộc vẫn là trước sau như một ngu xuẩn á, vậy mà để một phạm nhân tại giữa các ngươi quấy lên phong ba. Hắn lời nói để ở đây long tộc bọn họ chấn động trong lòng, bọn họ không khỏi ý thức được, Hứa Mặc hành động có thể cũng không phải là đơn thuần trùng hợp, mà là nhận lấy một loại nào đó điều khiển. Ánh mắt của lão đầu rơi vào Cửu Thiên Suối trên thân, hắn lạnh lùng nói ra, Cửu Thiên Suối, ngươi còn cần học được ứng đối ra sao tình huống tương tự, nếu không, ngươi sẽ bị người khi dễ đến cuối cùng. Cửu Thiên Suối chấn động trong lòng, hắn hiểu được lời của lão đầu ẩn chứa ý tứ. Đồng thời cũng cảm nhận được một cô áp lực cường đại trên chiến trường cho tàn còn tại chậm rãi làm lạnh, mà long tộc bọn họ nhưng như cũ tâm ưu trùng điệp. Cơ Du xem như lãnh chúa một trong, lộ ra đặc biệt trầm ổn cơ trí. Hắn đi đến Cửu Thiên Suối bên cạnh, đem tay nhẹ nhàng đắp lên tuổi trẻ long tộc trên bà bay, "Cửu Thiên Suối, chúng ta đến xem trận chiến đấu này toàn cảnh đi." Cửu Thiên Suối nhẹ gật đầu, đi theo Cơ Du đi tới chiến trường trung ương. Cơ Du mở rộng một xuyên di phức tạp pháp thuật, từng màn chiến đấu hình ảnh giống như ảo ảnh hiện lên ở trên không. "Nhìn, nơi này là ngươi quyết sách điểm." Cơ Du chỉ vào trên màn hình trong ngay mắt, ngươi vào lúc này hẳn là làm ra khác biệt lựa chọn. Cửu Thiên Suối lặng lặng nghe, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hối hận, ta hiểu được, ta phạm sai lầm. Cờ Dụp lắc đầu, 597 không, ngươi không có sai. Thế nhưng phán đoán của ngươi xuất hiện sai lầm. Hứa Mặc mưu kế quả thật làm cho ngươi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng ngươi cũng từ đó học được kinh nghiệm. Cửu Thiên Suối yên lặng gật gật đầu, hắn cảm nhận được Cờ Dụp nghiêm ngặt cùng quan tâm. Còn có một việc. Cửu Thiên Suối đột nhiên mở miệng, ta đối tên kia nhân loại pháp sư có chút hoài nghi. Cờ Dụp dừng lại một chút, hắn ánh mắt thay đổi đến thâm trầm, nhân loại pháp sư, ngươi chỉ là cái kia cùng Hứa Mặc cùng một chỗ nữ hay sao? Cửu Thiên Suối nhẹ gật đầu, đúng vậy, nàng thi pháp vận luật cùng cảm xúc có chút không đúng. Cờ Dục trầm mặc một hồi, hắn lông mày hơi nhíu lên, Cửu Thiên Suối, ám ảnh long tộc đã hoàn toàn biến mất, chúng ta không nên lại hoài nghi nhân loại tồn tại. Cái này sẽ chỉ để chính chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cửu Thiên Suối trầm mặc chỉ chốc lát, hắn hiểu được Cờ Dục ý tứ, cũng minh bạch chính mình trách nhiệm. Cuối cùng, Cờ Dục cùng Cửu Thiên Suối ăn ý rời đi chiến trường, phía sau là toàn bộ long tộc thế giới biến đổi cùng không biết. Đoạn này trải qua để Cửu Thiên Suối đối với long tộc xã hội tính chất phức tạp có càng sâu lý giải. Hắn hiểu được các lãnh chúa lo âu và suy nghĩ, cũng cảm nhận được chính mình xem như tuổi trẻ long tộc trách nhiệm. Chương 492, mới kỹ năng. Chương 492, mới kỹ năng. Tại Cờ Dục chỉ đạo bên dưới, Cửu Thiên Suối dần dần trưởng thành, trở thành một cái càng thêm thành thục cùng nghị sâu tính kỹ long tộc. Nhưng mà, toàn bộ long tộc thế giới tương lai vẫn cứ tràn đầy khiêu chiến cùng không biết. Cửu Thiên Suối biết, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, vì long tộc tương lai mà cố gắng Hứa Mặc dạo bước tại tĩnh mịch trong rừng rậm. Xung quanh tràn ngập một loại an lành khí tức, hắn cảm thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng thành tựu, bởi vì hắn cuối cùng hoàn thành duy trì liên tục 2 năm nhiệm vụ Bạch Cốt Vương tọa thẩm phán. Mở ra tin tức cột, hắn nhìn thấy nhiệm vụ kỹ càng miêu tả, trong lòng không nhịn được dâng lên một cô vui sướng. Cái này nhiệm vụ không những hao phí hắn đại lượng tinh lực, còn để hắn trải qua trùng điệp nguy hiểm, nhưng bây giờ cuối cùng đã tới. Nhiệm vụ miêu tả rõ ràng biểu hiện ra hắn công tích, thành công để quân thiên lãnh chúa biến mất, triệt để phá hủy hắn ác ma vị diện truyền tống môn kế hoạch, từ đó dùng thế giới miễn đi ác ma xâm hại. Một cử động kia đem hoàn toàn thay đổi Tạt Mạ Man Vương quốc cách cục, là toàn bộ thế giới mang đến hòa bình cùng an bình. Hứa Mặc trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn biết rõ tất cả những thứ này cũng không phải là hoàn toàn bằng vào chính mình lực lượng, mà là nhờ vào hắn cùng Lăng Tiêu Thần Vương kéo hợp tác. Ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một cỗ khô lâu, mà cái kia khô lâu đang phát ra một loại quen thuộc khí tức. Quân Tiên Lãnh Chúa. Hứa Mặc trong lòng hơi động, hắn không ngờ đến Quân Tiên Lãnh Chúa tàn hồn vậy mà bám vào tại một cỗ khô lâu bên trên. Nhưng mà, hắn cũng không cảm thấy hoảng hốt, ngược lại là một loại không cách nào nói rõ bình tĩnh xông lên đầu. Có lẽ, Quân Thiên Lãnh Chúa biến mất cũng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Cùng lúc đó, tại Đỏ Dược thế giới bên trong, đám ác ma đã bắt đầu rút lui, bọn họ từ bỏ nguyên bản chuẩn bị xuyên việt vị diện kế hoạch. Vào thời khắc này, ác ma quân chủ Lăng Tiêu Thần Vương kéo xuất thủ tương trợ, đem Quân Thiên Lãnh Chúa tàn hồn giữ lại. Quân Thiên Lãnh Chúa linh hồn tại đường hầm không thời gian bên trong giãy giụa, mặc dù đại bộ phận ký ức cùng tin tức đều đã mất đi, nhưng hắn tồn tại cũng không hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu Thần Vương kéo can thiệp để hắn có mới cơ hội, cứ việc người đang ở hiểm cảnh, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Mà tại một chỗ khác, Cơ Du, xem như Long tộc Lãnh Chúa một trong, vẫn như cũ duy trì cảnh giác cùng quan sát. Hắn biết rõ, thế giới biến đổi vừa mới bắt đầu, mà Long tộc bọn họ nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, lấy đối mặt sắp đến khiêu chiến. Hứa Mặc nhìn chăm chú nhiệm vụ ban thưởng tin tức, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng hoàn thành ác ma chi môn nhiệm vụ sẽ có được một chút đặc biệt khen thưởng, nhưng không nghĩ tới nó bị nhập vào toàn bộ sử thi nhiệm vụ một bước cuối cùng. Ý vị này hắn nhiệm vụ ban thưởng sẽ được đến toàn bộ phương hướng thăng cấp. Cái này cũng quá phong phú đi. Hứa Mặc tự lẩm bẩm, con mắt gần như muốn trợn lồi ra. Nhiệm vụ ban thưởng bao gồm đại lượng điểm kinh nghiệm, điểm thiên phú, phù văn cường hóa cùng kỹ năng cường hóa cơ hội. Đây đều là hắn trong quá trình trưởng thành khát vọng, bây giờ lại lấy duy nhất một lần phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực để người khó có thể tin. Nhưng làm người khác chú ý nhất là sử thi cấp kỹ năng khen thưởng. Trảm linh thuật cùng trảm ma thuật mặc dù nhìn như bình thường, nhưng bị động hiệu quả lại làm cho Hứa Mặc đang đối kháng với vong linh cùng ác ma lúc nắm giữ ưu thế áp đảo. Hai cái này kỹ năng sẽ thành hắn tương lai chiến đấu bên trong trọng yếu lợi khí. Trừ kỹ năng khen thưởng, Hứa Mặc còn thu được một series sử thi cấp trang bị. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trường kiếm, đoạn kiếm, trường cung, đai lưng, dây chuyền cùng chiếc nhẫn, mỗi một kiện đều bổ sung cường đại kỹ năng cùng bộ đồ hiệu quả. Trên trường kiếm tuyên khắc tránh điện chi lực, trên đoạn kiếm long lánh hàn băng chi quang, trường cung bên trên ma pháp đường vân lưu chuyển, mỗi một trang bị đều tản ra khó có thể tin năng lượng ba động, đặc biệt là đai lưng kèm theo cao dài lăng kính hộ thuẫn, dây chuyền kèm theo vô cùng hiệu quả thánh liệu thuật kỹ năng, trên mặt nhận thì có kỹ năng bị động thập tự quân. Những trang bị này thuộc tính cùng kỹ năng đều hết sức xuất sắc, nếu là bị thả tới phòng đấu giá đấu giá, tuyệt đối sẽ trở thành hấp dẫn vật phẩm, bởi vì bọn họ phẩm chất vượt xa đồng dạng ma pháp vật phẩm. Những trang bị này quả thực là tuyệt thế chất bảo. Hứa Mặc hưng phấn kêu lên, hắn khó mà tin được tất cả những thứ này lại là thuộc về hắn. Toàn bộ khen thưởng số lượng cùng phẩm chất để Hứa Mặc cảm thấy vui mừng, hắn ý thức được chính mình cố gắng được đến đầy đủ báo đáp. Những phần thưởng này không những tăng lên hắn thực lực, còn vì hắn tương lai mạo hiểm con đường đặt cơ sở vững chắc. Ta nhất định phải càng thêm cố gắng, đem những này lực lượng phát huy đến cực hạn. Hứa Mặc âm thầm xin thề, hắn đã ý thức được những phần thưởng này giá trị vượt xa khỏi bình thường nhiệm vụ ban thưởng, biểu lộ rõ ràng hắn ở thế giới bên trong địa vị đã được đến tán thành, đồng thời hắn lấy được thành tựu đem đối toàn bộ thế giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hứa Mặc đứng trong rừng rậm, cầm trong tay hắn mới lấy được sử thi cấp trường kiếm, nội tâm đắm chìm tại đối ngoại ý muốn khen thưởng trong vui sướng. Nhưng mà ngày một lãnh chúa đột nhiên cảnh giới âm thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cẩn thận! Ngày một lãnh chúa âm thanh mang theo ý cảnh cáo, một đạo hỏa cầu từ trong tay nàng phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về phía trước cây một phi đi. Hứa Mặc lập tức cảnh giác lên. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy một mảnh thiêu đốt lá cây bị ngọn lửa thôn vệ, ánh lửa chiếu rọi tại trong mắt của hắn. Đây là? Hứa Mặc nhíu mày, hắn chú ý tới hỏa diễm bên trong thiêu đốt thú vật thì những thi thể này cùng hắn phía trước thấy qua lây nhiễm thú vật rõ ràng khác biệt. Những này lây nhiễm thú vật bộ dạng có chút kỳ quái, bọn họ tựa hồ. Ngay một lanh chúa nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bọn họ tựa hồ phát sinh biến dị. Hứa Mặc sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng hắn minh bạch, cái này một series chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là ám chỉ có thể xuất hiện mới uy hiếp hoặc là biến hóa. Mà hắn nhất định phải lợi dụng trong tay mới lấy được kỹ năng cùng trang bị, ứng đối những biến hóa này, bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh. Hứa Mặc nâng lên trường kiếm, cảm thụ được trên lưỡi kiếm tản ra năng lượng cường đại. Thanh này sử thi cấp trường kiếm không chỉ là một kiện bình thường vũ khí, càng là hắn tương lai chiến đấu bên trong đắc lực lợi khí. Trừ trang bị, hắn còn thu được mới kỹ năng cùng danh hiệu. Hắn ngoài ý muốn lấy được ác ma thân thiện kỹ năng để hắn có khả năng tại trong một khoảng thời gian nắm giữ ác ma khí tức, đồng thời cực lớn giảm xuống ác ma địch ý đối với hắn. Cái này đem đối hắn trong tương lai bước lên nghiệp bên trong cung cấp trợ giúp thật lớn. Mà vong linh đồ lục giả danh hiệu thăng cấp, càng làm cho hắn được đến một cái kỹ năng mới vong linh tế luyện. Kỹ năng này có thể đem vong linh sinh vật linh hồn đánh nát cô đọng dùng để tăng lên thực lực bản thân nữa. Chương 493, gia cỏ độc quân. Chương 493, gia cỏ độc quân. Tại đối mặt vong linh uy hiếp lúc, kỹ năng này sẽ thành hắn lợi khí. Chúng ta không thể lại tại chỗ này dừng lại. Hứa Mặc trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tìm kiếm ra những này biến dị lây nhiễm thú vật phía sau trận tướng, để phòng bọn họ cho chúng ta mang đến uy hiếp càng lớn hơn. Ngày một lãnh chúa nhẹ gật đầu, nàng biết Hứa Mặc nói không sai. Bọn họ nhất định phải cẩn thận ứng đối, lấy bảo đảm chính mình cùng người xung quanh an toàn. Lần này, bọn họ tương nên tiếp mới khiêu chiến, cũng đem nên đón mới kỳ ngộ. Hứa Mặc cùng ngày một lãnh chúa đứng trên chiến trường, bọn họ đội ngũ bị ngoại ý muốn vây công. Nguyên bản hẳn là bị nghiền ép địch nhân biểu hiện ra dị thường cường đại, làm cho tình huống thay đổi đến 10 phần nguy cấp. Trong đội ngũ áo thuật sư bọn họ đã hao hết pháp lực, không cách nào tiếp tục chống đỡ trận tuyến. Chúng ta không cách nào lại dạng này tiếp tục kéo dài. Một vị áo thuật sư sốt ruột nói ra, trán của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, trong mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Không muốn từ bỏ. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Ngày một lãnh chúa âm thanh tràn đầy kiên định, nàng ung vậy trong tay pháp trượng, thả ra từng đạo cường đại hỏa cầu, đem địch nhân phía trước đánh lui. 643 đúng lúc này, Mục Thanh Tuyết đứng ra, nàng dùng chính mình thân thể chặn lại một đạo ác ma công kích, là các đồng đội tranh thủ đến thời gian quý giá. Nhanh, tiếp tục chiến đấu. Nàng âm thanh tràn đầy quyết tâm cùng kiên định. Hứa Mặc cùng Ngày một lãnh chúa cảm thấy nghi mà sợ, nhưng bọn hắn biết hiện tại không thể lùi bước, bọn họ nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ngày một lãnh chúa cường đại ma pháp cuối cùng trợ giúp bọn họ lấy được thắng lợi, đánh tan vây công ác ma. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Mặc cũng không có tham dự thanh lý chiến trường, mà là đem lực chú ý tập trung ở mang theo vẫn như cũ hôn mê thiên tâm trên thân. Chúng ta nhất định phải nhanh đem nàng đưa về nội thành tiến hành điều trị. Hắn hạ lệnh đội ngũ thu thập thương binh, an bài bắt sống ác ma lưu làm nghiên cứu, đồng thời bắt đầu điều tra ác ma chi vương bọn họ tình hình. Hắn phát hiện ác ma chi vương bọn họ trạng thái xuất hiện huyết mạch giác tỉnh tiêu chí, ý thức được ác ma chi môn thả ra ba động có thể có càng sâu tầng mục đích. Chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng phía sau chân tướng. Hứa Mặc trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Cùng lúc đó, tại sân ngoài thành, Tố Lọ Hựa xuất lĩnh bộ đội đã tiếp cận chiến đấu hồi cuối. Cứ việc thú nhân chạy tán loạn, nhưng Tố Lọ Hựa không hề buông lòng truy kích, hắn biết giết chết địch quân binh lính đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Tiếp tục truy kích. Tố Lọ Hựa hạ lệnh, hắn mang lĩnh đội ngũ không ngừng truy kích, chấp hành chiến lược nhiệm vụ. Hắn biết, chỉ có đem quân địch sĩ khí triệt để đánh tan, mới có thể vì nội thành an toàn cung cấp càng lớn bảo đảm. Tố Lọ Hựa xuất lĩnh lấy bộ đội của hắn tại rậm rạp trong rừng xuyên qua, ánh mắt của hắn một mực cảnh giác tìm kiếm trên mặt đất vết tích. Theo bọn họ truy kích, trong rừng cây cối dần dần thưa thớt, thú nhân vết tích cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức đánh tới, làm cho phía trước thú nhân đội ngũ phát sinh dị biến. Các thú nhân bắp thịt tăng gọn, thân thể khôi ngô dị thường, cho thấy kinh người lực lượng cùng tốc độ. Tố Lọ Hựa nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng hắn không chút do dự hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, các thú nhân cuồng bạo phóng tới Tố Lọ Hựa đội ngũ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Tố Lọ Hựa cùng hắn long thương các kỵ sĩ dũng mãnh ứng chiến, bọn họ trường thương vẽ ra trên không trung từng đạo ngân sắc quang mang, cùng thú nhân cự phụ chạm vào nhau, kích thích tia lửa. Tố Lọ Hựa bản nhân cũng cho thấy phi phàm chiến đấu kỹ xảo, hắn thân thủ mạnh mẽ né tránh thú nhân công kích, sau đó lấy lôi đỉnh chi thế phản kích. Cứ việc nhẹ nhõm chiến thắng một tên thú nhân, nhưng Tố Lọ Hựa nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn có thể cảm nhận được những này thú nhân đã không giống ngày xưa, thay đổi đến cường đại dị thường. Bốn phía long thương kỵ sĩ cũng trong chiến đấu gặp phải trước nay chưa từng có chống cự, rất nhiều người bị thú nhân đột nhiên mạnh lên đánh ngã. Tố Lọ Hựa ý thức được, bọn họ không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, nếu không sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Hắn quả quyết hạ lệnh đình chỉ truy kích, lựa chọn lui về. Rút lui. Chúng ta cần trở lại khu vực an toàn. Tố Lọ Hựa âm thanh trầm ổn mà kiên định, hắn dẫn đầu còn sót lại đội ngũ bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn họ hướng về nơi xa rừng cây chạy như bay, phía sau là phẫn nộ thú nhân tiếng gầm gừ. Tố Lọ Hựa không có buông lòng cảnh giác, hắn biết trận chiến đấu này chỉ là cái bắt đầu, càng lớn khiêu chiến có thể còn tại phía sau. Vì bảo vệ nội thành an toàn, hắn quyết định khởi động một loại đặc thù tín hiệu truyền lại phương thức thông qua lỗ khảm hòn đá bên trong khảm tinh thạch, hướng trung ương lơ lửng tháp cầu viện. Lập tức khởi động tín hiệu. Tố Lọ Hựa hạ lệnh, những bộ hạ của hắn lập tức hành động, chuẩn bị gửi đi tín hiệu cầu viện. Trận này đột phát tình huống để Tố Lọ Hựa cùng bộ đội của hắn cảm nhận được áp lực lớn, nhưng bọn hắn thông qua quả quyết ứng đối cùng kịp thời cầu viện, hiện ra quân đội đoàn kết cùng năng lực ứng biến. Cái này cũng biểu thị càng lớn khiêu chiến cùng chiến đấu sắp đến, mà trung ương lơ lửng tháp xoay tròn thì tượng trưng cho đối với địch nhân đáp lại cùng ứng đối bắt đầu. Tại khu rừng rậm rạp bên trong, Dạ Có Đốc quân lãnh đạo đội ngũ phi nhanh mà quay về, truy binh càng lúc càng xa. Nhưng mà, làm bọn họ trở lại phía sau trận địa lúc, lại kinh ngạc phát hiện tất cả cũng thay đổi. Đây là có chuyện gì? Dạ Có Đốc quân ngạc nhiên nhìn qua bốn phía, trong mắt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Đội ngũ đám binh sĩ cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ phía trước quen thuộc trận địa đã bị hoàn toàn thay đổi, mà lại là lấy một loại bất khả tư nghị phương thức. Dạ Có Đốc quân, ngài nhìn. Một tên phó quan hoảng sợ nói, chỉ vào Dạ Có chính mình. Dạ Có Đốc quân ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản thân thể gầy yếu giờ phút này thay đổi đến cao lớn cường tráng, bắp thịt trách nhiệm trường, tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạ Có Đốc quân lục lọi thân thể của mình, khó có thể tin mà hỏi thăm. Xem ra không chỉ là ngài, tất cả mọi người phát sinh đồng dạng biến hóa. Phó quan chỉ vào binh lính xung quanh bọn họ nói, thân thể biến hóa để các binh sĩ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng có vẻ hưng phấn. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Dạ Có Đốc quân quả quyết hạ lệnh nói, lập tức rút lui. Các binh sĩ nghe lệnh của Dạ Có Đốc quân, lập tức bắt đầu có thứ tự rút lui. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một cái to lớn đạn pháo từ đằng xa trung ương lơ lửng tháp đánh tới, ầm vang bạo tạc. Hỏa diễm của tới, đem trong đội ngũ Dạ Có Đốc quân cùng tinh anh đội hộ vệ thôn vệ hầu như không còn, lưu lại một phiến đất hoang vu cùng bừa bộn. Dạ Có Đốc quân, phó quan hoảng sợ hô, nhưng đã không kịp. Chương 494, chịu đựng. Chương 494, chịu đựng. Tại một chỗ khác, Đủ Đá Đốc quân mặc dù may mắn còn sống sót, lại người cũng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Đi theo những binh lính của hắn hề bại không chịu nổi, tại xác nhận sau khi an toàn bắt đầu nghỉ ngơi, bọn họ không biết, phụ cận đã ẩn nút một cái cự xà, ngay tại lặng lẽ đợi thời cơ. Cùng lúc đó, tại Tố Lọ Hựa tổ chức trong đội ngũ, đầu hàng thú nhân bị mang đi trong thành. Cả Mỹ là xem như thủ hộ giả một trong không hề lo lắng những này thú nhân làm phản, bởi vì bọn họ sẽ nhận đến nghiêm mật giám thị. Nhưng mà, Tố Lọ Hựa lại lòng còn sợ hãi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Tố Lọ Hựa trầm giọng nói, lần này tập kích chỉ là cái bắt đầu, biến dị thú nhân khả năng sẽ hình thành ý hiếp càng lớn hơn. Hắn ý thức được còn có một chi bộ đội chủ lực vị trí còn chưa xác định, cái này để hắn cảm thấy lo nghĩ bất an. Theo chiến cuộc phát triển, hắn biết càng chật vật khiêu chiến đang chờ đợi bọn họ. Tại sổ rồ xuất linh thú nhân bộ đội sắp cùng đại quân loài người rằng có thời khắc mấu chốt, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt năng lượng tràn vào sổ rồ thân thể, đưa tới hắn nội bộ kịch liệt biến hóa. Phát sinh cái gì? Sổ rồ không tự chủ được thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được máu của mình tại sôi trào, thân thể tựa hồ tràn đầy một loại không cách nào nói rõ lực lượng xem như trong thú nhân vô ý ý. Sổ rồ đối nguyên tố rung động có nhạy cảm năng lực nhận biết. Hắn ý thức được đây là một loại kỳ diệu lực lượng, một cỗ cấp tốc thay đổi hắn xương cốt cùng bắp thịt lực lượng. Cùng lúc đó, khoảng cách đại quân loài người chỉ có 3 khoảng trăm thước, Sổ rồ biết hiện tại là sinh tử tồn vong thử thách. Hắn vô ý thức bắt đầu đọc truyền thừa từ Vu Y xã lộ tháp chú ngữ, hướng về phía trước lang kỵ binh phóng ra một lần vu độc chúc phúc. Vu thuật lực lượng tại Sổ rồ không chế bên dưới thả ra ngoài, hắn nguyên bản không hề am hiểu phạm vi lớn vu thuật, nhưng giờ phút này lại phát hiện chính mình năng lực vượt ra khỏi mong muốn. Nguyên bản chỉ có thể ảnh hưởng 10 người vu thuật, lại làm cho toàn bộ phía trước 300 tên lang kỵ binh đều nhận lấy ảnh hưởng. Năng lượng màu tím ngưng tụ thành thực thể hình dáng hộ giáp bao trùm tại lang kỵ binh trên thân, đem bọn họ lực phòng ngự tăng lên tới một cái mới trình độ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, liền bọn họ tòa sói cũng đồng dạng nhận lấy vu thuật tăng thêm, lông dựng đứng lên, tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi. Trên chiến trường, tiếng la giết cùng tiếng va đập đan vào một chỗ. Lang kỵ binh giống như một đạo màu tím gió lốc xông vào nhân loại bộ binh ma trận bùng, đao quang kiếm ảnh bên dưới, vô số nhân loại binh sĩ bị chém ngã. Bọn họ gần như ngăn không được cỗ này khí thế hung hung của phòng, quân lính tan rã. Sô dầu nguyên bản chuẩn bị huy động liên truy tiến hành phản kích, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ đội ngũ tốc độ đi tới cũng không có chậm dần, cho dù trong chiến đấu kịch liệt, lang kỵ binh y nguyên như cuồng phong công kích, làm cho nhân loại binh sĩ khó mà ngăn cản. Ý vị này bọn họ lực lượng cùng lực trùng kích đã đạt đến trình độ kinh người, để các bộ binh gần như không cách nào ngăn cản bọn họ xung kích. Thiên công, công kích. Sô dầu vung vẩy liên truy, phát ra một tiếng giống giận rung trời, xuất lĩnh lấy lang kỵ binh hướng về đại quân loài người trận địa phát động mãnh liệt công kích. Trên chiến trường, huyết nhục vẩy ra, binh khí giao thoa, một tràng liều mạng tranh đấu chiến đấu chính thức mở rộng. Sô dầu xuất linh thú nhân tiên phong bộ đội trên chiến trường cho thấy thực lực kinh người, bọn họ lang kỵ binh bằng vào đột nhiên tăng cường lực lượng cùng phòng ngự, thoải mái mà xông phá nhân loại bộ binh phòng tuyến. Những này thú nhân không hề biết trên người mình phát sinh loại biến hóa nào, nhưng áo giáp màu tím cùng cường đại lực lượng để bọn họ cảm giác không gì không phá. Trên thực tế, thú nhân tộc huyết mạch bản thân liền đến từ ác ma bị diện, mà ác ma quân chủ thả ra ba động kích phát trong cơ thể của bọn họ tiềm năng. Sô dầu phóng ra vu độc chúc phúc càng làm cho bọn họ lực lượng được đến tăng lên thêm một bước, thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nguyên bản chỉ dự tính có thể ảnh hưởng số ít binh sĩ, nhưng kết quả xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên chiến trường, thú nhân công kích thế không thể đỡ, nhân loại phòng tuyến quân lính tan rã. Mù Ba Tước cũng ý thức được chính mình đối với địch nhân thực lực độ phán. Nguyên bản chuẩn bị phái ra kỵ sĩ bộ đội tiến hành trì hoãn hắn, lại phát hiện cái này chi thú nhân đại quân thực lực vượt xa dự đoán, căn bản là không có cách dùng số ít kỵ sĩ ngăn cản. Phát động toàn quân công kích. Mù Ba Tước âm thanh trên chiến trường vang vọng mà lên, chúng ta không thể lại sợ hãi. Hắn không chút do dự hạ lệnh tất cả kỵ sĩ lập tức phát động công kích, nhưng tuổi trẻ nam tước lại đối với cái này đưa ra chất vấn, "Phụ thân, chúng ta có hay không có lẽ lưu lại một bộ phận dự bị ba?" Mù Ba Tước giận dữ mắng mỏ hắn, "Không có đội dự bị. Hiện tại chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Toàn quân công kích." Nhưng mà, tại cái này một khắc, Mù Ba Tước đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến hủy diệt khí tức, hắn lập tức dẫn đầu vương quốc quý tộc hướng một bên tránh né. Nhưng lại bộ phận người lại cho là hắn chuyện bé xé ra to, lơ đễnh. Liên tại bọn hắn do dự ở giữa, lang kỵ binh đã vọt tới trước người bọn họ, trực tiếp đem phía trước kỵ sĩ đoàn đánh tan. Một màn này khiến mọi người khắc sâu ý thức được, thú nhân đại quân thực lực đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, mà đối mặt cỗ này hủy diệt tất cả lực lượng, bọn họ không có phần thắng chút nào có thể nói. Rút lui, mau bỏ đi lui. Mù Ba Tước đội vàng hô, nhưng thực đã không còn kịp rồi. Thú nhân công kích thế không thể đỡ, nhân loại binh sĩ quân lính tan rã, trên chiến trường hỗn loạn tương mừng. Trong lúc hỗn loạn, thú nhân đại quân cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cùng quyết tâm, mà nhân loại phòng tuyến lại tại chân của bọn hắn bên dưới sụp đổ. Sô dầu vu thuật cùng thị huyết thuật trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn, đem thú nhân lang kỵ binh thực lực đẩy tới cực hạn. Vu thuật để thú nhân thay đổi đến cuồng bạo mà cường đại, thị huyết thuật thì để bọn họ trở thành không cách nào ngăn cản máy móc chiến đấu. Những này thú nhân trên chiến trường cho thấy kinh người lực lượng cùng tốc độ, cho dù là nhân loại tinh anh kỵ sĩ cũng khó có thể ngăn cản bọn họ công kích. Sô dầu đích thân lãnh đạo đội thân vệ, công kích tại phía trước nhất, trở thành một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Hắn không ngừng vung vẩy trong tay liên truy, đem địch nhân đánh ngã xuống đất. Vô luận là binh lính bình thường vẫn là cao cấp kỵ sĩ, ở trước mặt hắn đều lộ ra không chịu nổi một kích. Cho dù là cùng tỷ tụ tương tự thậm chí càng mạnh đại kỵ sĩ cũng khó có thể ngăn cản sổ rồ để gõ. Thú nhân, bọn họ tới. Nhân loại các binh sĩ hoảng sợ gào thét, nhưng bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Tại trên chiến trường hỗn loạn, sổ rồ gần như trở thành một tòa hình người trên xa, vô tình nghiền ép tất cả địch nhân. Hắn vu thuật cùng thị huyết thuật để hắn lực lượng đạt tới cực hạn, mỗi một lần vung đánh đều mang đến không cách nào ngăn cản phá hủy tính đả kích. Tỷ tụ đại nhân, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Một tên nhân loại kỵ sĩ lo lắng đối với bên cạnh kỵ sĩ trưởng nói nghĩa. Chương 495, Ác Ma Vương lực lượng. Chương 495, Ác Ma Vương lực lượng. Tỷ tu đại kỵ sĩ nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, chúng ta không thể thất bại. Chúng ta là nhân loại thủ hộ giả. Nhưng mà, cho dù là cùng tỷ tu tương tự thậm chí càng mạnh đại kỵ sĩ cũng khó có thể ngăn cản sổ rồ nền gõ. Tại thú nhân mãnh liệt thế công bên dưới, nhân loại phòng tuyến dần dần bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, Sozo xuất lĩnh lang kỵ binh đột phá nhân loại phòng tuyến, thành công đào thoát vây quét. Trận này đột nhiên xuất hiện chuyển biến không những để bọn họ trốn thoát hiểm cảnh, còn để mù bá tức khẩn cấp tập kết bộ đội sĩ khí trực tiếp sụp đổ, không cách nào truy kích. Tại chiến trường thắng lợi sau khi, Sozo nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, hắn biết đây chỉ là bắt đầu. Hắn quyết định hướng Cú Lần Vương quốc phía Đông Sơn mạch xuất phát, tìm kiếm rộng lớn hơn không gian phát triển. Ngọn lửa báo thù trong lòng hắn thiêu đốt, hắn xin thề muốn để nhân loại vì bọn họ chịu tất cả trả giá đắt. Tại một phương diện khác, đội ngũ đối mặt tất cả ác ma đều bị thành công tiêu diệt, sau khi chiến đấu kết thúc các binh sĩ đều mệt đến nằm trên mặt đất. Mục Thanh Tuyết cũng hề bại không chịu nổi, đội ngũ tại ngắn ngủi chỉnh đốn phía sau chuẩn bị tiếp tục tiến lên, mà Sozo thì mang đối Cú Lần Vương quốc báo thù chi tâm, lập xuống không ngừng cố gắng. Bọn họ đem tiếp tục tiến lên, nhìn thẳng vào tương lai khiêu chiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Mặc cùng bộ đội của hắn thành công đánh lui thú nhân đại quân, đồng thời bắt sống lây nhiễm thú vật, loại bỏ đối thành thị uy hiếp. Nhưng mà, bọn họ gặp phải vấn đề mới là đại lượng hôn mê ác ma trì vương, Mục Thanh Tuyết thần thuật không cách nào tỉnh lại bọn họ, đành phải đem bọn họ mang lên doanh địa tạm thời trung ương chờ đợi tỉnh lại. Cứ việc toàn bộ đội ngũ trong chiến đấu may mắn còn sống sót, nhưng bây giờ cần phải giải quyết là vấn đề thức ăn. Vì vậy, các binh sĩ bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa tối, quyết định trước lúc trời tối giải quyết vấn đề này. Mục Thanh Tuyết bởi vì ma lực khô kiệt mà lộ ra vẻ bại không chịu nổi, nhưng nàng vẫn cứ quan tâm Hứa Mặc, vì hắn vô màu xám cho thân thể. Ngày một lãnh chúa thì chuyên chú xử lý bị bắt sống lây nhiễm thú vật. Hứa Mặc tâm tình vui vẻ, bởi vì quân thiên lãnh chúa bị đánh bại, thú nhân thế công bị thất bại, y võ tủ dịu đem cũng không tiếp tục chịu uy hiếp. Hắn lôi kéo Mục Thanh Tuyết tay, cao hứng bừng bừng nói xong có thể an tâm đi ngủ. Mục Thanh Tuyết đối tin tức này cảm thấy khiếp sợ, nhưng sau đó cùng Hứa Mặc cùng một chỗ bật cười. Đang đối thoại bên trong, Mục Thanh Tuyết chú ý tới Hứa Mặc bên hông mang theo một cái màu xanh đoản kiếm, tò mò hỏi thăm lai lịch của nó. Hứa Mặc tự hào nói cho nàng, đây là băng xương long tộc ban cho chúc phúc kiếm, mà còn thuộc tính cực kỳ cường đại. Hắn cầm lấy kiếm hướng Mục Thanh Tuyết biểu hiện ra, phát hiện kiếm thuộc tính khiến người khiếp sợ. Thanh kiếm này tên là Akas, không những kèm theo đại lượng trí lực, pháp thuật cường độ cùng băng xương kháng tính, còn có mỗi giây khôi phục một pháp lực giá trị hiệu quả. Hơn nữa có thể kéo dài nguyên tố vị diện sinh vật triệu hồi duy trì liên tục thời gian. Thanh kiếm này lực lượng quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Mục Thanh Tuyết nhẹ nhàng vứt qua lưỡi kiếm, cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Hứa Mặc cười gật đầu, đúng vậy, đây là ta tại băng xương long tộc lãnh chúa Victor che chở cho lấy được. Nó sẽ thành chúng ta tương lai chiến đấu bên trong đắc lực vũ khí. Ngươi thật sự là may mắn a. Mục Thanh Tuyết cảm thán nói, mà còn thanh kiếm này đối với ngươi mà nói quả thực là hoàn mỹ. Hứa Mặc cảm kích nhìn xem Mục Thanh Tuyết, đúng vậy, ta cảm giác chính mình được trao cho một loại mới lực lượng. Ta đem dùng thanh kiếm này đến bảo vệ chúng ta ra biên, cùng ngươi cùng một chỗ chúng ta nhất định có thể chiến thắng bất kỳ khiêu chiến nào. Mục Thanh Tuyết mỉm cười, nắm chặt Hứa Mặc tay, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ. Trong lòng nàng tràn đầy đối tương lai hy vọng cùng lòng tin. Thanh này chúc phúc kiếm không những tượng trưng cho Hứa Mặc lực lượng, cũng vì bọn họ mạo hiểm con đường tăng thêm hy vọng mới cùng khiêu chiến. Hứa Mặc ý thức được trong tay chúc phúc kiếm giá trị không phải bình thường, đặc biệt là trong đó hai cái đặc hiệu đối với nguyên tố triệu hoán sư đến nói rất là trọng yếu. Kéo dài sinh vật triệu hồi duy trì liên tục thời gian hiệu quả có thể rõ rệt tăng cường triệu hoán sư thực lực, cái này khiến hắn đối Mục Thanh Tuyết giải thích cặn kẽ kiếm tác dụng. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phát hiện là ngày một lãnh chúa tại dắt lấy bị bắt sống lây nhiễm thú vật cái đuôi. Hứa Mặc kịp thời chạy tới ngăn cản nàng, hy vọng giữ lại lây nhiễm thú vật để cùng hắn ký kết ác ma khế ước, lợi dụng nó lực lượng. Ngày một lãnh chúa, thả ra nó. Hứa Mặc đội vàng hô lớn, hắn cấp tốc hướng lây nhiễm thú vật đi đến, cố gắng kéo ra ngày một lãnh chúa tay. Ngày một lãnh chúa buông lỏng ra lây nhiễm thú vật cái đuôi, mắt của nàng cả mị xạ tổ lóe ra một tia bất mãn cùng nghi hoặc. Thế nhưng, cái này lây nhiễm thú vật khả năng sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều trợ giúp, chúng ta vì cái gì muốn thả đi nó? Hứa Mặc lắc đầu, cái này không hề sáng suốt. Lây nhiễm thú vật là tà ác tồn tại, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng lời hứa của bọn nó. Ta tính toán cùng nó ký kết khế ước, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ngày một lãnh chúa hơi có vẻ thất vọng gật gật đầu, nàng biết Hứa Mặc quyết định rất sáng suốt, nhưng vẫn đối mất đi một loại tiềm ẩn lực lượng cảm giác đến tiếc nuối. Hứa Mặc quay người hướng lây nhiễm thú vật, bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể thành công cùng cái này ác ma đạt tới thỏa thuận, lấy thu hoạch càng nhiều lực lượng bảo vệ đồng bạn của hắn cùng gia viên. Đúng lúc này, lây nhiễm thú vật bắt đầu thể hiện ra nôn nóng bất an dấu hiệu, con mắt của nó lóe ra hung quang, tựa hồ đang nỗ lực thoát khỏi gò bó. Hứa Mặc lập tức cảnh giác lên, hắn biết cùng dạng này ác ma giao tiếp tràn đầy nguy hiểm. Cẩn thận, nó khả năng sẽ có phản ứng. Hứa Mặc cảnh cáo nói, tay hắn cầm kiếm, chuẩn bị nên đón có thể đột phát tình huống. Ngày một lãnh chúa cũng khẩn trương mà chuẩn bị tốt thi triển pháp thuật, để phòng ngừa lây nhiễm thú vật chạy trốn hoặc phát động đột nhiên tập kích. Tại không khí khẩn trương bên trong, Hứa Mặc tiếp tục tiến hành nghi thức, tính toán cùng cái này ác ma thành lập liên hệ. Trong lòng của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, hắn sẽ không để bất cứ chuyện gì uy hiếp đến đồng bạn của hắn cùng gia viên. Ngay tại lúc này, lây nhiễm thú vật đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chú lên, toàn bộ doanh địa giống như 1.7 hồ đều tại chấn động. Hứa Mặc cảm nhận được một cỗ cường đại hắc ám năng lượng từ lây nhiễm thú vật trên thân bạo phát đi ra, hắn hiểu được đây là một tràng đến từ tà ác khiêu chiến. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối. Tại Hứa Mặc hỏi thăm bên dưới, Du trưởng lão sâu hút một khẩu khí, nhắm mắt lại. Một cỗ năng lượng cường đại bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào, phản phất là một cỗ đến từ thâm viên lực lượng tại tập hợp. Hắn cảm giác được thân thể của mình tràn đầy một loại trước nay chưa từng có lực lượng, phản phất có thể dung chuyển sơn hà, thay đổi thiên địa. Cái này, đây là cái gì? Du khó khăn nói ra, thanh âm của hắn tràn đầy rung động. Hứa Mặc mỉm cười gật đầu. đây là ngươi ở bên trong lực lượng, ác ma chi vương lực lượng giác tỉnh. Ngươi là bị chọn chúng người, dù ngươi sẽ thành lãnh tụ của chúng ta. Chương 496, tỉnh lại. Chương 496, tỉnh lại. Dù trưởng lão khiếp sợ nhìn xem Hứa Mặc, trong lòng dũng động vô tận lòng cảm kích. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có thiên phú như vậy, càng không nghĩ đến sẽ có dạng này sứ mệnh. Ta sẽ dốc hết toàn lực, là ác ma chi vương mà chiến. Dù trịnh trọng cam kết. Hứa Mặc hài lòng gật gật đầu, sau đó quay người mặt hướng còn lại ác ma chi vương. Hiện tại, để chúng ta nhìn xem các ngươi biến hóa. Tại Hứa Mặc dẫn đầu xuống, ác ma chi vương bọn họ một cái tiếp một cái biểu hiện ra bọn họ năng lực mới. Một chút người nắm giữ càng cường đại chiến đấu kỹ xảo, một chút người thân thể thay đổi đến càng thêm cường tráng, còn có một chút người thậm chí nắm giữ kỳ diệu ma pháp. Trải qua hai lần cường hóa, bọn họ đều trở nên càng thêm cường đại. Đây là cái kỳ tích. Hứa Mặc cảm khái nói ra, mỗi người các ngươi đều là dũng sĩ, đáng ra chúng ta tôn kính. Không sáu mấy ngày kế tiếp, bọn họ trong rừng rậm tiến hành mấy trận chiến đấu. Mỗi một trận chiến đấu đều là một lần sinh tử vật lộn, nhưng cũng là một lần trưởng thành cơ hội. Trong chiến đấu, ác ma chi vương bọn họ không ngừng mà học tập, tiến bộ, bọn họ kỹ năng cùng thực lực đều được đến tăng lên cực lớn. Tại Hứa Mặc khích lệ một chút, toàn bộ đội ngũ đẳng cấp đều được đến rõ rệt tăng lên. Long thương kỵ sĩ cùng mèo vịn bộ binh đẳng cấp đã đạt đến khiến người kinh ngạc độ cao, bọn họ sức chiến đấu so ngày trước bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Mục Thanh Tuyết cùng Nạ Tạ Lì ạ cũng không ngoại lệ, thực lực của các nàng cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất vẫn là ngày một lanh chúa. Nàng tiến giai đẳng cấp đã tiếp cận cấp 30, khoảng cách tấn cấp đến bên dưới một cái cấp bậc chỉ có một bước ngắn. Cứ việc nhìn như chỉ có một cấp chiến lệnh, nhưng muốn thành công tấn cấp đến bên dưới một cái cấp bậc, cần trả giá đại lượng tài nguyên cùng cố gắng. Ngày một lanh chúa, ngươi làm đến rất tốt. Hứa Mặc cổ vũ nói, ngươi thực lực vượt xa khỏi ta mong muốn. Ngày một lanh chúa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, vì chúng ta ra biên. Trải qua khoảng thời gian này lịch luyện, Hứa Mặc đội ngũ trở nên càng thêm cường đại, là tương lai chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ biết, bọn họ đem đối mặt càng thêm gian khổ khiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng có lòng tin chiến thắng tất cả, bảo vệ chính mình ra biên. Bọn họ chuẩn bị trở về Eo Sơn Thành, tiếp tục vì bảo vệ đại lục mà cố gắng. Cái này chính là một chặng dài dằng dặc mà chiến đấu gian khổ, nhưng bọn hắn sẽ không lùi bước, bởi vì bọn họ biết, bọn họ không phải cô đơn. Bọn họ đem cùng tất cả ác ma chi vương cùng một chỗ, vì quang minh mà chiến, vì tự do mà chiến, vì bọn họ chỗ chân ái tất cả mà chiến. Tại mặt trời chói chang chiếu xuống, Hứa Mặc dẫn theo đội ngũ của hắn xuyên qua bốn lượn quanh co đường mòn, hướng sân thành xuất phát. Phía sau bọn họ là hoàn toàn yên tĩnh núi rừng, phía trước thì là gia biên, là bọn họ trách nhiệm cùng sứ mệnh. Dù trưởng lão, ngươi cảm thấy đội ngũ của chúng ta hiện tại có bao lớn thay đổi? Hứa Mặc hướng bên cạnh ác ma chi vương trưởng lão dò hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi. Dù trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, mỉm cười nói, chúng ta lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, ta có thể cảm nhận được ở bên trong to lớn biến hóa. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại trang nghiêm cùng tự hào. Hứa Mặc hài lòng gật gật đầu, hắn sớm đã tiên đoán được một ngày này đến, nhưng nhìn thấy sự thật phát sinh vẫn không khỏi kích động lên. Như vậy, tại trở lại nội thành về sau, ta nghĩ lại lần nữa chứng kiến ngươi năng lực mới. Hứa Mặc nói, trong mắt lóe ra chờ mong chi quang. Đương nhiên, ta sẽ tận hết khả năng biểu hiện ra chúng ta tộc quần lực lượng. Dù trưởng lão trịnh trọng hồi đáp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định. Hứa Mặc khẽ mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt về phía phương xa. Ở trong vùng rừng núi này, ác ma chi vương bọn họ tựa hồ thay đổi đến càng thêm sinh động, bọn họ khí tức bên trong tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tiếp xuống, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta thống kê một cái còn lại ác ma chi vương biến hóa. Hứa Mặc đột nhiên xoay đầu lại, đối dù trưởng lão nói. Dù trưởng lão nhẹ gật đầu, bắt đầu tại trong lòng yên lặng mấy tính toán. Theo hắn thống kê, Hứa Mặc dần dần ý thức được, bọn họ trong đội ngũ mỗi một cái thành viên đều kinh lịch lòng trời lỡ đất biến hóa. Loại này thay đổi không những thân thể hiện tại bọn hắn lực lượng cùng kỹ năng bên trên, còn thân thể hiện tại bọn hắn tâm thái và khí chất bên trên. Những này ác ma chi vương kinh lịch hai lần cường hóa, ta tin tưởng bọn họ đều trở nên càng thêm cường đại. Đường Lịch trưởng lão nói, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia tự hào cùng hưng phấn rất tốt, đội ngũ của chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Hứa Mặc hài lòng gật gật đầu, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng hy vọng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Mặc đội ngũ kinh lịch mấy lần chiến đấu, mỗi một lần đều là một tràng sinh tử vật lộn, mỗi một lần đều là 500 một lần tôi luyện cùng thử thách. Tại những ngày chiến đấu bên trong, bọn họ không ngừng tăng lên chính mình thực lực cùng kỹ năng, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Trải qua trước sau mấy trận chiến đấu, Hứa Mặc đội ngũ chỉnh thể đẳng cấp được đến rõ rệt tăng lên. Long thương kỵ sĩ cùng mèo vịn bộ binh đẳng cấp đều đã đạt đến khiến người kinh ngạc độ cao, mà Mục Thanh Tuyết cùng Nạ Tạ Lụy ạ đẳng cấp cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Nhất là làm người khác chú ý chính là ngày một lãnh chúa, nàng tiến giai đẳng cấp đã tiếp cận cấp 30, sắp gặp phải tiến một bước tấn cấp khiêu chiến. Cứ việc nhìn như chỉ có một cấp chiến lệnh, nhưng muốn thành công tấn cấp đến bên dưới một cái cấp bậc, cần trả giá đại lượng tài nguyên cùng cố gắng. Những biến hóa này làm cho Hứa Mặc đội ngũ trở nên càng thêm cường đại, là tương lai chiến đấu chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ chuẩn bị trở về Eo Sơn Thành, tiếp tục vì bảo vệ đại lục mà cố gắng. Nhưng mà, đang lúc bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên, một cỗ nồng đậm tử khí từ đằng xa truyền đến, tựa hồ là tại hô hoán bọn họ. Hứa Mặc ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, lập tức hạ lệnh đại gia đề phòng. Phát sinh cái gì? Ngay một lãnh chúa bén nhạy phát giác được dị thường, nhịn không được hỏi. Chương 497, Ác Ma Chi Vương. Chương 497, Ác Ma Chi Vương. Có một cái Ác Ma Chi Vương tỉnh lại, chúng ta nhất định phải tiến đến xem xét, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hứa Mặc nói, trong giọng nói để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng cảnh giác. Vì vậy, Bọn họ cấp tốc chạy tới Ác Ma Chi Vương doanh địa, chỉ thấy cái kia Ác Ma Chi Vương nằm trên mặt đất, trên thân bao phủ một tầng màu đen tử khí, cả người thoạt nhìn suy yếu mà bề bại. Phát sinh cái gì? Vì sao lại dạng này? Hứa Mặc lo lắng hỏi đến, trong lòng của hắn tràn đầy lo âu và bất an. Ác Ma Chi Vương trưởng lão đi tới, cẩn thận kiểm tra Ác Ma Chi Vương thân thể, sau đó nhíu mày. Cái này Ác Ma Chi Vương nhận lấy một loại cường đại tử vong ma pháp ảnh hưởng, ta hoài nghi là có hắc ám thế lực tồn tại, chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng biện pháp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ác Ma Chi Vương trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói ra. Hứa Mặc xít sao nhíu mày, hắn biết, một chàng càng thêm gian nan chiến đấu sắp xảy ra, mà lần này, bọn họ đem gặp phải càng lớn khiêu chiến cùng thử thách. Tại Ác Ma Chi Vương tộc quần trong doanh địa, Hứa Mặc không chớp mắt nhìn chăm chú lên Thiên Tâm, trong lòng dâng lên một cô hứng thú nồng hậu. Hắn chú ý tới Thiên Tâm biến hóa trên người mà những biến hóa này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên Tâm, ngươi vừa rồi biểu hiện ra năng lực thật là khiến người ta sợ hãi thán phục không thôi. Hứa Mặc ca ngợi nói, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Thiên Tâm khẽ mỉm cười, thật sâu nhìn Hứa Mặc một cái, sau đó nói ra, cảm ơn ngươi khích lệ, Hứa Mặc. Những năng lực này đều là ta gần nhất mới thức tỉnh, ta cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngươi có thể phơi bày một ít ngươi năng lực sao? Ta đối bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Hứa Mặc thỉnh cầu nói, hắn hy vọng có thể càng hiểu hơn Thiên Tâm năng lực, là tương lai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tâm nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Sau một lát, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, không khí xung quanh tựa hồ đang bặm mẹo, thân ảnh của nàng thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Hứa Mặc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. Thiên Tâm biểu hiện ra năng lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi thán phục. Loại này ẩn hình thuật độ tự do cực cao, vượt xa đồng dạng nặc vết tích thuật, để hắn không khỏi vì đó nghiêng đổ. Cái này quá lợi hại. Hứa Mặc hưng phấn nói ra, hắn ý thức được Thiên Tâm năng lực sẽ vì bọn họ chiến đấu mang đến trợ giúp lớn. Nhưng mà, Thiên Tâm năng lực đồng thời không chỉ như thế. Nàng còn biểu hiện ra tiềm ẩn thích khách thiên phú, cái này để Hứa Mặc càng thêm kinh ngạc cùng hưng phấn. Chứ ẩn hình thuật bên ngoài, Thiên Tâm còn biểu hiện ra gia tốc, biến hình năng lực, cùng với ngón tay cùng cái đuôi biến thành đao phong hình dạng năng lực. Những năng lực này tổ hợp, tăng thêm thích hợp bồi dưỡng, làm cho Thiên Tâm tại cận thân chiến đấu bên trong có đủ không gì sánh được ưu thế. Ngươi năng lực thật sự là đa tài đa nghệ a. Hứa Mặc ca ngợi nói, trong lòng tràn đầy đối Thiên Tâm khâm phục cùng kính ý. Thiên Tâm mỉm cười gật đầu, nàng biết chính mình năng lực không chỉ là chiến đấu phương diện, còn có tiềm ẩn tình báo thu thập cùng đặc công hoạt động giá trị. Nàng rất cao hứng có khả năng là Hứa Mặc cùng đội ngũ của hắn làm ra công hiến, đồng thời cũng chờ mong tương lai khiêu chiến cùng mạo hiểm. Hứa Mặc thì rơi vào trầm tư bên trong. Hắn ý thức được Thiên Tâm năng lực không chỉ là chiến đấu phương diện, còn có tiềm ẩn tình báo thu thập cùng đặc công hoạt động giá trị. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc thành lập một cái tình báo bộ môn, đồng thời cảm thấy ở sân trung ương tình báo cục khả năng là cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, liền tại hắn tự hỏi tương lai kế hoạch cùng ý nghĩ lúc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một chút không xác định suy nghĩ. Hắn không có ý thức được, hắn vừa vặn nói ra có thể tồn tại một chút nghĩa khác, khả năng sẽ gây nên một chút hiểu lầm cùng nghi hoặc. Tại Ác Ma Chi Vương tộc quần trong doanh địa, Hứa Mặc nhìn chăm chú lên Thiên Tâm, đối nàng phát hiện mới năng lực cảm thấy hưng phấn cùng ngạc nhiên. Thiên Tâm biểu hiện ra năng lực để nàng tại tộc đàn bên trong lộ ra càng thêm đặc biệt, Hứa Mặc cũng bởi vậy đối nàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Thiên Tâm, ngươi năng lực thật sự là quá tuyệt. Hứa Mặc kích động nói ra, trong mắt của hắn tràn đầy tán thưởng màu sắc. Thiên Tâm mỉm cười gật đầu, cảm nhận được Hứa Mặc tán thưởng cùng quan tâm, trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Nàng biết chính mình năng lực đối với toàn bộ đội ngũ đến nói ý nghĩa trọng đại, bởi vậy cũng đặc biệt chân quý cùng cố gắng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Mặc vô ý nói sai xương Thiên Tâm là bảo bối đưa tới ngày một lãnh chúa cùng Mục Thanh Tuyết không vui. Bọn họ cho rằng xưng hô như vậy có chút không thỏa đáng, thậm chí có chút khinh thị Thiên Tâm ý vị. Hứa Mặc đội vàng giải thích nói, xin lỗi, ta chỉ là nói sai. Ta cũng không phải là có ý hạ thấp Thiên Tâm, ta chẳng qua là cảm thấy nàng năng lực rất đặc biệt. Ngày một lãnh chúa cùng Mục Thanh Tuyết nghe xong Hứa Mặc giải thích, thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn duy trì cảnh giác cùng bất mãn thái độ. Bọn họ biết tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong bất kỳ cái gì một cái biến hóa rất nhỏ cũng có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, bởi vậy nhất định phải bảo trì cảnh giác cùng cẩn thận. Nhưng mà, theo Thiên Tâm tiếp tục biểu hiện ra nàng năng lực, ngày một lãnh chúa cùng Mục Thanh Tuyết bất mãn dần dần tiêu tán, thay vào đó là đối Thiên Tâm khâm phục cùng tán thưởng. Thiên Tâm biểu hiện ra ẩn hình, gia tốc cùng biến hình chờ nhiều loại năng lực, những này phẩm chất riêng khiến nàng trở thành thích khách chức nghiệp thiên phú tuyển chọn. Hứa Mặc cũng ý thức được những này kỹ năng tiềm lực, nhất là tại tiến hành vượt cấp ám sát hoặc ăn cắp tình báo chờ đặc công hoạt động phương diện. Hắn bắt đầu suy nghĩ có thể hay không tại Sần Thành thành lập một cái tình báo bộ môn, để Thiên Tâm phát huy đầy đủ nàng năng lực, là toàn bộ đội ngũ mang đến càng nhiều ưu thế. Nhưng mà, Hứa Mặc lực chú ý cũng không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì đúng lúc này, trong phòng nghị sự Bạch Cốt Vương tọa đột nhiên sụp đổ, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Ý vị này quân tiên lãnh chúa chết đi, hắn một mực lấy cá nhân thực lực cùng quyền thế áp chế Tạt Ma Man quý tộc, hắn chết đem dẫn phát toàn bộ vong linh vương quốc hỗn loạn, hội nghị các quý tộc nhộn nhịp rời sân, biểu hiện ra đối quyền lực chân không khát vọng cùng sầu lo. Bọn họ lỏng một khẩu khí, vui mừng tranh đấu không có tại chỗ này bộc phát, nhưng cùng lúc đó, cũng duy trì đối quân tiên lãnh chúa là có hay không đã hủy diệt cảnh giác. Loại này quyền lực chân không đã dẫn phát các quý tộc kiêng kỵ cùng tham lam, nhưng cùng lúc cũng để cho bọn họ bảo trì đối quân tiên lãnh chúa một tia cảnh giác phán. Rời đi phòng nghị sự lúc, bọn họ đều lỏng một khẩu khí, tạm thời vui mừng tranh đấu không có tại chỗ này bộc phát. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều hiểu, vong linh vương quốc tương lai đem gặp phải càng lớn khiêu chiến cùng sự không chắc chắn. Chương 498, trốn xiên. Chương 498, trốn xiên. Tại Tasma Man vong linh vương quốc trong phòng nghị sự, một mảnh yên lặng cùng lo nghĩ bao phủ không khí. Quân tiên lãnh chúa tử vong mang đến quyền lực chân không cùng tương lai sự không chắc chắn, các quý tộc bắt đầu lo lắng không ai có thể chế định quốc sách, phục chúng đồng thời nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. Trường hợp này bên dưới, chúng ta phải làm gì? Một vị quý tộc lo lắng hỏi, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia bất an cùng hoảng hốt. Một vị khác quý tộc cười khổ lắc đầu, nói ra, hiện tại ai cũng không dám tiếp nhận quốc vương chức trách, dù sao cái này dính đến toàn bộ vương quốc vận mệnh. Thế nhưng nếu như không ai có thể làm ra quyết định, thế cục sẽ chỉ thay đổi đến càng thêm hỗn loạn. Vị thứ ba quý tộc trầm tư nói, lông mày của hắn quá chặt, tựa hồ đang suy tư biện pháp giải quyết. Tại trong phòng nghị sự, các quý tộc tiếng thảo luận liên tục không ngừng, bọn họ bắt đầu tự hỏi tương lai phương hướng phát triển, đồng thời cũng tại lo lắng tương lai sự không chắc chắn cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại Cú Lần Vương quốc trong hoàng cung, bầu không khí nhưng là một mảnh vui mừng hớn hở. Thông tin truyền đến, Mụ Bá tức thành công đem thú vật 970 nhân bộ đội vây kín, biểu thị thú nhân chủ lực sắp bị vây quét. Đây thật là một tin tức tốt ta. Chắc lơ đời thứ hai hưng phấn nói ra, trên mặt của hắn lộ ra một tia vui mừng cùng vui sướng. Nhưng mà, thắng lợi như vậy cũng không phải là kiếm không dễ. Trước mấy ngày, Sozo bộ đội tại Vương quốc Trung Bộ tàn phá bờ bãi, gần như cùng sói tiến vào bầy cừu đồng dạng hung mãnh. Thành trì gần như lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, rất nhiều tính mạng con người cũng tràn ngập nguy hiểm. Bệ hạ, liên quan tới sân thành tình huống. Lệ Nọ bất tức do dự một chút, sau đó nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất an cùng lo lắng. Chắc lơ đời thứ hai như mày, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, không hiểu Lệ Nọ bất tức vì cái gì muốn đề cập sân thành tình huống. Nhưng mà, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục nghe lấy Lệ Nọ bất tức hồi báo. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên người hầu vội vàng đi đến, đưa lên một phong thư. Chắc lơ đời thứ hai tiếp nhận bức thư, thần tốc xem một lần, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Lệ Nọ bất tức hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất an. Theo sân thành đã tăng đảm, Hứa Mặc đã trước thời hạn dẫn đầu bộ đội thoát đi thành trì sắp rơi vào. Chắc lơ đời thứ hai nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Lệ Nọ bất tức nghe xong, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thế cục sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Cái này một xưa di hiểu lầm cùng bị che giấu sự thật, để Cú Lần Vương quốc gặp phải càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Tại Chắc lơ đời thứ hai trong vương cung, một phong đến từ Hứa Mặc bức thư bị trình lên, nội dung tuyên bố sẩn thành đã bị thú nhân vây quanh, mà Hứa Mặc bản nhân dẫn đầu một phần nhỏ bộ đội đã vội vàng rút lui. Chắc lơ đời thứ hai tiếp nhận bức thư, ánh mắt đảo qua bức thư bên trên văn tự, lại không có biểu hiện ra quá nhiều lưu ý ha ha ha. Xem ra chúng ta nội các thủ tướng tốc độ chạy trốn so với ai khác đều nhanh a. Chắc lơ đời thứ hai cười lớn nói, một bên quý tộc cũng đi theo phụ họa. Lệ Nọ bất tức sắc mặt có chút khó coi, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn hiểu được tại Chắc lơ đời thứ hai trong mắt, Hứa Mặc đã thành một cái trò cười, không đáng giá nhắc tới. Vậy hạ, ta nghĩ. Lệ Nọ bất tức tính toán nói cái gì, nhưng bị Chắc lơ đời thứ hai đánh gãy. Đừng lo lắng, Lệ Vâng. Thú nhân bản chất cùng nhân loại chúng ta khác biệt, chúng ta không cần thiết đối với bọn họ cảm thấy e ngại. Mù Ba tức bộ đội đã giải quyết vấn đề này, hiện tại sần thành thế cục đã không trọng yếu nữa. Chắc lơ đời thứ hai lạnh nhạt nói ra, hắn đối với thú nhân uy hiếp cũng không thèm để ý, ngược lại đối tương lai thu phục ỷ vỏ tháp tràn đầy chờ mong. Lệ Nọ bất tức cảm thấy một trận ấy nấy, hắn biết chính mình đối sần thành thất thủ phải có trách nhiệm, nhưng nhìn thấy Chắc lơ đời thứ hai cũng không thèm để ý, tâm tình của hắn hơi nhẹ nhõm một chút. Bệ hạ, mời tha thứ cho ta thất trách. Lệ Nọ bất tức thấp nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự trách cùng sám hối. Chắc lơ đời thứ hai vô vô Lệ Nọ bất tức bả vai, cười nói ra, Lệ Vâng, ngươi làm đến đã rất khá. Sự tình đã đi qua, chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước. Lệ Nọ bất tức nghe xong, trong lòng một trận cảm động đến rơi nước mắt, hắn không nghĩ tới Chắc lơ đời thứ hai vậy mà như thế tha thứ, để hắn cảm giác vui mừng. Bệ hạ, ngài yên tâm, ta đem vĩnh viễn hiệu chung với ngài cùng vương quốc. Lệ Nọ bất tức trịnh trọng nói ra, trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên người hầu vội vàng đi đến, trong tay cầm một phong mới báo. Hắn bước nhanh đi đến Chắc lơ đời thứ hai trước mặt, đem bức thư trình lên. Chắc lơ đời thứ hai tiếp nhận bức thư, thần tốc xem một lần, sắc mặt lập tức biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Lệ Nọ bất tức hỏi, hắn có thể cảm giác được Chắc lơ đời thứ hai bất an. Xem ra, chúng ta vẫn là phải đối mặt hiện thực. Chắc lơ đời thứ hai nhíu mày, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo âu và sầu lo. Lệ Nọ bất tức khẩn trương chờ đợi Chắc lơ đời thứ hai đáp lại, trong lòng hắn tràn đầy bất an cùng hoảng hốt. Tại Chắc lơ đời thứ hai trong vương cung, một phong khẩn cấp bức thư phá vỡ nguyên bản an bình bầu không khí, mang đến liên quan tới thú nhân xâm lấn thông tin. Chắc lơ đời thứ hai sắc mặt đột biến, trên trán rịn ra tinh tế mồ hôi. Tâm tình của hắn thay đổi đến lo nghĩ bất an. Cái này sao có thể? Chắc lơ đời thứ hai tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ kinh hoàng cùng bất an. Các quý tộc nhộn nhịp xuống lại tới, lo lắng hỏi đến chuyện gì xảy ra. Chắc lơ đời thứ hai cắn răng, nỗ lực khống chế lại nội tâm khủng hoảng, sau đó hít một hơi thật sâu. Ta đã từng kém chút làm ra một cái lựa chọn ngu xuẩn, nhưng may mắn ta không có. Chắc lơ đời thứ hai ở trong lòng âm thầm thở dài, sau đó giả vờ như ung dung đối các quý tộc nói bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Lệ Nọ bất tức lo lắng hỏi, trong mắt của hắn tràn đầy lo âu và hoảng hốt. Chắc lơ đời thứ hai trầm ngâm một chút, sau đó giải thích nói, thú nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, Mù Ba tức cho rằng bọn họ đã đầy đủ cường đại, đủ để đột phá phòng tuyến của chúng ta, nhưng mà hắn thành công ngăn cản thú nhân tiến công, để bọn họ nhắm hướng đông bộ chạy trốn. Chương 499, chúc mừng. Chương 499, chúc mừng. Lệ Nọ bất tức nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, hắn không hề rõ ràng Mù là làm được bằng cách nào, nhưng hắn cảm thấy một cỗ sâu sắc kinh ý. Bất quá, bệ hạ, ta không hề tin tưởng thú nhân bằng vào mấy ngàn người liền có thể đột phá khổng lồ như thế quân đội. Chatler đời thứ hai nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc. Vậy hạ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Một vị khác quý tộc hỏi, bọn họ đều đang mong đợi Chatler đời thứ hai chỉ thị. Chatler đời thứ hai trầm tư một lát, sau đó nói ra, chúng ta muốn khởi động đối phó ỷ vò tháp chiến tranh. Ta hy vọng nhìn thấy hoàng thất cờ sĩ cắm ở tất cả ỷ vò tháp tòa thành bên trên. Các quý tộc nghe vậy, nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, bọn họ tin tưởng Chatler đời thứ hai quyết định nhất định sẽ mang đến thắng lợi. Tại trong lúc này, eo sân thành là hứa mặc đội ngũ khải hoàn làm chuẩn bị. Trong thành răng đèn kết hoa, mọi người tràn đầy vui sướng cùng mong đợi tâm tình. Mà cả Mỹ Lạc thì thông qua các loại thủ đoạn tuyên dương hứa mặc chiến công, để toàn thành cư dân cũng biết lần này thắng lợi. Đây là một lần lịch sử ý nghĩa thắng lợi, làm cho cả Mỹ Lạc đều khó có thể tin. Hứa mặc thật sự là quá thần kỳ. Một vị thị dân hưng phấn nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng kính nể chi tình. Trong thành bầu không khí dị thường nhiệt liệt, mọi người tranh nhau nghị luận hứa mặc hành động vĩ đại, phản phất tất cả những thứ này đều phát sinh ở bên cạnh họ đồng đạo. Mà tại trong phủ thành chủ, cả Mỹ Lạc im lặng lặng yên cầu nguyện, hy vọng hứa mặc có khả năng bình an trở về, tiếp tục bảo hộ lấy mảnh đất này. Tại sân thành trong doanh địa, mọi người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng hứa mặc đoàn đội khải hoàn trở về. Mà cả Mỹ Lạc xem như thành chủ nữ nhi, nàng tồn tại cho chàng thắng lợi này càng nhiều ý nghĩa. Nàng đứng tại trên tường thành, vung vẩy hứa mặc chiến kỳ, hướng bốn phương tám hướng tuyên cáo cái này vĩ đại thắng lợi. Nhân dân bọn họ a, chúng ta nên đón thắng lợi thử quang. Hứa Mặc, anh hùng của chúng ta, hắn dẫn theo các dũng sĩ cùng thú nhân tác chiến, bảo vệ chúng ta gia viên. Cả Mỹ Lạc âm thanh vang vọng toàn bộ thành thị, mỗi người đều bị nhiệt tình của nàng lây nhiễm. Trong thành các thị dân cùng kêu lên hô to, bọn họ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Trong nháy mắt này, bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đoàn kết cùng tự hào. Tại thành thị một chỗ khác, mặt hạ người ma tháp bên trong, ma đạo sư Hồ Nhi địch chính chuyên chú ghi chép hắn thí nghiệm kết quả. Hắn đối lơ lửng tháp công kích hiệu quả cảm thấy khiếp sợ, đồng thời đối bản xứ ma pháp văn minh hoàn thiện tính cùng cường đại tính tiến hành thâm nhập suy nghĩ cùng ghi chép. Loại này ma pháp lực lượng sử dụng phương thức, quả thực là không thể tưởng tượng. Hồ Nhi địch tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn ý thức được, loại này đối ma pháp nắm giữ trình độ vượt xa hắn tưởng tượng, điều này cũng làm cho hắn đối bản xứ ma pháp văn minh sinh ra càng sâu hứng thú. Hồ Nhi địch ghi chép phương thức cùng kéo xì mạn pháp sư tương tự, đều áp dụng thí nghiệm nghiệm chứng cùng tổng kết kinh nghiệm phương thức, loại này theo đuổi khoa học nghiệm chứng phương pháp cùng hứa mặc phương thức quen thuộc tương tự, cũng là vì sao kéo xì mạn ma pháp giới bầu không khí mở ra, phát triển nhanh chóng nguyên nhân một trong. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng bạch phá bầu trời, kèm theo tiếng hoan hô, hứa mặc đội ngũ khải hoàn về thành. Hồ Nhi địch lập tức dẫn theo hắn đám học đồ tiến đến nên đón hứa mặc trở về. Cùng lúc đó, cả Mỹ Lạ cũng sắp dùng chính mình thân phận cùng lực ảnh hưởng, tuyên truyền hứa mặc thắng lợi, làm cho cả thành thị cũng biết cái này nhất vĩ lớn hành động vĩ đại. Tại nàng dẫn đầu xuống, eo sân thành đám người chúc mừng chàng thắng lợi này, bọn họ đem thời khắc này coi là một khởi đầu mới. Nhưng mà, cùng lúc đó, tại xa xôi Tasmaman đế quốc, thế lực tà ác bóng tối vẫn cứ bao phủ đại địa. Cứ việc cũ lần vương quốc đám người đối với vong linh đại quân hoàng hốt đã đạt đến trước nay chưa từng có trình độ, nhưng bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu. Các Mỹ là tuyên truyền làm ra trợ giúp tác dụng, khiến mọi người càng hiểu hơn vong linh đại quân khủng bố, đồng thời ý thức được hứa mặc hành động cứu vớt cũ lần vương quốc. Nàng xảo diệu lợi dụng đủ loại con đường, để dân chúng hiểu được hứa mặc đi qua làm công hiến, nhất là tại chiến thắng thú nhân cùng vong linh quân đội thời khắc mấu chốt. Thông qua dân gian truyền ngôn cùng tin tức truyền bá, mọi người bắt đầu ý thức được đi qua từng bị châm chọc nội các thủ tướng danh hiệu bây giờ trở nên được người tôn kính, bởi vì hứa mặc hành động chứng minh hắn tính chính xác. Làm hứa mặc đội ngũ khải hoàn trở lại sân thành lúc, thành thị đám người tự phát xuống lại, hoan nên chúc mừng thắng lợi. Các binh sĩ hát vang ca khúc, thành thị phảng phất đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng. Hứa mặc ý thức được chính mình đi qua làm việc khiêm tốn, quyết định đứng ra trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm, để bọn họ nhận thức đến chính mình lực lượng cũng không thể chiến thắng tính. Tại một tràng thịnh đại nghi thức hoan nghênh về sau, Hứa Mặc mang lĩnh đội ngũ đi tới thành thị quảng trường, vì bọn họ trao tặng thủ hộ kỵ sĩ huân trường, để bày tỏ rõ bọn họ anh dũng cùng cống hiến. Cái này nghi thức không chỉ là đối Hứa Mặc cùng đội ngũ của hắn khẳng định, cũng là một loại cổ vũ cùng khích lệ, khiến mọi người đối tương lai tràn đầy lòng tin cùng hy vọng. Nhân dân bọn họ, hôm nay chúng ta chúc mừng không chỉ là một lần thắng lợi, càng là đoàn chúng ta kết, dũng cảm biểu tượng. Hứa Mặc đứng trên quảng trường, thanh âm của hắn to mà có lực, mỗi người đều bị hắn hấp dẫn. Trong thành thị vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người nhộn nhịp bày tỏ cảm kích cùng kính nể chi tình. Lần này thắng lợi không những ngưng tụ nhân tâm, cũng để cho bọn họ càng thêm kiên định đối Hứa Mặc tín nhiệm cùng hỗ trợ. Mà tại một bên, Cát Mỹ là đứng tại trong đám người, trong mắt của nàng lóe ra tự hào quan mang. Nàng biết, trang thắng lợi này không chỉ là Hứa Mặc cùng đội ngũ của hắn thắng lợi, cũng là toàn bộ Cù Lần Vương quốc thắng lợi. Hứa Mặc, ngươi là anh hùng của chúng ta. Một cái thị dân cao giọng hô, thanh âm của hắn đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người. Hứa Mặc mỉm cười, hắn cảm nhận được đến từ nhân dân ấm áp cùng hỗ trợ. Giờ khắc này, hắn hiểu được chính mình trách nhiệm cùng sứ mệnh, hắn đem tiếp tục thủ hộ mảnh đất này, bảo vệ nhân dân an toàn cùng hạnh phúc trên quảng trường. Tiếng hoan hô không ngừng, mọi người đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng, dự báo tương lai tràn đầy hy vọng. Tràng thắng lợi này không chỉ là một lần chiến tranh thắng lợi, càng là đoàn kết, tín nhiệm cùng hy vọng thắng lợi bên dưới. Chương 500, vinh quang. Chương 500, vinh quang. Ba ngày sau, Eo Sân Thành nên đón một tràng ý nghĩa trọng đại nghi thức thủ hấn. Hứa Mặc cùng Cá Mỹ là trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, để vàng bạc thuyền vận tải chậm rãi lái vào hội trường, chuyên chở đại lượng kim tệ ngân tệ. Hành động này khiến mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, đặc biệt là làm Hứa Mặc đích thân phân phát kim tệ ngân tệ cho các binh sĩ lúc, khiến mọi người cảm nhận được thắng lợi vui sướng cùng vinh quang. Nghi thức thụ huấn trong tiếng hoan hô bắt đầu. Toàn bộ thành thị đám người đều tụ tập tại hội trường xung quanh, chờ mong chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc. Các binh sĩ sắp xếp chỉnh tề, trên người mặc chỉnh tề chế phục, biểu lộ trang nghiêm mà trang trọng. Trái tim của bọn họ bên trong tràn đầy đối vinh dự khát vọng, chờ mong được đến Hứa Mặc tán thành cùng khen thưởng. Thủ hộ kỵ sĩ bọn họ, các ngươi là anh hùng của chúng ta. Hứa Mặc đứng tại sân khấu bên trên, thanh âm của hắn to mà sục sôi, giống như là như lôi đỉnh rung động mọi người tâm linh. Các binh sĩ đứng tại chỗ, đứng trang nghiêm chờ đợi lấy bọn hắn lãnh tụ nói chuyện. Tại Hứa Mặc ra lệnh một tiếng, nghi thức tụ huấn chính thức bắt đầu. Hắn là mỗi vị thủ hộ kỵ sĩ ban phát phong phú khen thưởng, không chỉ có vàng bạc tài bảo, còn có các loại bảo vật chân quý cùng trang bị. Đây là ta đối với các ngươi tán thành cùng cảm tạ. Hứa Mặc ngữ khí kiên định mà hào phóng, trong mắt của hắn lóe ra kính ý cùng ca ngợi. Các binh sĩ tiếp nhận khen thưởng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng cùng lòng cảm kích. Bọn họ biết, cái này không chỉ là đối với bọn họ người khẳng định, càng là đối với toàn bộ đội ngũ vinh dự cùng huy hoàng. Ở sau đó nghi thức bên trong, mỗi vị binh sĩ đều bị giao cho các loại anh dũng biệt danh, đây là đối với bọn họ dũng khí cùng chiến đấu tinh thần cao nhất khen thưởng. Mọi người nhiệt tình hoan hô, vì bọn họ anh hùng gửi lời chào, trường hợp như vậy khiến nỗi lòng người bành trướng, cảm nhận được thắng lợi vui sướng cùng vinh quang. Tại nghi thức thụ huấn tiến hành đến cao trào lúc, Hứa Mặc đứng ra, hắn ánh mắt quét mắt toàn trường, biểu lộ trang trọng mà ngưng trọng. Nhân dân bọn họ, chúng ta kinh lịch vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng chúng ta đoàn kết nhất trí, dũng cảm mà đối diện, cuối cùng lấy được thắng lợi. Hứa Mặc âm thanh vang vọng toàn bộ hội trường, mỗi người đều bị hắn lời nói cảm động. Ta cảm tạ các ngươi ủng hộ và tín nhiệm, cũng cảm tạ mỗi một vị thủ hộ kỵ sĩ, các ngươi anh dũng cùng hy sinh, để chúng ta thắng được thắng lợi. Hứa Mặc lời nói tràn đầy cảm khái cùng kính ý, mỗi người đều bị lời nói của hắn chỗ đả động. Nghi thức thụ huấn trong tiếng hoan hô kết thúc. Các binh sĩ mang theo vinh quang cùng tự hào rời đi hội trường, mà mọi người lại lưu lại tiếp tục chúc mừng cái này nhất vị lớn thời khắc. Lần này nghi thức thụ huấn không những thay đổi các binh sĩ vận mệnh, cũng thay đổi toàn bộ thành thị chính trị bầu không khí. Hứa Mặc tại ngắn gọn nói chuyện bên trong thẳng thắn thừa nhận thành tựu của mình, làm cho tất cả suy đoán cùng lo nghĩ đều được đến giải đáp. Mọi người đối tối cường lãnh chúa tối cường thủ tướng danh xưng tin tưởng không nghi ngờ, cái này cũng cho Sẩn Thành cùng Ý Võ Tháp nhân dân lòng tin cùng cổ vũ. Tại vàng bạc trên tàu chuyên trở, Hứa Mặc cùng Mại Phỉ ở giữa tràn ngập một loại nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí. Bọn họ lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, hiện ra lẫn nhau ở giữa cảm tình sâu đậm. Mại Phỉ vẻ mặt tươi cười, trong mắt lóe ra đối Hứa Mặc sùng bái cùng tín nhiệm, mà Hứa Mặc thì dùng tất cả phương thức đến chọc cười nàng, để nàng quên đi đã từng chiến đấu cùng gian khổ. Cùng lúc đó, Cát Mỹ là cùng Hứa Mặc ngồi ở một bên, trò chuyện lên trước mắt tình hình chiến đấu. Nàng biết được Sổ Dỗ đại bộ đội đã xuất ngoại, cái này đã dẫn phát nghi ngờ của nàng cùng lo lắng. Sổ Dỗ quả quyết hành động hiện ra hắn quyết đoán, để Cát Mỹ là đối hắn lau mắt mà nhìn, nhưng cũng để cho nàng cảm thấy nghi hoặc cùng lo lắng. Nàng bắt đầu suy nghĩ điều này có ý vị gì, sẽ hay không cho cụ lần vương quốc mang đến mới khiêu chiến cùng nguy hiểm. Hứa Mặc, ngươi cảm thấy Sổ Dỗ lần hành động này sẽ đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì? Cát Mỹ là âm thanh mang theo một tia lo âu. Hứa Mặc nhíu mày, trầm ngâm một lát sau hồi đáp, ta không xác định, nhưng ta tin tưởng hắn có tính toán của mình. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng nên đón có thể khiêu chiến. Cát Mỹ là nhẹ gật đầu, trong lòng nàng vẫn cứ tràn đầy lo nghĩ, nhưng lại không dám xác định, chỉ có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Cùng lúc đó, Hứa Mặc cùng Hồ Địch Ni đàm luận lực sát thương cực lớn đập nước. Hồ Địch Ni cơ trí trong ánh mắt để lộ ra đối cái hiện tượng này hiếu kỳ cùng hứng thú, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng cái này tự nhiên hiện tượng lạ. Đây là một loại vô cùng hiếm thấy hiện tượng, chúng ta có lẽ thật tốt lợi dụng. Hồ Địch Ni âm thanh mang theo vẻ hưng phấn. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, bọn họ bắt đầu thảo luận lên làm sao lợi dụng đập nước năng lượng đến tăng cường Sẩn Thành phòng ngự cùng năng lực công kích. Tại thuyền vận tải trên đường đi, Hứa Mặc lưu ý đến Ác Ma Chi Vương đội ngũ lặng lẽ tiến vào thành thị, đồng thời được thu xếp tại một phiến khu vực bên trong. Khu vực này bị đơn độc phân chia ra đến, nằm ở ngoại thành vắng vẻ nhất khu vực, mục đích là vì cách ly những này Ác Ma Chi Vương. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi vấn đề này, để tránh dẫn phát xung đột. Hứa Mặc âm thanh mang theo một tia lo âu. Hắn kế hoạch để những này Ác Ma Chi Vương tiến vào nhân loại xã hội, vì thế hắn có nhiều loại phương thức để bọn họ thu hoạch được ngụy trang thành nhân loại bình thường vẻ ngoài năng lực. Cái này một series hành động hiện ra Hứa Mặc cơ trí cùng cẩn thận, đồng thời cũng ám hiệu càng nhiều phức tạp thế cục cùng khiêu chiến đang chờ đợi bọn họ. Tại trên tàu chuyên trở, Hứa Mặc cùng đồng bọn của hắn bọn họ đều đang vì tương lai khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ biết, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Ngồi tại trên tàu chuyên trở, Hứa Mặc lặng lặng xem đi qua đủ loại, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Thành thị phong cảnh trong mắt hắn lưu chuyển, mỗi một cái góc đều phảng phất ghi lại hắn đã từng cố gắng cùng phấn đấu, cho hắn một loại không hiểu lòng cảm mến cùng yên tâm cảm giác. Cái này thành thị sẽ thành chưa xảy ra mà, suy nghĩ của hắn bị Mại Phỉ âm thanh đánh gãy, nàng tò mò hỏi thăm, "Hứa Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Hứa Mặc cười cười, trêu chọc nói, "Ta tại 5.0 cân nhắc xây dựng một đầu vận chuyển quỹ đạo, dạng này chúng ta liền có thể càng nhanh lui tới tại từng cái thành thị." Mại Phỉ sửng sốt một chút, sau đó phát hiện mọi người xung quanh đều quăng tới ánh mắt khác thường, có ít người lộ ra không hiểu biểu lộ, tựa hồ đang hoài nghi Hứa Mặc lời nói có hay không có thể tin. Hứa Mặc cảm nhận được cái này mấy đạo ánh mắt lạnh lùng, có chút lúng túng ho khan một tiếng, ngược lại tính toán nói sang chuyện khác. "Bất quá, đây chỉ là ta một bên đơn phương mà thôi." Hắn vừa cười vừa nói. Mại Phỉ lập tức bắt lấy cơ hội, rời đi chủ đề, "Đúng rồi, Hứa Mặc, ta vừa rồi nhìn thấy một đám hải âu, bọn họ hình như đang truy đuổi cầu vồng." Hứa Mặc khẽ mỉm cười, bùi ngùi mãi thôi mà nhìn xem phương xa cầu vồng, hắn biết rõ cầu vồng tại trong truyền thuyết là mang cho mọi người may mắn cùng hy vọng biểu tượng. Chương 501, ý thức. Chương 501, ý thức. Tại cùng Mại Phỉ vui sướng chuyện phiếm bên trong, Hứa Mặc tiết lộ hắn đã có kế hoạch lợi dụng bị bắt thú nhân sức lao động xây dựng quỹ đạo, lấy ra tốc tiến về Hẻo Lì ở thành. Mại Phỉ sau khi nghe, lộ ra ánh mắt tán thưởng, nàng biết Hứa Mặc luôn là có khả năng tại trong nguy cấp tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Đón lấy, Hứa Mặc hỏi thăm Cạ Mị Lạ liên quan tới sân thành tình hình chiến đấu, biết được nguồn năng lượng vấn đề ngay tại Khốn Nhiêu thành thị, cái này để hắn lông mày hơi nhíu lên, trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm nhận được một tia bần dầu. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, hiện nay cũng không phải là chiến tranh cấp bách thời khắc, thành thị vấn đề chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Chúng ta sẽ tìm đến phương án giải quyết. Hứa Mặc đối Cạ Mị Lạ nói, mang theo một tia kiên định cùng tự tin. Cuối cùng, Mại Phỉ ôn nhu nhắc nhở Hứa Mặc không muốn lao chíu lông mày, nàng vỗ nhẹ Hứa Mặc mu bàn tay, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại nói cho hắn, tất cả đều sẽ khá hơn. Hứa Mặc cảm nhận được Mại Phỉ ấm áp, tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều, không sao hắn đối với Mại Phỉ lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, cảm kích gật gật đầu. Sáng sớm sân ngoài thành vây rừng rậm bao phủ tại sương mù bên trong, yên tĩnh mà dạng hòa. Tại vùng rừng rậm này chỗ sâu, Lu đã chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được đau đớn trên người cùng mê man. Hắn đầu não có chút u ám, phảng phất mới từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nhưng mà thân thể đau đớn lại làm cho hắn thanh tỉnh lại. Xương vai xanh chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, hồi tưởng lại đêm qua chiến đấu tràn diện. Áo thuật phi đạn tiếng nổ ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, tàn khốc chiến đấu hình ảnh như là phim ảnh đồng dạng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Đây chính là trở thành đốc quân đại giới. Đu đã ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn biết rõ tất cả những thứ này là vì chính mình theo đuổi lực lượng kết quả. Thân thể đau đớn để hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng hắn tràn đầy thất lạc cùng sa sút tinh thần. Ngày xưa tự tin và dũng khí phảng phất trong một đêm biến mất hầu như không còn, hắn đối quân đội tàn tác thông tin cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chẳng lẽ ta liền dạng này thất bại sao? Đu đã trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc cùng mờ mịt, đối với chính mình thân phận cùng hoàn cảnh xung quanh sinh ra hoài nghi. Từ từ, hắn thậm chí quên đi chính mình thân phận cùng xung quanh hộ vệ danh tự, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng bao phủ hắn. Nhưng mà, liền tại hắn gần như từ bỏ tất cả thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo. Tích tắc này phảng phất là phát động hắn trong đại não cái nào đó chớp mở, dùng trí nhớ của hắn cùng ý thức được đến tỉnh lại. Đu đã tư duy thay đổi đến rõ ràng mà có trật tự, hắn không những nhớ lại đi qua kinh lịch, còn có thể làm rõ chiến bại nguyên nhân cùng hiện trạng. Hắn ý thức được chính mình nắm giữ vượt mức bình thường trí tuệ cùng sức quan sát, có khả năng rõ ràng phân tích chiến cuộc cùng tương lai được ra. Xem như thú nhân, hắn đã từng cảm thấy chính mình cùng sổ rồ chờ thiên tài ở giữa có chênh lệch cực lớn, nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có trí tuệ cùng năng lực. Hiện tại, hắn hiểu được sứ mạng của mình cùng thú nhân tương lai, hắn ý thức được chính mình có cải biến chiến cuộc cùng lãnh đạo thú nhân năng lực. Đu đã đứng dậy, đau đớn trên người đã không tại mãnh liệt như vậy. Hắn cảm nhận được nội tâm lực lượng cùng quyết tâm. Vô luận con đường phía trước có nhiều khó khăn, hắn đều quyết tâm muốn đi đi xuống, vì thú nhân tương lai mà chiến. Đu đã cố sự biểu hiện ra một cái thú nhân chiến sĩ tại đối mặt hoàn cảnh khó khăn lúc làm sao thông qua suy nghĩ cùng giác tỉnh thu hoạch được lực lượng, cùng với hắn đối tương lai quyết tâm cùng lòng tin. Tại sáng sớm sân ngoài thành vây trong rừng rậm, Đu đã chậm rãi mở hai mắt ra. Đau đớn trên người cùng mê man để hắn ý thức được chiến đấu tàn khốc, hắn trong lòng tràn đầy thất lạc cùng sa sút tinh thần. Nhưng mà, hắn biết rõ những thống khổ này là trở thành đốc quân đại giới, hắn không thể dừng bước lại, nhất định phải tỉnh lại. Đi lên, Đu Đạ. Chúng ta muốn đi. Một tên thú nhân chiến sĩ thấp nói. Đu Đạ nhẹ gật đầu, hạ lệnh 8 tên lang kỵ binh đi lục soát toàn bộ, nhưng yêu cầu bọn họ gặp phải địch nhân lúc lập tức rút lui, không muốn rơi vào chiến đấu. Hắn đem một cái rắn cẩn thận bỏ vào túi, biểu hiện ra đối với sinh vật tôn trọng cùng kính sợ. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ lần lượt bị tìm về, Đu Đạ dẫn theo hơn 300 người thuận lợi trở về trận địa. Tại chỉnh trong cả quá trình, hắn cho thấy vượt mức bình thường năng lực chỉ huy cùng đối binh sĩ quan tâm, làm cho đội ngũ bảo trì tốt đẹp tổ chức cùng kỷ luật. Trở lại trận địa về sau, Đu Đạ đối mặt với bị phá hủy lơ lửng tháp cùng dạ có thi thể, cho thấy tỉnh táo cùng quả quyết. Hắn thành công lại lần nữa thu nạp toàn bộ, tràn đầy đồ ăn, quyết định rút lui rừng rậm, hướng về thú nhân ở ỷ vọ tháp chiếm lĩnh một tòa duy nhất pháo đài rút lui. Chúng ta muốn rút lui nơi này, hướng về ỷ vọ tháp tiến lên. Đu Đạ âm thanh kiên định mà quả quyết. Tại rút lui quá trình bên trong, Đu Đạ cho thấy đốc quân quyết đoán cùng trí tuệ, thành công lãnh đạo các thú nhân vượt qua nguy cơ, cho thấy lãnh tụ phong phạm. Tại Hẻo Lì ở nội thành, Sa Di nhận đến từ sân thành chiến báo, biết được Hứa Mặc hành động vĩ đại. Nàng đối với những này tin tức kinh người cảm thấy khiếp sợ, thậm chí hoài nghi có hay không có người tại đùa ác. Nhưng mà, nàng thông qua bức thư bên trên nội dung, hiểu được Hứa Mặc hành động vĩ đại, cùng với ỷ vọ tù dịu lấy được to lớn thắng lợi. Những tin tức này 317 để nàng không khỏi cảm thán Hứa Mặc năng lực cùng can đảm, đồng thời cũng đối với mình vị trí có càng sâu suy nghĩ. Đây là thật sao? Nàng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng suy tư. Thân là công tước, nàng biết rõ chính mình trách nhiệm cùng sứ mệnh, đối mặt với thú nhân thắng lợi, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng áp lực. Nàng biết, nàng nhất định phải suy nghĩ ứng đối ra sao cái này cục diện mới, bảo vệ lãnh địa của mình cùng nhân dân. Sa Dĩ đối mặt đến tự thú tướng mạo thông tin cảm thấy khiếp sợ, nàng biết do nếu như quân tiên lãnh chúa chết rồi, vậy sẽ đối Tạt Mã Man Vương quốc tương lai sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nàng cảm thán Hứa Mặc hành động vĩ đại, đối hắn năng lực cùng can đảm bày tỏ tán thưởng, đồng thời cũng nghĩ đến phụ thân lúc trước cùng Hứa Mặc thảo luận lợi và hại tình cảnh. Phụ thân là thủ hộ ỷ vọ tháp mà chết trận tình cảnh Sa Dĩ trong lòng dâng lên di thiên đại hận, nhưng nàng cũng rõ ràng loại này oán hận là nàng ý thức được quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp không phải lưu manh đánh nhau, mà chính mình chỉ là một cái công tước, không cách nào thay đổi gì. Nhưng mà, nàng mắt thấy Hứa Mặc hành động vĩ đại, cái này để nàng cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo. Nàng vui mừng chính mình không có nước chảy bèo trôi, mà là đi theo ý nghĩ của mình, từng bước hướng đi cùng Hứa Mặc gặp nhau kỳ diệu lữ trình. Chương 502, đại chiến bắt đầu. Chương 502, đại chiến bắt đầu. Xa gì đối với quân thiên lãnh chúa thực lực thiếu hụt khái niệm, hỏi thăm tỷ tủ cũng vô pháp cho ra xác thực đáp án. Hai người đều từng gặp vong linh mạ đạ chờ đỉnh cấp cường giả, nhưng bọn hắn cho rằng quân thiên lãnh chúa có lẽ càng thêm cường đại. Mặc dù như thế, bọn họ đều cho rằng Hứa Mặc thành công thực hiện chiến lược của hắn mục tiêu. Xa gì trong lòng dâng lên đuổi theo dục vọng, nàng không muốn bị cho rằng là nằm thắng, vì vậy đưa ra vây kín thú nhân sau cùng bộ đội đề nghị. Tỷ tu đồng ý quyết định này, bọn họ quyết định từ hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ dẫn đầu, từ ba mặt vây kín thú nhân, lấy phương thức thích hợp nhất kết thúc trận chiến đấu này. Theo quyết sách kết thúc, hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ lập tức tổ chức lên đội ngũ, bắt đầu vây kín công tác chuẩn bị. Bọn họ chia ba đường, riêng phần mình chui vào rừng rậm, làm tốt phục kích chuẩn bị. Xa gì cùng tỷ tu đứng tại lâu đài chỗ cao, nhìn xuống phương xa rừng rậm chờ đợi chiến đấu bộc phát. Tại rừng rậm chỗ sâu, thú nhân bộ đội ngay tại vội vàng hành quân. Bọn họ đối với thế cục trước mắt không hề hoàn toàn giải, nhưng bọn hắn cảm nhận được dự cảm không tốt. Đột nhiên, từ ba phương hướng truyền đến chiến đấu tiếng kèn, các thú nhân vội vàng không kịp chuẩn bị gặp phải hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ phục kích. Chiến đấu bạo phát. Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ dũng mãnh không sợ, bọn họ cùng thú nhân mở rộng kịch liệt vật lộn, lưỡi kiếm tương giao, ánh lửa văng khắp nơi. Xa gì cùng tỷ tụ xa xa nhìn xem, trong lòng tràn đầy lo âu và chờ mong. Bọn họ có thể được. Xa gì nhẹ giọng nói, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Tỷ tụ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng để lộ ra đối các kỵ sĩ tín nhiệm cùng chờ mong. Bọn họ biết, trận chiến đấu này chính là tính quyết định, thắng lợi thiên bình có thể tùy thời có khuynh hướng một bên nào. Theo chiến đấu tiến hành, hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ cho thấy phi phàm dũng khí cùng sức chiến đấu. Bọn họ anh dũng giết địch, không sợ gian nguy, cùng thú nhân mở rộng quyết tử đấu tranh. Các thú nhân cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, ra sức phản kích, muốn thoát khỏi vây kín vây quanh. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, huyết nhục văng tung tóe, trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng cùng máu tanh khí tức. Song phương ngươi tới ta đi, ý chí chiến đấu sục sôi, liều mạng tranh đấu ở giữa cho thấy đứng đầu chiến sĩ phong thái. Xa gì đứng tại lâu đài chỗ cao, ngắm nhìn vương xà thảo nguyên. Trong lòng nàng tràn đầy nặng nề cùng dãy rủa, đối với thú nhân đột nhiên rút lui, nàng cảm thấy nghi hoặc cùng thất vọng. Cứ việc hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ lãnh đạo ba đường quân đội đã vây kín thú nhân pháo đài, nhưng bọn hắn lại phát hiện pháo đài sớm đã không có mưa hay. Tất cả những thứ này tựa hồ quá mức ra ngoài ý định, để nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bệ hạ, phát sinh cái gì? Bên cạnh hộ vệ hỏi, bọn họ cũng đồng dạng đối tình huống này cảm thấy mê hoặc. Xa gì thở dài, lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Thú nhân vì sao lại dạng này đột nhiên rời đi? Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ đi tới, trên mặt của hắn mang theo một tia trầm tư. Bệ hạ, ta cảm thấy cái này không thích hợp. Thú nhân hành động xưa nay sẽ không như thế có tổ chức. Xa gì như mày, ý của ngươi là? Ta cho rằng bọn họ khẳng định có mưu đồ, lần này rút lui tuyệt không phải đơn giản lùi bước. Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể phớt lờ. Xa gì yên lặng gật gật đầu, nàng bắt đầu suy nghĩ lên tất cả những thứ này phía sau có thể ẩn tàng âm mưu. Thú nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ lãnh thổ, càng sẽ không vô duyên vô cớ rút lui. Nàng cảm thấy chính mình nhất định phải tìm tới đáp án, nếu không cụ lần quốc đem một mực ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Vài ngày sau, một chi thú nhân đội du kích xuất hiện ở ngoài thành. Bọn họ xuất hiện làm cho cả thành thị lâm vào khủng hoảng bên trong. Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ lập tức dẫn đầu các binh sĩ ra khỏi thành lên chiến, mà xạ dị cũng đích thân tham dự chiến đấu. Trên chiến trường, thú nhân các chiến sĩ cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, bọn họ hung mãnh vô cùng, tựa hồ không sợ hãi chút nào. Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ xuất lĩnh các kỵ sĩ dũng mãnh chống cự, nhưng thế cục lại lâm vào giằng co. Vậy hạ, chúng ta không chịu nổi. Một tên kỵ sĩ lo lắng hô lớn. Xa gì nắm thật chặt trường kiếm trong tay, nàng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt. Chúng ta không thể lùi bước. Nàng cao giọng la lên, vì cụ lần quốc, vì chúng ta ra biên, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lời của nàng khích lệ các binh sĩ, bọn họ anh dũng chiến đấu, không sợ hy sinh. Tại xa gì dẫn đầu xuống, bọn họ cùng thú nhân mở rộng quyết tử đấu tranh. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, song phương đều tổn thất nặng nề. Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ dẫn đầu các kỵ sĩ anh dũng chống cự, nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Xa gì hộ vệ bên cạnh bọn họ cũng anh dũng tác chiến, bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia của mình. Liên tại chiến đấu tiến vào gay cấn thời điểm, một tên thần bí nữ chiến sĩ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Nàng trên người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, tỏa ra cường đại khí tràng. Là ai? Hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ kinh ngạc hỏi. Xa gì hai mắt tỏa sáng, nàng phảng phất cảm nhận được vị này nữ chiến sĩ trên thân chứa được lực lượng. Nàng là đến trợ giúp chúng ta. Nàng khẳng định nói ra. Thần bí nữ chiến sĩ không chút do dự gia nhập chiến đấu. Sự xuất hiện của nàng để cụ lần quốc đám binh sĩ khí đại chấn. Tại nàng dẫn đầu xuống, bọn họ mở rộng càng hung hiểm hơn thế công, đem thú nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, tại thần bí nữ chiến sĩ anh dũng dẫn đầu xuống, cú lần quốc quân đội lấy được thắng lợi. Thú nhân chiến sĩ bọn họ liên tục bại lui, cuối cùng quân lính tan rã, chỉ có thể lựa chọn toàn lực rút lui. Xa gì cùng hẻo lĩnh tổng kỵ sĩ đứng trên chiến trường, ngắm nhìn phương xa. Cứ việc chiến đấu lấy được thắng lợi, nhưng bọn hắn biết đây chỉ là bắt đầu. Thú nhân rút lui cũng không có nghĩa là bọn họ uy hiếp biến mất, ngược lại, khả năng này chỉ là một cái càng đại âm mưu một bộ phận. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Xa gì hướng thần bí nữ chiến sĩ bày tỏ cảm tạ. Nữ chiến sĩ khẽ mỉm cười, cái này là trách nhiệm của ta. Hắc ám thế lực uy hiếp cũng không biến mất, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự ngoại địch. Lời của nàng để Xạ Dị cảm nhận được một cô ấm áp, nàng biết chính mình không còn cô đơn nữa. Trong trận chiến đấu này, nàng không những thu được thắng lợi, còn làm quen một vị cường đại minh hữu. mà đối với sắp đến thiêu chiến, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Xạ Dĩ ngồi tại lâu đài trong đại sảnh, trong tay cầm Hứa Mặc gửi thư, tâm tình vui vẻ đọc lấy. Hứa Mặc sắp chủ trì nội các hội nghị, nàng được mời tham gia, cái này để nàng cảm thấy mừng rỡ hổ. Nội các hội nghị đem thảo luận chiến hậu xây dựng lại cùng tương lai phát triển kế hoạch, đối với Cụ Lần Quốc đến nói, đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Chương 503, giám sát. Chương 503, giám sát. Vậy hạ, ngài nhìn thấy không? Một tên người hầu đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xạ Dĩ mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta đã thấy. Đây là một tin tức tốt. Tỷ Tu đi đến bên người nàng, lo lắng mà hỏi thăm, bệ hạ, ngài chuẩn bị kỹ càng tham gia hội nghị sao? Xạ Dĩ suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nhưng ở trước đó, chúng ta trước hết xử lý tốt lãnh địa công việc. Mời cho ta liệt ra nội các hội nghị để cương. Tỷ Tu gật đầu nói phải, lấy ra một phần văn kiện đưa cho Xạ Dĩ. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc thảo luận lên lãnh địa thủ tục, chế định ra kỹ càng kế hoạch. Cứ việc chiến tranh đã kết thúc, nhưng chiến hậu xây dựng lại công tác lại vừa mới bắt đầu, mà cái này chính là một cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình. Cùng lúc đó, Ác Ma Chi Vương bọn họ tại Sẩn Thành vượt qua bọn họ trong sinh hoạt một cái khác đoạn mới thời kỳ. Thiên Tâm cùng những thôn dân khác bọn họ cảm nhận được thành thị sinh hoạt thoải mái dễ chịu cùng an toàn. Bọn họ không tại sinh hoạt ở trong sợ hãi, mà là hưởng thụ lấy các binh sĩ bảo vệ, trải qua tương đối an ổn sinh hoạt. Thiên Tâm dạo bước tại thành thị trên đường phố, cảm thụ được đến từ C247 C ưu nhã cùng cao tinh linh phong cách pho tượng văn hóa bầu không khí. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, cái này thế giới tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cư dân thành phố khu C vô cùng ngăn nắp cùng thoải mái dễ chịu, cùng trong thôn trang đơn sơ phòng ốc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ác Ma Chi Vương bọn họ được phân phối trụ sở mới, bọn họ cảm kích bắt đầu thích ứng loại này cuộc sống hoàn toàn mới phương thức. Tại trong thành thị, bọn họ bắt đầu cuộc sống mới, tràn đầy hy vọng cùng kỳ ngộ. Dù chờ các trưởng lão dẫn theo bọn họ đi ra đi qua bóng tối, nên đón tương lai của mình. Nhưng mà, cứ việc sinh hoạt thoạt nhìn bình tĩnh cùng yên ổn, nhưng sân thành tưởng thành bên ngoài lại vẫn cứ ẩn giấu đi vô số nguy hiểm cùng không biết. Ác Ma Chi Vương bọn họ biết, bọn họ nhất định phải bảo trì cảnh giác, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì có thể uy hiếp, bởi vì bọn họ địch nhân có thể tùy thời xuất hiện, mang đến mới khiêu chiến cùng thử thách. Ác Ma Chi Vương bọn họ tại Sẩn trong thành nên đón cuộc sống hoàn toàn mới, mà cái này thành thị cùng bọn hắn đi qua vị trí thôn trang hoàn toàn khác biệt. Tại trong tòa thành thị này, bọn họ không còn là tứ cố vô thân, mà là có tổ chức cùng bảo đảm. Nơi này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thiên Tâm nhìn qua xung quanh bận rộn khu phố, sợ hãi than nói. Rhodes cười nhìn xem nàng, đúng vậy a, đây là chúng ta mới ra biên. Tại ẻo sân thành, Ác Ma Chi Vương bọn họ không tại từ đơn nhất trưởng lão tới quản lý, mà là có một cái tên là quảng trưởng ban chấp hành tổ chức phụ trách. Cái này ban chấp hành vì bọn họ cung cấp quần áo, đồ ăn cùng nơi ở, để bọn họ cảm nhận được thành thị sinh hoạt tiện lợi cùng thoải mái dễ chịu. Các ngươi phải nhớ kỹ, quy củ của nơi này cũng không đồng dạng. Dù trưởng lão kiên nhận hướng Ác Ma Chi Vương bọn họ giải thích nói, tại chỗ này muốn tôn trọng thành thị quy củ cùng trật tự, dạng này mới có thể dung nhập đi vào. Ác Ma Chi Vương bọn họ mặc dù đối thành thị sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Bọn họ tại cửa hàng bên trong mua các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, chuẩn bị bắt đầu bọn họ cuộc sống mới. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ đối mặt một cái mới khiêu chiến, bọn họ cần thông qua lao động đến thu hoạch được tiền tệ, để đổi lấy đồ ăn cùng mặt khác vật tư. Đây đối với quen thuộc tự cấp tự túc sinh hoạt Ác Ma Chi Vương đến nói, là một cái hoàn toàn mới khái niệm. Lao động đổi lấy tiền tệ. Một vị lớn tuổi Ác Ma Chi Vương như mày, cái này nghe có chút kỳ quái. Dù trưởng lão giải thích nói, ở trong thành thị, tiền tệ là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Chỉ có thông qua lao động, các ngươi mới có thể được đến cần thiết đồ ăn cùng mặt khác vật tư. Đối với một chút tuổi già người yếu Ác Ma Chi Vương đến nói, đây là một cái khiêu chiến thật lớn. Bọn họ không tại có thể dựa vào săn bắn đội cung cấp đồ ăn, mà là cần thông qua chính mình lao động đem đổi lấy. Cái này quá không công bằng. Một chút Ác Ma Chi Vương bắt đầu phàn nàn, chúng ta một mực ỷ lại săn bắn đội, hiện tại chúng ta muốn làm sao sinh tồn. Nhưng mà, cũng có một chút tuổi trẻ Ác Ma Chi Vương, như Thiên Tâm đám người, bọn họ đã làm tốt tiếp thu đồng thời thích ứng loại này mới cách sống chuẩn bị. Bọn họ nguyện ý cố gắng công tác, lấy thu hoạch được chính mình cần thiết tất cả. Chúng ta nhất định phải thích ứng loại này cuộc sống mới. Thiên Tâm đối còn lại Ác Ma Chi Vương nói, chỉ có cố gắng thông qua công tác, chúng ta mới có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Chi Vương bọn họ bắt đầu cái này thành thị sinh tồn tiếp mặc dù gặp phải khó khăn, nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì, liền nhất định có khả năng thích ứng loại này cuộc sống hoàn toàn mới phương thức. Tại quảng trường ban chấp hành phụ cận, Thiên Tâm chờ đợi mới nhiệm vụ. Nàng đứng tại trong đám người, ánh mắt kiên định, trên thân tản ra một cỗ tự tin cùng quyết tâm. Các binh sĩ theo ước định thời gian xuất hiện, dẫn theo nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ Ác Ma Chi Vương hướng về nhiệm vụ địa điểm xuất phát. Nhưng mà, khiến người ngoài ý muốn chính là chỉ có số ít Ác Ma Chi Vương nguyện ý tham dự, mà rất nhiều trưởng kỳ ở trong rừng sinh hoạt người lại lựa chọn lưu tại nguyên chỗ. Tình huống này đưa tới một chút bất mãn, nhưng dù trưởng lão lại không có tỏ thái độ. Chuyện gì xảy ra? Có người thấp giọng phàn nàn nói, khả năng là nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Một người khác suy đoán. Thiên Tâm yên lặng quan sát đến tình huống xung quanh, nàng đối với cuộc sống tràn đầy tích cực thái độ, cái này khiến nàng tại đối mặt mới khiêu chiến lúc không chút do dự ghi danh. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là đem hàng hóa vận chuyển đến trên tàu chuyên chở, sau khi hoàn thành liền có thể nhận lấy thù lao tương ứng. Đối với những cái kia nắm giữ biến thân năng lực Ác Ma Chi Vương đến nói, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, bọn họ lấy kinh người lực lượng cùng thể phách cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, để còn lại Ác Ma Chi Vương đều cảm thấy khiếp sợ. Phía trước chưa từng thấy qua thuyền vận tải dễ dàng gánh chịu khổng lồ như thế hàng hóa, cái này triệt để lật đổ bọn họ đối phương tiện chuyên chở nhận biết. Sau đó, một vị giám sát chọn lựa một chút ác ma chi vương, trong đó bao gồm Thiên Tâm, mang theo bọn họ đi một địa phương khác. Những này bị chọn lựa ra ác ma chi vương đều là thực lực tối cường, hiển nhiên phía trước nhiệm vụ chỉ là vì tuyển chọn ra những người này. Chúng ta muốn đi đâu? Thiên Tâm tò mò hỏi. Đây là một hạng trọng yếu nhiệm vụ, cần các ngươi lực lượng. Giám sát thần thần bí bí nói ra. Thiên Tâm lòng mang chờ mong tiếp xuống khiêu chiến cùng nhiệm vụ. Bọn họ xuyên qua rừng rậm, đi tới một mảnh thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa cổ lão thần miếu, tản ra thần bí khí tức. Giám sát dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc nghiêm trọng. Chương 504, thành công. Chương 504, thành công. Tại cái tòa này thần miếu chỗ sâu, có một cái bị phong ấn cổ lão ma vật. Giám sát âm thanh âm u mà trang nghiêm, các ngươi nhiệm vụ là giải trừ phong ấn, đồng thời đem trấn ác ma chi vương bọn họ nghe vậy, thần sắc khác nhau, nhưng không ai ra hiệu từ bỏ. Chúng ta nên như thế nào giải trừ phong ấn? Một tên ác ma chi vương hỏi. Cái này cần một loại đặc thù nghi thức, các ngươi cần tìm tới trong thần miếu tế đàn, dựa theo nghi thức cổ xưa đến tiến hành. Giám sát giải thích nói. Ác ma chi vương bọn họ nhẹ gật đầu, chuẩn bị bắt đầu bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thần miếu mê cung hành lang, đi tới tế đàn phía trước. Tế đàn bên trên khắc lấy cổ lão phù văn, tỏa ra một cỗ thần bí lực lượng. Ác ma chi vương bọn họ quỳ trên mặt đất, bắt đầu hiểu rõ trừ bỏ phong ấn nghi thức. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ hắc ám lực lượng đột nhiên hiện lên mà ra, đem bọn họ vây quanh. Một cái to lớn ma vật xuất hiện tại tế đàn bên trên, trong mắt lóe ra hung quang. Cẩn thận! Giám sát la lớn. Ác ma chi vương bọn họ lập tức đứng lên, chuẩn bị lên chiến. Thân thể bọn hắn thân thể cấp tốc biến hóa, hóa thành to lớn hình thú, đứng ra, cùng ma vật mở rộng chiến đấu kịch liệt. Thiên Tâm cũng gia nhập chiến đấu, nàng hóa thân thành một cái sói, tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích nhanh nhẹn mà ngoan lệ. Chiến đấu dị thường kịch liệt, ác ma chi vương bọn họ lúc thì hóa thân thành cự hùng, lúc thì hóa thân thành hung lang, cùng ma vật mở rộng sinh tử vật lộn. Trong thần miếu vang dội nổ thật to âm thanh, không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại đồng dạng. Thiên Tâm cùng còn lại ác ma chi vương bọn họ mật thiết phối hợp, bọn họ lực lượng lẫn nhau khuấy động, đem ma vật đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, ma vật cũng không cam lòng thất bại, nó phát ra rung trời gầm rú, thả ra càng thêm cuồng bạo lực lượng. Chúng ta phải kiên trì. Thiên Tâm lớn tiếng la lên, cổ vũ đồng bạn bên cạnh. Ác ma chi vương bọn họ nghe theo Thiên Tâm chỉ huy, anh dung hướng về phía trước, mắt của bọn hắn bên trong lóe ra kiên định tia sáng. Trải qua chiến đấu gian khổ, bọn họ cuối cùng đem ma vật đánh bại, đem nó nặng mới phong ấn tại thần miếu chỗ sâu. Sau khi chiến đấu kết thúc, ác ma chi vương bọn họ đều thở hổn hển, nhưng trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn họ ôm nhau, chúc mừng trận này khó khăn mà trọng yếu thắng lợi. Cảm ơn ngươi, Thiên Tâm. Một tên ác ma chi vương hướng lên trời tâm gây nên lấy sâu sắc lòng cảm kích, không có ngươi dẫn đầu, chúng ta có thể không cách nào lấy được thắng lợi. Thiên Tâm mỉm cười lắc đầu, đây là mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả, không ai có thể đơn độc chiến thắng cái kia ma vật. Giám sát đi tới, mặt mỉm cười hướng ác ma chi vương bọn họ nhẹ gật đầu, các ngươi làm đến rất tốt, các ngươi dũng khí cùng đoàn kết là chúng ta bộ lạc kiêu ngạo. Ác ma chi vương bọn họ nghe xong, nhộn nhịp lộ ra tự hào biểu lộ. Bọn họ biết, trận chiến đấu này không chỉ là một lần nhiệm vụ, càng là đối với đoàn bọn hắn kết hòa dũng khí một lần thử thách. Ác ma chi vương bọn họ đi theo binh sĩ xuyên qua nội thành khu, mắt thấy sần thành tráng lệ cảnh quan cùng tiên tiến cơ sở, cảm thán không thôi. Lơ lửng tháp, thuyền vận tải, lập loại kiến trúc, cùng với nơi xa lơ lửng tháp lấy nước chờ cảnh tượng hiện ra thế giới loài người phát triển trình độ, Thiên Tâm trong lòng tràn đầy lòng tính sợ. Nhưng mà, nàng cũng lưu ý đến bị binh sĩ áp vận đi ra thú nhân tù binh, bọn họ bà bỡ, thân hình cao lớn, đang bị dùng làm thành thị kiến thiết sức lao động. Những này thú nhân này là chiến bại địch nhân, bị bắt làm tù binh sử dụng sau này đến tiến hành gian khổ lao động, có chút không phục dạy dỗ thú nhân thì bị binh sĩ đánh roi. Dù trưởng lao xuất hiện đồng thời hướng bọn họ giải thích tình huống, tiết lộ liên quan tới thú nhân tù binh bối cảnh tin tức. Hắn nói rõ đây là vì thành thị phồn vinh, vì bảo đảm cuộc sống của con người. Sau đó, hắn tuyên bố bọn họ xem như ưu tú chiến sĩ bị chọn lựa tới đây tin tức tốt, đồng thời tiết lộ bọn họ đem thu hoạch được so những người khác cao hơn tiền lương. Tin tức này để ác ma chi vương bọn họ kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ biết được ngân tệ giá trị cùng sức mua, ý thức được chính mình sẽ thu hoạch được càng thêm phong phú thù lao. Dạng này thu nhập đã đủ để chống đỡ bọn họ cuộc sống của mình, thậm chí còn có giàu có. Nhưng mà, Thiên Tâm cũng lưu ý đến khu dân cư bên trong tồn tại rất nhiều hết ăn lại nằm không muốn lao động người, những người này khả năng sẽ bởi vì không cách nào thu hoạch được đầy đủ đồ ăn mà chịu đói. Nhưng đối với Thiên Tâm đến nói, nàng càng quan tâm chính là tiếp xuống sẽ đối mặt với nhiệm vụ cùng với thù lao tương ứng. Nàng đối với chính mình năng lực tràn đầy lòng tin, chờ mong có khả năng là thành thị kiến thiết làm ra càng lớn công hiến, đồng thời thu hoạch được càng phong phú báo đáp. Trong mấy ngày kế tiếp, ác ma chi vương bọn họ bắt đầu bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ tham dự thành thị kiến thiết từng cái phương diện, bao gồm xây dựng phòng ốc, mở con đường, chặt cây cối trở. Thân thể bọn hắn tay cùng lực lượng để còn lại công nhân đều cảm thấy khiếp sợ, đề cao thật lớn công tác hiệu suất. Tại một lần xây dựng thành thị vách tường quá trình bên trong, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Một đám được xưng là ám ảnh lang quái vật đột nhiên xuất hiện, hướng công trường đánh tới. Những này ám ảnh lang hình thể khổng lồ, thân mặc màu đen da lông, trong mắt lóe ra hung quang, trong miệng lộ ra sắc bén răng, khí thế hung mãnh. Cẩn thận, là ám ảnh lang. Một tên binh lính lớn tiếng cảnh cáo nói. Ác ma chi vương bọn họ lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ hóa thân thành các loại cự thú, cùng ám ảnh lang mở rộng chiến đấu kịch liệt. Thân thể khổng lồ tại trên công trường đan sen, chiến đấu âm thanh đình thai nhức óc. Thiên Tâm hóa thân thành một cái sói, linh hoạt xuyên qua trên chiến trường, hung hăng công kích tới ám ảnh lang yếu hại. Nàng răng nhọn xé rách quái vật làn da, máu tươi vẩy ra. Còn lại ác ma chi vương bọn họ cũng cho thấy kinh người sức chiến đấu, bọn họ hóa thân thành gấu, báo, diều hâu các loại hình thái, cùng ám ảnh lang mở rộng quyết tử đấu tranh. To lớn thân ảnh tại trên công trường đan sen, tiếng sói tru, tiếng thú gào, tiếng kim loại va chạm đan vào thành hỗn loạn tương bừng âm phủ. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, ác ma chi vương bọn họ trả giá giá cả to lớn, nhưng cuối cùng bọn họ thành công đánh lui ám ảnh lang, thủ vệ công trường an toàn. Bọn họ thụ thương thân thể, vẻ mặt biểu lộ, lại lộ ra thắng lợi vui sướng cùng kiêu ngạo. Chúng ta thành công. Một tên ác ma chi vương cao giọng la lên. Đúng vậy, chúng ta chiến thắng ám ảnh lang. Một tên khác ác ma chi vương hưng phấn nói ra. Thiên Tâm nhìn xem đồng bạn bên cạnh, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tự hào. Bọn họ đoàn kết cùng dũng khí để bọn họ chiến thắng địch nhân cường đại, bảo vệ thành thị an toàn. Đây là một lần chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn thành công núi. Chương 505, đề nghị. Chương 505, đề nghị. Ác ma chi vương tộc những người trẻ tuổi gặp phải gia nhập sần thành bộ quân sự đội lựa chọn. Dù đại biểu Hứa Mặc thành chủ hướng bọn họ đưa ra cái này một đề nghị, hứa hẹn phong phú tiền lương cùng còn lại phúc lợi đãi ngộ. Mặc dù bộ phận ác ma chi vương tộc người trẻ tuổi đối với từ mới chuyển cùng khái niệm không hiểu nhiều lắm, thế nhưng đối với có khả năng thu hoạch được đại lượng ngân tệ dụ hoặc khiến cho bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Bọn họ đối với thu hoạch được càng nhiều tài phú khát vọng đến từ đối nạn đói hoàn cảnh hoảng hốt, bọn họ hy vọng thông qua tiền bạc đến thu hoạch được càng nhiều cảm giác an toàn cùng sinh hoạt bảo đảm. Gia nhập quân đội không chỉ là vì tiền lương. Dù trưởng lão âm thanh trang trọng mà kiên định, càng quan trọng hơn là đây là vì bảo vệ chúng ta gia viên, bảo vệ người nhà chúng ta cùng bộ lạc. Mặc dù bọn hắn đối với cuộc sống quân ngũ tính nguy hiểm không hiểu rõ lắm, thế nhưng đối với Hứa Mặc thành chủ nhận nổ bộ trên chiến trường anh dũng biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy yên tâm cùng tín nhiệm. Dù trưởng lão không ngừng hướng bọn họ giải thích quân đội tầm quan trọng, cùng với bọn họ ở trong đó vai trò nhân vật. Chúng ta cần các ngươi lực lượng đến bảo vệ chúng ta thành thị, chống cự ngoại địch xâm lược. Dù trưởng lão ngữ khí nghiêm túc, trên thế giới này có rất nhiều thế lực tà ác tại ở nút, bọn họ thời khắc chuẩn bị đối với chúng ta lãnh thổ phát động tiến công. Những người trẻ tuổi kia nghe đến say sưa ngon lành, bọn họ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc gia nhập quân đội lựa chọn. Mặc dù bọn hắn đối với sắp gặp phải khiêu chiến còn kiến thức nửa đời, thế nhưng bọn họ khát vọng trong lòng cùng đối với càng rất hơn sống hướng về điều khiển bọn họ. Chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều ngân tệ, thậm chí so còn lại công tác kiếm được càng nhiều. Một cái tuổi trẻ ác ma chi vương tộc nam tử hưng phấn nói ra, ý vị này chúng ta có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, không tại lo lắng đói bụng cùng nghèo khó. Mà còn, có Hứa Mặc thành chủ hỗ trợ, chúng ta khẳng định có thể lấy được càng nhiều thắng lợi. Khác một người trẻ tuổi phụ hòa nói. Cuối cùng, bọn họ quyết định gia nhập quân đội, không chỉ là bởi vì tiền lương dụ hoặc, càng là bởi vì đối Hứa Mặc thành chủ cùng hắn đại biểu an toàn cùng vũ trang trình độ tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng, tại chi quân đội này cờ xí bên dưới, bọn họ có khả năng thu hoạch được càng nhiều vinh quang cùng tôn trọng, bảo vệ chính mình gia viên cùng tộc nhân. Quyết định này đối với bọn họ đến nói là chật vật, nhưng cũng là sáng suốt. Bọn họ sẽ nên đón mới khiêu chiến cùng mạo hiểm, nhưng cùng lúc cũng đem thu hoạch được càng nhiều cơ hội cùng khen thưởng. Dù xem như Hứa Mặc thành chủ đại diện, thành công chiêu mộ ác ma chi vương tộc người trẻ tuổi gia nhập sân thành bộ quân sự đội, đồng thời đạt tới mong muốn nhân số. Ác ma chi vương tộc người trẻ tuổi đối với gia nhập quân đội lựa chọn bao nhiêu nhận lấy tiền lương dụ hoặc ảnh hưởng, mà dù cũng bởi vậy có thể thu được khả quan khen thưởng. Nhưng mà, Thiên Tâm lại bị cái khác an bài nhiệm vụ, tiến vào mặt hạ người ma tháp bên trong. Ma tháp nội bộ tất cả đối với dù cùng Thiên Tâm đến nói đều là hoàn toàn mới, tràn đầy ma pháp cùng thần bí. Bọn họ bị ma tháp nội bộ cảnh tượng khiếp sợ, đối với thấy tất cả đều cảm thấy không giảng hòa hiếu kỳ. Hành lang hai bên cổ lão điêu giống, thần bí phủ văn vách tường cùng với mơ hồ truyền đến kỳ dị âm thanh, đều để bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kiềm chế. Nơi này khí tức có một loại cổ lão mà thần bí lực lượng. Thiên Tâm cao mày nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Dù đáp lại nói, chúng ta muốn làm việc cẩn thận, không thể chủ quan. Hai người cẩn thận tại ma tháp nội bộ thăm dò, tìm kiếm lấy mục tiêu vị trí. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên, một đôi thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hứa Mặc, Dù kinh ngạc kêu lên. Cả Mỹ Lạ, Thiên Tâm cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Mặc cùng Cả Mỹ Lạ nhìn thấy bọn họ, khẽ mỉm cười, thể hiện ra một loại thần bí khí tức. Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Hứa Mặc âm thanh mang theo một tia nguy cơ, xem ra các ngươi cũng có một chút nhiệm vụ phải hoàn thành. Đúng vậy, chúng ta ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Dù trả lời nói, các ngươi đâu? Chúng ta cũng là tới nơi này thăm dò. Cả Mỹ Lạ giải thích nói, hy vọng có thể tìm tới một chút vật có giá trị. Đột nhiên, một cái khổng lồ cái bóng từ đằng xa tới gần, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Một cái lây nhiễm thú vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, dương nhanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. Cẩn thận! Thiên Tâm la lớn. Nhưng mà, khiến người ngoài ý muốn chính là, lây nhiễm thú vật nghe theo Hứa Mặc mệnh lệnh, đình chỉ công kích. Nó trong mắt hung quang tiêu tán, thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn mà thuần phục. Xem ra, các ngươi nắm giữ một chút đặc thù lực lượng. Dù nhìn chăm chú lên Hứa Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hứa Mặc mỉm cười gật đầu, đây là chúng ta bí mật. Ngay tại lúc này, đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới. Dù thân thể bắt đầu phát sinh biến dị, trên da toát ra kỳ quái điểm lấm tấm, cặp mắt của hắn lóe ra khác thường quang mang, hắn hình thể cấp tốc bành trướng, thay đổi đến khổng lồ mà cường tráng. Đây là? Thiên Tâm kinh ngạc há to miệng. Dù hóa thân thành một cái cường tráng hình thú, cho thấy hắn là một cái có năng lực chiến đấu dị nhân một mặt. Hắn ánh mắt thay đổi đến hung ác mà sắc bén, trong cơ thể dũng động cường đại lực lượng. Chúng ta phải cẩn thận, hắn đã không phải là trước đây dù. Thiên Tâm thấp giọng cảnh cáo nói. Hứa Mặc khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khiêu chiến tia sáng. Để chúng ta nhìn xem, vị này mới dù đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Tại ma tháp nội bộ, Thiên Tâm cùng Hứa Mặc, Cả Mỹ Lạ ở giữa tiến hành một lần gặp mặt. Lần này gặp mặt để bọn họ quan hệ trong đó thay đổi đến càng thêm phức tạp, nhất là Hứa Mặc cùng Thiên Tâm ở giữa tồn tại một loại kỳ lạ liên hệ. "Thiên Tâm, thật hân hạnh gặp ngươi." Hứa Mặc mỉm cười nói với nàng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia giảo hoạt. "Đồng dạng cao hứng nhìn thấy ngươi." Thiên Tâm lễ phép hồi đáp, cứ việc trong lòng đối với vị này thần bí thành chủ tràn ngập tò mò. Tại trước mặt bọn hắn, Mị Trạ lóe ra u quang, đứng ở Thiên Tâm bên cạnh. Nàng là một cái tên là Mị Trạ Ác Ma, cùng trời tâm ký kết khế ước, trở thành chủ nhân. Hành vi này làm cho Hứa Mặc nắm giữ 0.31 tên nghe lệnh của hắn ác ma thuộc hạ, mặc dù cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều thực tế lợi ích. "Mị Trạ, ngươi thoạt nhìn so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm cường đại." Hứa Mặc nhìn chăm chú lên Mị Trạ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc. Mị Trạ khẽ mỉm cười, "Cái này đều là chủ nhân của ta Thiên Tâm công lao." Hứa Mặc cùng cả Mị là đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Thiên Tâm vậy mà nắm giữ như vậy cường đại lực lượng cùng kỹ năng. Mị Trạ xem như một tên ác ma, có được bóng tối vô cùng vô tận năng lượng, sự xuất hiện của nàng để toàn bộ chiến trường đều thay đổi đến càng thêm nguy hiểm mà không thể dự đoán. "Thiên Tâm, ta nghe nói ngươi tại gần nhất nhiệm vụ bên trong biểu hiện xuất sắc." Cả Mị là mỉm cười nhìn hướng lên trời Tâm, "Ngươi đối với cái này thế giới hiểu rõ cùng ngươi dũng khí khiến cho ta khắc sâu ấn tượng." Thiên Tâm khẽ mỉm cười, "Cảm ơn ngươi, Cả Mị là." Chương 506, gia nhập. Chương 506, gia nhập. "Ta nghĩ hướng ngươi đưa ra một cái đề nghị." Hứa Mặc phá vỡ trầm mặc, "Ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta tình báo cục một tên sĩ quan." "Tình báo cục?" Ngay Tâm Mi đầu hơi nhíu lại, "Ta đối đề nghị này hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta cần phải có năng lực người đến thu thập tình báo, bảo vệ chúng ta thành thị." Hứa Mặc giải thích nói, "Ngươi năng lực cùng dũng khí khiến cho ngươi trở thành một cái lựa chọn rất tốt." Thiên Tâm suy nghĩ một chút, nàng biết đây là một cái quyết định trọng yếu. Xem như một tên tình báo cục sĩ quan, nàng sẽ có cơ hội càng thâm nhập hiểu rõ thành thị nội tình, bảo vệ chính mình gia viên cùng tộc nhân. Nhưng cùng lúc, cái này cũng mang ý nghĩa nàng đem đối mặt nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến. "Ta sẽ cân nhắc." Thiên Tâm cuối cùng nói. "Rất tốt." Hứa Mặc hài lòng gật gật đầu, "Thế nhưng, tại ngươi làm ra quyết định phía trước, ta nghĩ để ngươi phơi bày một ít ngươi năng lực." Dứt lời, Hứa Mặc hướng lên trời Tâm ra hiệu, hy vọng nàng biểu hiện ra nàng có lực lượng cùng kỹ năng. Thiên Tâm đứng tại Hứa Mặc cùng Cả Mị lại trước mặt, biểu hiện ra nàng tại ẩn thân cùng biến hình các loại năng lực phương diện siêu phàm kỹ năng. Thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất trong không khí không sáu, tựa như dung nhập hoàn cảnh xung quanh một dạng, để người khó mà phát giác. Sau đó, nàng lại cấp tốc biến hình thành một cái cự hình sói, cho thấy nàng kinh người biến hình năng lực. "Cái này quá lợi hại." Cả Mị là sợ hai tháng phục nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh xảo kỹ nghệ." "Thiên Tâm, ngươi năng lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ta." Hứa Mặc trong mắt lóe lên một tia tán thưởng màu sắc, "Ngươi là một cái người hết sức đặc biệt." Thiên Tâm mỉm cười, nàng biết đây là đối với thực lực mình khẳng định, cũng là đối nàng tương lai một loại cổ vũ. Hứa Mặc sau đó đối Thiên Tâm tiến hành một xuyên di kiểm tra, phát hiện nàng có khả năng lợi dụng tự thân năng lực thoải mái mà mở ra khóa cố, hiện ra tại chấp hành đặc thù nhiệm vụ phương diện tiềm lực. Thiên Tâm linh hoạt cùng kỹ xảo để bọn họ sợ hai tháng phục không thôi, bọn họ ý thức được, Thiên Tâm tuyệt đối là một tên nắm giữ tiềm lực nhân tài ưu tú. "Thiên Tâm, ngươi nguyện ý trở thành chúng ta một thành viên sao?" Hứa Mặc âm thanh trang trọng mà chân thành, "Ngươi sẽ thành chúng ta một thành viên, bảo vệ tòa thành thị này, bảo vệ chúng ta gia viên." "Đương nhiên, ta nguyện ý." Thiên Tâm không chút do dự trả lời nói, "Ta sẽ ta tận hết khả năng, vì thành thị an toàn cùng phồn vinh mà cố gắng." Cả Mỹ Lạ cũng ý thức được Thiên Tâm tiềm lực, nàng cho rằng Thiên Tâm rất thích hợp chấp hành tình báo nhiệm vụ, nhất là tại tin tức thu thập phương diện cần. Nàng nâng lên bản vừa lĩnh thương hành tình báo thu thập tình huống, đồng thời chỉ ra tin tức thu thập chỗ thiếu sót, bởi vậy đề nghị thành lập một cái chuyên môn tổ chức tình báo đến tăng cường tin tức thu thập cùng phân tích. "Chúng ta cần một cái chuyên môn tổ chức tình báo đến tăng cường chúng ta tin tức thu thập công tác." Cả Mỹ Lạ nói, "Thiên Tâm, ngươi có hứng thú tham dự trong đó sao?" "Đương nhiên, ta sẽ ta tận hết khả năng đến là thành thị công tác tình báo làm ra công hiến." Thiên Tâm trịnh trọng hồi đáp. Cái này một đề nghị được đến Hứa Mặc tán đồng, hắn bày tỏ bạ vựa linh thương hành đã trở thành bọn họ một cái trọng yếu tình báo nơi phát ra, bởi vậy có lẽ tại cái này cơ sở bên trên tiếp tục phát triển tổ chức tình báo. Bọn họ quyết định sắp thành lập một cái tình báo cục, do trời Tâm cùng còn lại ưu tú thành viên cộng đồng tổ kiến, đến tăng cường thành thị công tác tình báo, đồng thời bảo đảm thành thị an toàn. Đây là một cái quyết định trọng yếu, cũng là đối Thiên Tâm cùng thành viên khác tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hứa Mặc kế hoạch thành lập sở trung ương tình báo cục đem bạ vựa linh thương hành tình báo thu thập công tác chỉnh hợp đi vào, chuyên môn phụ trách tình báo thu thập cùng tra xét hoạt động. Hắn ý thức được Ỷ Võ Tháp cần một cái đáng tin tổ chức tình báo đến giúp đỡ chính mình chính trị phát triển, bởi vậy quyết định thành lập một cái hiệu chung với chính mình tình báo bộ môn. Cứ việc hiện nay nhân thủ không đủ, nhưng Hứa Mặc đã bắt đầu tìm kiếm nhân tài, đồng thời quyết định từ Cả Mỹ lại đến dẫn đầu thành lập tình báo bộ môn. "Chúng ta cần một cái đáng tin tổ chức tình báo đến bảo đảm thành thị an toàn, ủng hộ ta chính trị phát triển." Hứa Mặc âm thanh tại trong phòng nghị sự quân quẩn, cái này chính là một cái cực kỳ trọng yếu bộ môn. Cả Mỹ lại gật đầu bày tỏ đồng ý, "Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, thành lập một cái hiệu suất cao tổ chức tình báo. Cố gắng công tác là thành công mấu chốt." Hứa Mặc cường điệu nói, "Ta sẽ dành cho các ngươi phong phú tiền lương, phụ cấp cùng khen thưởng, chỉ cần các ngươi có khả năng là thành thị làm ra công hiến." Hắn lời nói để những người ở chỗ này lòng sinh kính sợ, bọn họ biết Hứa Mặc là một vị có thể thực hiện hứa hẹn người, mà lần này lời hứa của hắn càng là mê người. Thiên Tâm đối với cái này bày tỏ đồng ý, nàng bị Hứa Mặc địa vị cùng ưu đãi hấp dẫn. Cứ việc nàng đã biết Hứa Mặc cao địa vị, nhưng hắn chuyên môn hỏi thăm ý nguyện của nàng vẫn là để nàng cảm thấy nhận đến tôn trọng. "Thiên Tâm, ta nghĩ nghe một chút ngươi ý nghĩ." Hứa Mặc nhìn chăm chú lên nàng, "Ngươi nguyện ý trở thành chúng ta một thành viên sao?" "Ta nguyện ý." Thiên Tâm không chút do dự hồi đáp, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động. Thông qua ký tên thỏa thuận, Thiên Tâm chính thức gia nhập tình báo bộ môn, thu được phong phú tiền lương cùng còn lại phúc lợi. Tiến vào một cái đặc thù bộ hoan nên gia nhập, Thiên Tâm. Hứa Mặc mỉm cười hướng nàng đưa tay, ta 330 tin tưởng ngươi sẽ vì chúng ta tình báo bộ môn mang đến cống hiến to lớn. Cảm ơn ngươi, Hứa Mặc. Thiên Tâm cầm tay của hắn, ta sẽ ta tận hết khả năng. Hứa Mặc trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, để chúng ta cùng một chỗ là ỷ võ tháp phồn vinh cùng an toàn mà nỗ lực a. Tại sân thành trong phòng nghị sự, Hứa Mặc đứng ở trước mặt mọi người, hiện ra hắn hùng tâm tráng trí cùng đối thành thị phát triển quy hoạch. Các vị, ta nghĩ hướng đại gia giới thiệu một cái trọng yếu kế hoạch. Hứa Mặc âm thanh trang trọng mà kiên định, ta tính toán thành lập một cái sân trung ương tình báo cục đến tập trung quản lý tình báo của chúng ta thu thập công tác. Nghe đến đề nghị này, trong phòng nghị sự bầu không khí thay đổi đến ngưng trọng mà tràn đầy chờ mong. Mọi người đều biết, tổ chức tình báo thành lập sẽ là thành thị an toàn cùng phát triển mang đến cải biến lớn. Mặc dù bây giờ tình báo cục vẫn còn lý luận giai đoạn, nhưng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Hứa Mặc tiếp tục nói, ta kế hoạch đem họa vừa linh thương hành tình báo thu thập công tác chỉnh hợp đi vào, lấy tăng cường tình báo của chúng ta năng lực. Những người ở chỗ này nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, bọn họ đối Hứa Mặc kế hoạch tràn đầy lòng tin, tin tưởng cái này sẽ là một cái trọng yếu cử động. Chương 507, mới cách cục. Chương 507, mới cách cục. Ngoài ra, ta còn cường điệu buổi tối bù lìn thêm nữ chương trình học tầm quan trọng. Hứa Mặc bổ sung nói, ta hy vọng tất cả ác ma chi vương đều có thể tham gia cái này một nghĩa vụ chương trình học, lấy đề cao chúng ta văn tự trình độ. Cái này một đề nghị đưa tới một chút nghị luận, nhưng đại đa số người vẫn là bày tỏ hỗ trợ. Bọn họ cho rằng, thông qua đề cao văn tự trình độ, có thể càng tốt xúc tiến thành thị phát triển cùng cư dân giáo dục. Đồng thời, ta cũng ý thức được quý tộc độc chiếm tri thức truyền bá vấn đề. Hứa Mặc âm thanh thay đổi đến càng thêm nghiêm túc, bởi vậy, ta quyết định thành lập sân sơ đẳng trường học cùng sân học viện pháp thuật đến phổ cập văn tự cùng số học giáo dục. Quyết định này đưa tới một trận tiếng vỗ tay, tất cả mọi người cho rằng đây là một cái trọng yếu cử động, có thể là bình dân cung cấp càng nhiều học tập cơ hội. Ta hy vọng thông qua cung cấp bữa tối cùng thông báo tuyển dụng cơ hội, đến khích lệ càng nhiều người tham gia học tập. Hứa Mặc tiếp tục nói, ta mục tiêu là bồi dưỡng càng nhiều nắm giữ tri thức nhân tài, lấy xúc tiến thành thị phát triển. Những người ở chỗ này đối Hứa Mặc cải cách kế hoạch tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ ý thức được cái này sẽ đối thành thị sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cả Mỹ là cũng không ngoại lệ, nàng đối tương lai lo âu và chờ mong thể hiện tại nàng đặt câu hỏi bên trong. Hứa Mặc, ngươi kế hoạch nghe tới vô cùng hoành mỹ. Cả Mỹ là mỉm cười nói, ta muốn biết tiếp xuống kế hoạch là cái gì, cùng với ta ở trong đó đóng vai nhân vật. Một vấn đề này đưa tới đại gia hứng thú, bọn họ đều tập trung tinh thần chờ đợi Hứa Mặc trả lời. Toàn bộ tình cảnh hiện ra Hứa Mặc xem như thành thị người lãnh đạo quyết tâm cùng thấy xa, cùng với cả Mỹ là xem như thành thị người quản lý hiếu kỳ cùng tinh thần trách nhiệm. Những này đối thoại cùng kế hoạch là cố sự phát triển cung cấp phương hướng mới cùng động lực. Tại chát lơ đời thứ hai trong vương cung, hắn ngồi ở chỗ ngồi, khuôn mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy chấp nhất cùng thất vọng. Xem như quốc vương, hắn một mực tận sức tại thu phục ỷ võ tháp, nhưng trước mắt, hắn lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mu, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì bây giờ không phải là tiến đánh ỷ võ tháp thời cơ? Chát lơ đời thứ hai âm thanh mang theo một tia bất mãn cùng không hiểu. Mu ba tức đứng ở trước mặt hắn, nét mặt của hắn ngưng trọng mà nghiêm túc. Bệ hạ, thú nhân thực lực phát sinh đặc thù biến hóa. Chúng ta bộ binh cùng kỵ binh bị nghiêm trọng tổn thất, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc thù biến hóa. Chát lơ đời thứ hai như mày, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vì cái gì ta chưa nghe nói qua chuyện như vậy? Mu buồn rầu lắc đầu, bệ hạ, đây là một loại ta khó mà giải thích biến hóa. Thú nhân lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm cương đại, quân đội của chúng ta không cách nào giống như trước đây dễ dàng tới đối kháng. Chát lơ đời thứ hai trầm mặc chỉ chốc lát, hắn không thể nào hiểu được Mu lời nói. Xem như quốc vương, hắn cần đầy đủ lý do đến hỗ trợ Mu quyết định, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy thất vọng cùng không kiên nhẫn. Mu, ta cần càng giải thích nhiều. Chát lơ đời thứ hai âm thanh tràn đầy kiềm chế, ta không thể nào tiếp thu được giải thích của ngươi, ta cần ngươi cung cấp càng nhiều chứng cứ. Mù sâu hút một khẩu khí, hắn biết đây là một cái chật vật cục diện. Bệ hạ, mời ngài tin tưởng ta, đây không phải là một tràng bình thường chiến tranh. Thú nhân lực lượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta cần thời gian đến chuẩn bị. Thời gian? Chát lơ đời thứ hai cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thời gian sẽ thay đổi gì? Chẳng lẽ chúng ta nên ngồi đợi thú nhân công kích chúng ta thành thị sao? Mù trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn biết chính mình không cách nào thuyết phục Chát lơ đời thứ hai. Bệ hạ, mời ngài tin tưởng ta chỉ là vì thành thị an toàn suy nghĩ. Chát lơ đời thứ hai im lặng không nói, hắn cảm thấy mình lâm vào một cái hoàn cảnh khó khăn bên trong. Hắn một mực khát vọng thu phục ỷ võ tháp, nhưng trước mắt, hắn lại không cách nào tìm tới một cái cơ hội thích hợp. Cái này để hắn cảm thấy vẻ bại cùng thất vọng, hắn không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Mù ba tức nhìn xem quốc vương trầm mặc không nói, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết chính mình cần làm ra một cái chật vật quyết định, nhưng hắn cũng vô pháp xác định chính mình lựa chọn có chính xác không. Quốc vương cùng Mù ở giữa đối thoại hiện ra hai người ở giữa bất đồng cùng mâu thuẫn. Bọn họ đều đang cố gắng tìm kiếm một cái thích hợp phương án giải quyết, nhưng trước mắt, tất cả tựa hồ cũng lâm vào thế bí. Tại chát lơ đời thứ hai trong vương cung, hắn đối mặt với Mù ba tức giải thích, nhưng trong lòng tràn đầy bất mãn cùng lo nghĩ. Mù tính toán hướng hắn giải thích tiến đánh ỷ võ tháp khó khăn cùng hậu cần vấn đề, nhưng hắn lời nói lại bại lộ bá căn lãnh địa tình huống thực tế, cùng với lệ vâng che giấu quân tình hành động. Mù, ngươi nói không sai. Chát lơ đời thứ hai âm thanh mang theo một tia lửa giận, chúng ta xác thực gặp phải thú nhân rút quân nguy hiểm, nhưng cái này lại làm sao? Chúng ta chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này liền từ bỏ thu phục ỷ võ tháp cơ hội sao? Mù trầm mặc một hồi, hắn biết chính mình lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh. Bệ hạ, mời ngài tin tưởng ta, ta chỉ là vì thành thị an toàn suy nghĩ. Đánh ý võ tháp không những cần đại lượng nhân lực vật lực, còn cần cân nhắc phía sau chát lơ đời thứ hai như mày, ta biết tất cả những thứ này đều rất khó khăn, nhưng chúng ta không thể bởi vì khó khăn mà từ bỏ chúng ta mục tiêu. Chúng ta một mực khát vọng thu phục ý võ tháp, hiện tại là thời điểm hành động cùng lúc đó, Lệ Vân đứng ở một bên, nét mặt của hắn lo nghĩ mà bực bội. Hắn biết rõ chính mình hành động khả năng sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng hỗ trợ phái chủ chiến, bởi vì hắn đã bị mất đi nhi tử cùng chiến đấu kế hoạch thất bại chỗ điều động, tạo thành đối thu phục ỷ võ tháp chấp nhiệm. Vậy hạ, Lệ Vương âm thanh mang theo một tia nặng nề, ta cho là chúng ta có lẽ lập tức hành động, thu phục ỷ võ tháp là trách nhiệm của chúng ta không thể lại trì hoãn. Chắc lơ đời thứ hai ánh mắt rơi vào Lệ Vương trên thân, hắn cảm nhận được hắn lo nghĩ cùng bất an. Lệ Vương, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Ngươi thật xác định chúng ta bây giờ nên hành động? Lệ Vương nhẹ gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta không thể lại chờ đợi, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Chắc lơ đời thứ hai trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt ta, đã các ngươi đều cho rằng như vậy, vậy thì bắt đầu chuẩn bị hành động đi. Ta hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày thu phục ỷ võ tháp, là quốc gia của chúng ta thắng được vinh diệu Tây Mù cùng Lệ Vâng đều lòng một khẩu khí, bọn họ biết ý vị này bọn họ kế hoạch lấy được thành công. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng biết do ý vị này bọn họ sẽ đối mặt với càng thêm gian nan khiêu chiến cùng khó khăn.